Chương 642, bí mật trong khoang thí nghiệm. Thạch Tuyên và Lâm Giao bước tới, họ đều là người đến từ thời hiện đại, nhìn thấy lối đi hình tròn bị chôn trong đá nhưng giờ đã lộ ra này, họ nhận ra nó đúng là do con người tạo ra. Bề mặt vô cùng nhăn bóng, dường như được làm từ một loại kim loại nào đó mà họ chưa từng biết. Đi vào trong xem thử. Phương Đại Ngọc tò mò, cô có thể thấy rõ ở lối vào này còn có một cánh cửa, nhưng lúc này cánh cửa đã thụt vào hai bên, đây là điều Phương Đại Ngọc đoán dựa vào khe hở ở hai bên. Ba người đều dâng lên cảm giác tò mò, bước vào trong lối đi hình tròn. Lối đi không sâu, rất nhanh đã ra khỏi và bước vào một khoang chứa khổng lồ. Cảnh tượng trước mắt khiến ba người chết lặng, kinh ngạc tột độ. Trừ Lâm Giao đã mất trí nhớ, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng chấn động, bởi vì thứ xuất hiện trước mặt họ lại là một khoang không gian có tạo hình chỉ có thể thấy trong các phi thuyền không gian của những bộ phim khoa học viễn tưởng. Vô cùng kinh ngạc, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, rồi từ từ đi sang một căn phòng khác. Nơi này đầy dây các loại thiết bị, nút bấm, dường như là buồng lái. Trong buồng lái, Thạch Tuyên đột nhiên kinh ngạc phát hiện một bên có khắc một ký hiệu nữ Phương Đại Ngọc và Lâm Giao cũng nhìn thấy, nhưng họ không có phản ứng gì lớn. Phương Đại Ngọc chỉ tò mò nói, đây không phải là ký hiệu đại diện cho nữ giới sao? Sao ở đây cũng khắc thứ này? Thạch Tuyên nhìn thấy thì trong lòng chấn động tột độ, không khỏi nghĩ đến sự tồn tại có ký hiệu nữ giữa hai hàng lông mày mà hắn từng thấy trong mơ, nghĩ đến sức mạnh chỉ cần nói một câu là có thể khiến mình hồn bay phách lạc. Đó là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức nào? Mặc dù lúc đó hắn chỉ mới cấp 2, nhưng kẻ có thể tùy tiện nói một câu đã khiến hắn có cảm giác hồn bay phách lạc, thì quả là. Sau này, giọng nói của chắc trong lăng mộ của hắn ở phó bản đảo Kinh Hoàng cũng có uy lực tương tự, nhưng dường như vẫn không thể so sánh được với sự đáng sợ của sự tồn tại có ký hiệu nữ giữa chẳng kia. Đây là cảm giác bản năng của Thạch Tuyên. Hắn lại nghĩ đến chiếc phi thuyền khổng lồ dài cả vạn mét thấy trong mơ, trên đó cũng có khắc ký hiệu nữ. Giờ đây, đột nhiên nhìn thấy ký hiệu nữ trong buồng lái cổ quái chôn sâu dưới lòng đất này, hắn tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Không đúng, không thể có ai nhàm chán đến mức khắc ký hiệu này ở đây được, nó nhất định có ý nghĩa nào đó. Phải rồi Thạch Tuyên, trước ngực anh từng xuất hiện ký hiệu nam màu vàng, đó là ý nghĩa đại diện cho nam giới. Nam giới nữ giới, hai ký hiệu này, lẽ nào có ý nghĩa gì đó? Đây thật sự là một phi thuyền sao? Một phi thuyền bị chôn sâu dưới lòng đất. Phương Đại Ngọc quả nhiên thông minh, chỉ dựa vào một chút liên hệ như vậy đã đoán ra ký hiệu này tuyệt không tầm thường. Trong buồng lái không phát hiện thêm gì khác, ba người lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, ở vị trí gần đuôi tàu, họ phát hiện một cánh cửa đóng kín. Chính giữa cánh cửa này cũng khắc ký hiệu nữ, và nó rất lớn, gần như chiếm trọn cả cánh cửa. Thoáng chốc, dường như nó đang ám chỉ rằng bên trong cánh cửa này nhất định cất giấu một bí mật quan trọng nào đó. Phương Đại Ngọc nhìn Thạch Tuyên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa, ánh mắt lại có chút căng thẳng. Có thể khiến Thạch Tuyên căng thẳng, điều này tuyệt không tầm thường. Phương Đại Ngọc trầm ngâm, thử đẩy cánh cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích, xem ra không thể dùng sức mạnh để mở được. Làm sao đây, không mở được. Phương Đại Ngọc xem xét kỹ lưỡng, cũng không phát hiện cơ quan nào, chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Ừm, hai người lùi lại một chút. Thạch Tuyên vừa nói vừa lấy ra Hoàng Kim Long Thương, cầm trong tay phải. Nếu không tìm được cách mở, chỉ còn cách dùng sức mạnh để phá cửa. Phương Đại Ngọc và Lâm Giao biết sự đáng sợ của món vũ khí truyền thuyết trong tay Thạch Tuyên, lập tức lùi ra xa. Hít một hơi thật sâu, Thạch Tuyên cầm Hoàng Kim Long Thương, đốt cháy long lực trên đó, từng luồng long diễm màu vàng đỏ bốc lên từ ngọn thương. Ngay sau đó, hắn gầm lên một tiếng, mũi thương của Hoàng Kim Long Thương đâm mạnh vào cánh cửa. Hai cô gái vốn tưởng sẽ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa, lại kinh ngạc phát hiện cú đâm này của Thạch Tuyên không hề gây ra một tiếng động nào, thậm chí Hoàng Kim Long Thương còn không để lại một vết sức nào trên cửa. Không thể nào! Thạch Tuyên gầm lên, dốc toàn lực, Hoàng Kim Long Thương lại một lần nữa đập mạnh vào. Vẫn không có chút động tĩnh nào, sự cứng rắn của cánh cửa này vượt xa sức tưởng tượng. Thu lại Hoàng Kim Long Thương, trong mắt Thạch Tuyên lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tả, hắn từ từ vuốt ve cánh cửa kim loại, hồi lâu không nói nên lời. Lúc còn ở cấp 2, Thạch Tuyên đã có thể dễ dàng xé nát thép, mà bây giờ hắn đã là một siêu cường giả cấp 3, cộng thêm vũ khí truyền thuyết Hoàng Kim Long Thương, cho dù là kim loại cứng nhất trên đời, e rằng cũng có thể phá bỡ. Nhưng cánh cửa kim loại này liên tiếp chịu hai đòn tấn công của Thạch Tuyên mà ngay cả một vết sức cũng không có, đây thực sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, ba người lại nghĩ đủ mọi cách. Thạch Tuyên có chút hối hận vì mình không thể hiện hóa được Hỗn Độn kiếm, nếu không với uy lực hủy diệt của Hỗn Độn kiếm, không biết có thể phá được cánh cửa này không. Phương Đại Ngọc đột nhiên nói, "Tôi thật ngốc, nếu cánh cửa này không phá được, tại sao chúng ta không chọn chỗ khác? Có lẽ chỉ có cánh cửa này quá đặc biệt nên không thể phá hủy, nhưng không có nghĩa là mọi nơi đều như vậy." Phương Đại Ngọc vừa nói vậy, Thạch Tuyên lập tức gật đầu, lại lấy ra Hoàng Kim Long Thương để thử. Nhưng đúng lúc đó, Phương Đại Ngọc đang nhìn quanh lại khẽ hừ một tiếng, giọng nói có vẻ kinh ngạc, đội vàng vẫy tay, "Mọi người mau qua đây, mau đến xem cái này." Thạch Tuyên và Lâm Giao đi tới, mới phát hiện phía sau này từ lâu đã bị phá ra một cái lỗ lớn, trên mặt đất còn để lại một vệt máu loang lổ, chỉ là dường như đã khá lâu, vết máu đã khô lại và chuyển sang màu đen. Vệt máu loang lổ này kéo dài từ cái lỗ đó đến vách khoang bên kia, vách khoang đó lại bị phá ra một cái lỗ khác, và vết máu cứ thế từ cái lỗ đó kéo dài ra ngoài rồi biến mất. Nhìn phương hướng, đầu kia của cái lỗ trên vách này hẳn là căn phòng bên trong cánh cửa kim loại có ký hiệu nữ lúc nãy. Vết máu chính là từ bên trong đó kéo ra. Một cảm giác vô cùng kỳ dị khiến ba người nhìn nhau, rồi gật đầu. Thạch Tuyên cầm Hoàng Kim Long Thương, túi người chui vào cái lỗ. Phía sau, Phương Đại Ngọc và Lâm Giao cũng lần lượt chui vào. Họ đều muốn vào xem rốt cuộc bên trong cánh cửa kim loại cứng rắn vô song này nhốt thứ gì, và vết máu đã khô kia là do cái gì để lại. A! Vừa chui vào, Phương Đại Ngọc đột nhiên che miệng, kêu lên một tiếng kinh hãi. Chương 643, thi thể của thần ba người chui qua cái lỗ trên vách kim loại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phương Đại Ngọc không nhịn được kinh hô một tiếng. Ở bên ngoài không cảm nhận được gì, nhưng khi chui vào mới phát hiện đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn, bên trong bày đầy các loại thiết bị trông rất tinh vi, dĩ nhiên, lúc này tất cả đều đã ngừng hoạt động. Hai bên căn phòng đặt từng cái bệ đỡ khổng lồ, trên bệ đỡ là những bình chứa bằng thủy tinh hình trụ tròn trong suốt. Từ đầu trên và đầu dưới của bình thủy tinh, vô số những ống kim tiêm nhỏ với đủ màu đỏ, vàng, xanh, lục khác nhau cắm vào. Lúc này, trong những bình thủy tinh này đều chứa đầy chất lỏng, và ngâm trong chất lỏng lại là từng thi thể người. Vô số ống kim tiêm đủ màu sắc cắm vào những cơ thể đang ngâm trong chất lỏng đó. Cảnh tượng này thực sự quá quỷ dị, khiến ba người nhìn mà rợn cả tóc gáy. Những cơ thể trần trụi ngâm trong chất lỏng này không hoàn toàn giống nhau. Có những người giống hệ con người, không có một chút khác biệt nào, nhưng cũng có người da đen sẫm, trán mọc một chiếc sừng nhỏ, trông giống tộc cám hắc, cũng có người có bốn tay hoặc lưng mọc cánh. Những người này không ngoại lệ đều là nữ giới, và bụng dưới của họ đều phồng lên, dường như đang mang thai. Điều kỳ lạ hơn nữa là giữa hai hàng lông mày của những người không có chút sinh khí này đều có một ký hiệu nữ. Một nhóm phụ nữ mang thai có ký hiệu nữ giữa trán nhưng ngoại hình không hoàn toàn giống nhau. Những người ngâm trong bình thủy tinh này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bị ngâm ở đây? Là đang tiến hành thí nghiệm? Hay là đang cứu chữa cho họ? Hay đây là phương pháp sinh sản của một chủng tộc nào đó không thể lý giải? Không ai biết đây rốt cuộc là gì, chỉ là lúc này, tất cả các thiết bị đều đã ngừng hoạt động. Những phụ nữ mang thai ngâm trong chất lỏng này cũng đều đã mất đi sinh khí và sự sống, nhưng dường như vì được ngâm trong bình thủy tinh, ngoại hình của họ trông vẫn như còn sống. Mọi người xem xét từng thi thể một, men theo vệt máu bốn lượn trên mặt đất, từ từ, cuối cùng họ dừng lại trước một bình thủy tinh. Bình thủy tinh này đã vỡ nát, một người phụ nữ trần trụi với mái tóc đen dài và những vệt tím trên mặt đang ngã trước bình chứa vỡ, cơ thể bặm mẹo, hai chân giẳng ra, giữa hai chân máu me loang lổ. Nguồn gốc của vệt máu bốn lượn kia chính là từ giữa hai chân của cô ta. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc rợn cả tóc gáy, Lâm Dao tính tình lạnh lùng nên đỡ hơn, nhưng cũng hơi biến sắc. Bụng của người phụ nữ này không phồng lên, nhưng tất cả những người ngâm trong bình thủy tinh này đều là phụ nữ mang thai, người này không thể là ngoại lệ. Lời giải thích duy nhất là bình thủy tinh vỡ, cô ta ngã ra ngoài rồi đứa bé được sinh ra. Nhìn tư thế này của cô ta và những vết máu này rất giống đứa trẻ sơ sinh đó đã tự mình bỏ đi. Phương Đại Ngọc suy đoán, nhưng nói đến cuối cùng, chính cô cũng giật mình, cảm thấy quá khó tin, không nói tiếp được nữa. Nhưng cảnh tượng trước mắt này, chỉ có suy đoán như vậy mới hợp lý. Không, có lẽ còn có một người khác, người này có lẽ cũng bị thương, nên khi bế đứa trẻ đi đã để lại vết máu đốn lượn như vậy trên mặt đất. Thạch Tuyên giải thích, dù sao thì một đứa trẻ sơ sinh vừa ra đời đã biết bỏ thực sự quá kinh người. Lâm Dao đột nhiên lạnh lùng nói, nếu là trẻ sơ sinh của loài người thì dĩ nhiên không thể, nhưng nếu cô ta sinh ra một con yêu quái thì sao? Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc sững người, nhìn người phụ nữ trần trụi đã mất đi sự sống nhưng vẫn không có dấu hiệu thối rữa trên mặt đất, hồi lâu không nói nên lời. Đúng vậy, người phụ nữ trước mắt này tuyệt đối không phải là con người. Nhìn ký hiệu nữ giữa trán cô ta, nhìn hai vết tím trên má, Phương Đại Ngọc trong lòng chợt động, đột nhiên nói, "Này, mọi người có thấy người phụ nữ này có chút giống con quỷ nhỏ tên Tiểu Tứ Độn mà chúng ta gặp không? Khuôn mặt này và hai vết tím nhỏ trên má nữa." Thạch Tuyên giật mình, nhưng nhìn kỹ lại, quả thực phát hiện hai người có chút tương đồng, chỉ là giữa trán của Tiểu Tứ Độn không có ký hiệu nữa mà thôi. Phát hiện này khiến Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc càng cảm thấy quỷ dị. Lẽ nào, Tiểu Tứ Độn này chính là do người phụ nữ trước mắt này sinh ra? Chuyện này thật quá kỳ lạ. Thạch Tuyên nói, không thể nào, Tiểu Tứ Độn đó là thần Sa Già La bị người ta phong ấn. Nếu nó được sinh ra từ đây, thì làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa nó dường như nhận ra ta triệu hồi Phương Đại Ngọc lường hắn một cái, nói, đừng quên lúc Tiểu Tứ Độn bị phong ấn trông cũng phải vài tuổi rồi, nó đâu phải vừa sinh ra đã bị phong ấn. Sau đó nó có những cơ duyên gì thì ai mà biết được. Thạch Tuyên cười khổ, tất cả đều là một bí ẩn, có lẽ chúng ta đều đoán sai cả rồi, Tiểu Tứ Độn vốn dĩ không liên quan gì đến chuyện này. Phương Đại Ngọc lắc đầu, trầm ngâm nói, tôi chỉ thắc mắc về ký hiệu đại diện cho nữ giới này. Mỗi người trong số họ đều có ký hiệu nữ giữa trán, có phải điều đó có nghĩa là họ thuộc cùng một chủng tộc không? Nếu vậy thì đây là chủng tộc gì? Tiểu Tứ Độn cũng là một thành viên của chủng tộc này. Đột nhiên, Lâm Dao vốn im lặng nãy giờ đã triệu hồi phệ lôi trượng, vung tay một cái, một quả cầu sét khổng lồ đập mạnh vào vách kim loại bên cạnh. Một tiếng bốp vang lên, quả cầu sét nổ tung, nhưng trên vách kim loại lại không hề có một vết xước nào. Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên mở người nhìn nàng, Lâm Dao đã lạnh lùng nói, giống như cánh cửa kim loại lúc nãy, bức tường này cũng được làm từ vật liệu cứng rắn như vậy. Vậy thì sức mạnh nào đã có thể đục thủng một bức tường cứng như thế này? Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, triệu hồi Hoàng Kim Long Thương đập vào vách kim loại bên cạnh. Quả nhiên, giống như cánh cửa kim loại lúc nãy, nó không để lại một chút tổn thương nào. Lâm Dao nói không sai, bức tường kim loại này vững chắc như vậy sức mạnh nào đã có thể phá thủng nó? Nhìn vệt máu bốn lượn trên mặt đất xuyên qua cái lỗ, Phương Đại Ngọc trong lòng chợt động, nói, chúng ta hãy đi theo vệt máu này xem cái lỗ đó dẫn đến đâu. Trong khoang kim loại giống như phi thuyền này đã không tìm thấy thêm thông tin gì, ba người men theo vệt máu chui ra khỏi căn phòng lúc nãy. Chỉ thấy vệt máu kéo dài đến một bên vỏ ngoài, trên vỏ ngoài lại có một cái lỗ, bên ngoài cái lỗ là một con đường đá. Ba người chui vào con đường đá này, chỉ thấy nó rõ ràng được tạo ra bởi một sức mạnh nhân tạo vô cùng khủng khiếp, chỉ đủ cho một người đi qua. Thạch Tuyên đi đầu, ra đa hoàng kim không ngừng quét, Phương Đại Ngọc theo sát phía sau, Lâm Dao đi cuối cùng. Còn về hai con thú triệu hồi là Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương, đã sớm được Phương Đại Ngọc thu lại. Con đường đá này đi sâu xuống dưới, dần dần, ba người cảm thấy ngày càng nóng lên, cuối con đường vốn tối tăm cũng dần trở nên sáng sủa. Khi cuối cùng đã đi đến cuối con đường được tạo ra bởi sức người, ba người Thạch Tuyên đều dừng lại, ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài. Chương 644, hang động dung nham. Bên ngoài lối đi là một không gian hang động khổng lồ màu đỏ rực. Giữa hang động, một khối cầu dung nham nóng rực màu đỏ máu đang không ngừng cuộn trào, tựa như một mặt trời khổng lồ. Trên bốn vách động, mọc đầy những cây nấm khổng lồ màu đỏ máu. Giữa những cây nấm, vô số những con rắn dài màu đỏ máu đang bò lúc lúc. Mỗi con rắn thỉnh thoảng lại vươn dài đầu, cắm vào khối cầu lửa nóng rực ở trung tâm, dường như đang hấp thụ năng lượng. Khi đã no nê, con rắn đỏ máu lại thỏa mãn từ từ rút đầu về, cuộn mình trên vách động. Dưới bụng của loại rắn đỏ máu này có bốn cái móng vuốt giống như rắc hút, giúp chúng có thể tự do bò trên các vách động xung quanh. Ba người ngây người một lúc lâu, Phương Đại Ngọc mới khẽ nói, anh xem mấy con rắn này, con kia, còn cả con kia nữa trên người đã mọc ra vảy rồng, còn con kia, trên đầu đã mọc sừng rồi. Chương 644, vượt qua trò chơi chư thần Thạch Tuyên cũng phát hiện ra, những con rắn dài màu máu xung quanh không hoàn toàn giống nhau, độ dài và độ dày cũng khác biệt. Một số con chỉ là những con chăn rắn màu máu đơn thuần, trong khi một số khác lại mọc ra lớp vảy tựa như vảy rồng. Thậm chí có vài con, trên đầu đã mọc ra những chiếc sừng nhỏ như sừng hiệu, điều này có nghĩa là chúng đã không còn xa cảnh giới lột xác hóa rồng bay lên trời nữa. Quả cầu lửa máu khổng lồ ở trung tâm rốt cuộc là thứ gì mà có thể nuôi dưỡng ra nhiều rắn máu như vậy? Hơn nữa, trong số đó còn có mấy con đã sắp đạt đến cảnh giới hóa thành chân long. Quả cầu lửa máu này chắc chắn có điểm thần dị. Ra ngoài xem thử không? Phương Đại Ngọc thấp giọng hỏi. Ừm, mọi người cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng kinh động đến lũ rắn này. Máy quét của Thạch Tuyên không thể thu thập được thông tin về những con rắn máu này. Lòng hiếu kỳ thôi thúc ba người chậm rãi ra khỏi thông đạo, từ từ trượt xuống theo vách đá. Lũ rắn máu nhanh chóng phát hiện ra ba người Thạch Tuyên, nhưng kỳ lạ là chúng không có động tĩnh gì lớn, dường như tính cách của chúng rất ôn hòa. Không ít con rắn máu chỉ ngẩng đầu lên liếc ba kẻ ngoại lai một cái rồi lại cúi đầu xuống, hoặc tiếp tục ngủ say, hoặc tiếp tục hấp thu năng lượng từ quả cầu lửa máu ở trung tâm. Khi trượt xuống đến đáy, ba người Thạch Tuyên cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Bên dưới quả cầu lửa máu đang cuộn trào giữa không trung, lại có một cỗ thi thể đang nằm. Quả cầu máu khổng lồ chính là bốc lên từ cỗ thi thể này, ngưng tụ giữa không trung thành một quả cầu lửa máu khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng. Ba người cũng không thể ngờ rằng bên dưới quả cầu lửa nóng rực chứa năng lượng kinh khủng này lại có một cỗ thi thể đang nằm. Thi thể nào có thể chịu đựng được một quả cầu lửa nóng rực như vậy? Hơn nữa, nhìn tình hình này, dường như quả cầu lửa chứa năng lượng kinh khủng kia còn được giải phóng ra từ chính bên trong cỗ thi thể. Lòng hiếu kỳ khiến ba người Thạch Tuyên từ từ tiến lại gần trung tâm, từng đợt sóng nhiệt nóng rực cập tới. Cảnh giới của Phương Đại Ngọc thấp nhất, cô nhanh chóng không chịu nổi và phải dừng lại, lắc đầu nói nhỏ, tôi không chịu nổi nữa rồi, hai người đi xem đi. Thạch Tuyên gật đầu, cùng Lâm Giao cố gắng chậm rãi tiếp cận. Cuối cùng, họ đã đến được bên dưới quả cầu lửa nóng rực, vừa chịu đựng những đợt sóng lửa thiêu đốt, vừa nhìn thấy diện mạo thật của cô thi thể nằm bên dưới. Đây là một thi thể nam. Điều đầu tiên Thạch Tuyên chú ý đến là ký hiệu chữ vạn giữa hai hàng lông mày của thi thể nam này. Dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thi thể vẫn không có chút dấu hiệu mục giữa nào. Lông mày rất rậm, khuôn mặt có phần gầy gò, hai mắt nhắm nghiền. Dù đã không còn một tia sinh khí, nhưng ngay cả sau khi chết, thi thể vẫn toát ra một uy thế khó tả, khiến người khác không dám kinh thường. Lồng ngực của thi thể nam này đã bị phá ra, ở giữa có một vết nứt khổng lồ. Năng lượng màu đỏ rực chính là từ vết nứt trên lồng ngực này bốc lên, sau đó hình thành quả cầu lửa nóng rực khổng lồ giữa không trung, nuôi dưỡng ra một bầy rắn máu, thậm chí trong đó có cả những con sắp hóa thành chân long. Qua vết nứt trước ngực thi thể nam, có thể thấy bên trong, ngũ tạng và xương cốt của thi thể đều có màu vàng lấp lánh. Dưới ánh sáng đỏ rực, kim quang lưu chuyển, trông thần dị khó tả. Khi Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi chấn động. Thấy Phương Đại Ngọc ở phía sau dù nóng đến mồ hôi đầm đìa nhưng mặt vẫn đầy tò mò, anh liền khởi động thủ hộ thánh thuẫn, bao bọc cô vào trong để giúp cô chống lại sức nóng, sau đó cô mới từ từ tiến lại gần. Nhìn thấy thi thể nam trước mắt, Phương Đại Ngọc khẽ kinh hô, chỉ vào ký hiệu chữ vạn trên trán thi thể và nói, ký hiệu này đại diện cho Phật, ngũ tạng và xương cốt trong thi thể này đều màu vàng, lẽ nào đây chính là Phật Đà Kim Thân? Không thể nào, lẽ nào thi thể nam này là Phật Đà? Cô lập tức lắc đầu, biết rằng suy nghĩ này quá hoang đường. Dực Long Thần trong cơ thể Thạch Tuyên lúc này dường như cũng có chút chấn động, không kìm được nói, hài cốt màu vàng, cô thi thể này dù không phải là Phật Đà, cũng chắc chắn là một thần linh chân chính. Đây là thi thể của một vị thần thật sự. Thi thể của thần. Thạch Tuyên kinh ngạc, trên đời này thật sự có thần tồn tại sao? Phương Đại Ngọc lại trầm ngâm nói, lẽ nào, lúc sinh thời, chính người đàn ông này đã phá thủng hai lỗ trên vách khoang của chiếc phi thuyền kỳ lạ kia, dường như đã lấy đi đứa trẻ sơ sinh của nữ thi thể đó. Sau đó ông ta mở đường hầm, tiến vào nơi này. Nhìn vết nứt trước ngực ông ta, rõ ràng là đã bị thương rất nặng, có lẽ vết máu kia là do ông ta để lại. Hình như có lẽ ông ta đã cố gắng chống đỡ để chạy trốn đến đây, rồi không chịu nổi nữa mà chết trong hang động này. Nhưng nếu đúng như vậy, thì đứa trẻ sơ sinh đáng lẽ phải ở đây lâu rồi. Hay là, vốn dĩ không có đứa trẻ nào cả. Thạch Tuyên đột nhiên hỏi, tại sao cô lại cho rằng ông ta đã trốn đến đây? Phương Đại Ngọc cười nhẹ, đánh thủng hai lỗ lớn trên vách kim loại, nếu thật sự là do người đàn ông này làm lúc sinh thời, anh có nghĩ ông ta và chủ nhân ban đầu của phi thuyền đó là bạn bè không? Rõ ràng hai bên là kẻ địch. Ừm, để tôi đoán tiếp, có lẽ người đàn ông này đã cướp đi đứa trẻ sơ sinh, chạy trốn đến đây rồi bị những người trên phi thuyền đuổi kịp. Sau đó họ giết chết người đàn ông này và đứa trẻ lại bị cướp đi. Ừm, cũng rất có khả năng. Phương Đại Ngọc rất thích suy luận, vì vậy sau khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cô không tìm được mà đưa ra rất nhiều phỏng đoán, và mỗi phỏng đoán dường như đều có phần hợp lý. Thạch Tuyên chậm rãi gật đầu. anh đã từng thấy một người có ký hiệu chữ vạn trên trán, và trên chiếc phi thuyền kia cũng có khắc ký hiệu chữ vạn. Rõ ràng, nếu chiếc phi thuyền đó có chủ nhân, thì chắc chắn cũng là một người có ký hiệu chữ vạn trên trán. Vậy thì có lẽ người đó và thi thể nam trước mắt là kẻ thù cũng không chừng. Chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây. Nghĩ đến những vết máu trên đường đi, chiếc phi thuyền đã bị đá vùi lấp và những người phụ nữ mang thai đã mất hết sức sống trong các bình thủy tinh. Rốt cuộc, trong quá khứ xa xôi, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng còn một điểm rất kỳ lạ, sau khi người đàn ông này chết, năng lượng trong cơ thể giải phóng ra có thể hình thành một quả cầu lửa máu khổng lồ như vậy, nuôi dưỡng ra những sinh mệnh vi phạm. Một người mạnh mẽ như ông ta, tại sao lại chết? Hơn nữa, nếu vết máu kia là do ông ta để lại thì càng không đúng. Mạnh đến cảnh giới của ông ta, dù bị thương cũng không thể nào ngay cả cầm máu cũng không làm được chứ. Sao lại để máu chảy dọc đường đến tận đây? Cứ như là đang cố ý dẫn người khác đến vậy. Phương Đại Ngọc búng ngón tay, rồi lại đột nhiên rơi vào trầm tư. Đột nhiên, Dực Long Thần trong đầu Thạch Tuyên có chút phấn khích nói, "Lão đại, ta nhớ ra rồi, xương cốt của gã này đều biến thành màu vàng, chắc chắn đã tu luyện ra Kim Đan Xá Lợi." Đúng vậy, thứ hình thành nên quả cầu lửa nóng rực đáng sợ trước mắt chắc chắn là Kim Đan Xá Lợi của hắn. "Lão đại, hãy tìm cách lấy được Kim Đan Xá Lợi này, đến lúc đó chúng ta sẽ phát to." "Kim Đan Xá Lợi?" Thạch Tuyên mở ra. "Đúng vậy." Dực Long Thần càng nói càng phấn khích, gã này chắc chắn là một thần linh chân chính. Kim Đan Xá Lợi kết tinh từ sức mạnh của hắn gần như tương đương với toàn bộ sức mạnh lúc sinh thời của hắn. Nếu ngươi có thể hấp thu nó, sẽ chuyển hóa thành bao nhiêu điểm thí luyện đây? Đảm bảo lão đại ngươi lập tức thành thần thành thánh, không còn phải chịu sự khống chế của cái trò chơi chư thần chết tiệt này nữa. Đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một, lão đại, lần này chúng ta thật sự phất to rồi. Thạch Tuyên trong lòng chấn động vô cùng, hấp thu Kim Đan Xá Lợi, thành thần thành thánh, vượt qua cả trò chơi chư thần. Tại một không gian mà người thường không thể đo lường, lúc này, có một đôi mắt đang quét qua một cái bệ dài hình chữ nhật ở trung tâm. Trên chiếc bệ đó lại có một mô hình rừng rậm thu nhỏ giống hệt khu rừng mà Thạch Tuyên và những người khác đang ở một tồn tại nào đó ngự trên vương tọa cao nhất, chăm chú nhìn mô hình rừng rậm trên bệ, dần dần, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Tại sao trong thế giới của Vẫn Lạc Chi Mộ lại có hắn? Hừ, Sáng Thủy tộc, lại là Sáng Thủy tộc, thật sự cho rằng có thể dùng Sáng Thủy tộc để uy hiếp ta sao? Tồn tại trên vương tọa tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Đại nhân, nếu thật sự để quân cờ đó có được Kim Đan Xá Lợi, rất có khả năng hắn sẽ phá vỡ thế giới trò chơi này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của chúng ta. Thưa ngài, có cần ra tay xóa bỏ đoạn này không? Bên cạnh, một bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng trắng khẽ cúi người, đột nhiên làm động tác quét ngang hư không. Không cần, ta đã có tính toán khác. Quân cờ này càng mạnh càng tốt, nếu không, ta cũng sẽ không dung túng cho những hành động nhỏ của mấy vị kia, để hắn có được sức mạnh của Chu Tước. Điều ta lo lắng không phải là quân cờ trở nên mạnh mẽ, mà là vị đối thủ vô danh đã bày ra ván cờ này. Kẻ có thể bày ra ván cờ này không phải tầm thường, không thể nào không đoán được ý nghĩa tồn tại của Vẫn Lạc Chi Mộ. Vậy thì, ván cờ này có lẽ không đơn giản như bề ngoài, không thể không đề phòng. Không thể không đề phòng. Đại nhân, đây có thể là ván cờ do Sáng Thủy tộc bày ra không? Người áo choàng trắng bên cạnh có chút do dự, cuối cùng cũng hỏi ra. Hừ. Tồn tại ngự trên vương tọa, khi nghe đến tên Sáng Thủy tộc, im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói, chắc là không phải. Nếu là bọn họ biết được ván cờ này, tuyệt đối sẽ không đồng ý, càng không thể bày cờ để đối phó chúng ta. Bọn họ sẽ trực tiếp giáng lâm để hỏi tội, cười nhạt. Tồn tại trên vương tọa, ánh mắt cũng lóe lên, rồi đột nhiên bật cười. Ý Ý đưa một tay ra, chỉ vào mô hình rừng rậm trên bệ, nhàn nhạt nói, cứ để ta xem kẻ đứng sau bảy cờ gây rối này là ai. Nếu để ta phát hiện tuyệt đối không thể tha nhẹ. Trong hang động, Thạch Tuyên nghe được đề nghị của Dực Long Thần, lòng không khỏi rung động, đoạt lấy Kim Đan Xá Lợi của thi thể năm này. Thành thân thành thánh. Nhưng ngay khi Thạch Tuyên còn đang chấn động, chưa kịp trả lời Dực Long Thần, phía trên hang động đã vang lên một tiếng nổ ầm long trời lở đất. Tiếng nổ đột ngột khiến ba người Thạch Tuyên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một quả cầu sắt khổng lồ gào thét phá vỡ đỉnh hang, bay vào trong, ngay sau đó một bóng người nhỏ bé từ lỗ thủng trên đỉnh hang nhảy xuống. Quả cầu sắt khổng lồ, cô bé nhỏ nhắn chính là Cố Cố đã thất lạc nửa ngày nay. Chỉ là lúc này Cố Cố trông có vẻ hơi thảm hại, toàn thân dính đầy bụi đất, như vừa mới lăn lộn trong bùn đất ra. Hừ. Cùng với hai tiếng hừ lạnh, lại có hai bóng người xuất hiện, lần lượt đáp xuống. Một người đội mũ giáp sư tử, mình mặc áo giáp đen tuyền, chính là một trong 12 cường giả cung hoàng đạo của tộc Hắc Ám sư tử tọa Hắc Ám pháp sư. Người còn lại là một phụ nữ, toàn thân bao bọc trong bộ áo giáp lộng lẫy lưu chuyển ánh sáng, hai tay cầm mỗi bên một cây roi, nghề nghiệp là Vũ Hoàng Tam giai, chính là cường giả tam giai của hoàng tộc. Thạch Tuyên có chút ấn tượng, lờ mờ nhớ rằng đã từng gặp vị Vũ Hoàng Tam giai này trong phó bản chiến trường đạo khủng bố. Nhưng lúc đó cô đang kịch chiến với một cường giả tam giai khác của tộc Hắc Ám là Hắc Ám Thu Hoạch Giả, hai bên ngang tài ngang sức. Khi đó Thạch Tuyên mới chỉ là cường giả nhị giai, mà thực lực của vị Vũ Hoàng này đã không thua kém cường giả tam giai đỉnh cấp. Bây giờ gặp lại, không biết thực lực của cô đã đạt đến cảnh giới mạnh mẽ nào. Ba người Thạch Tuyên vừa nhìn đã biết sư tử tọa của tộc Hắc Ám và vị Vũ Hoàng Tam giai này đang liên thủ đối phó Cố Cố. Cố Cố rõ ràng đã chịu thiệt, vừa rồi một đòn vô tình của cô đã phá vỡ đỉnh hang từ trên cao, nên mới rơi xuống đây. Sư tử tọa và Vũ Hoàng cũng không ngờ bên dưới lại có một hang động khác, đuổi theo đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi mẩn người. Thì ra, trong ngôi mộ này, bốn dĩ sư tử tọa và vị Vũ Hoàng Tam giai này đang kịch chiến với nhau, không ngờ Cố Cố nhìn thấy lại ngớ nghề, đồng thời tấn công cả sư tử tọa và Vũ Hoàng Tam giai. Sư tử tọa đã từng chịu thiệt lớn dưới tay Cố Cố, sớm đã ghi hận cô, còn tọa kỵ quý báo hỏa vũ thần điêu của Vũ Hoàng Tam giai cũng bị Cố Cố một quả cầu sắt đập chết. Vũ Hoàng Tam giai lập tức nổi giận, kết quả là hai người họ đã liên thủ cùng chiến đấu với Cố Cố tuy sức mạnh vô song, công kích không ai dám đỡ, nhưng một chọi hai cuối cùng cũng không địch lại, liên tiếp chịu thiệt lớn, đánh nhau đến tận đây, cuối cùng tỉnh cờ phá vỡ đỉnh hang và rơi xuống đây. Nhìn thấy mấy người Thạch Tuyên, Cố Cố cũng ngạc nhiên hỏi, sao mọi người lại ở đây? Sư tử tọa của tộc Hắc Ám sau khi đáp xuống, nhìn thấy Thạch Tuyên và Lâm Dao, cũng thầm kinh ngạc, trong lòng kêu không ổn, lập tức nảy sinh ý định rút lui. Vị Vũ Hoàng Tam giai kia lại không để ý đến mấy người Thạch Tuyên, chỉ căm hận Cố Cố tột độ, hét lớn một tiếng, "Tiểu quỷ, đền mạng cho hỏa vũ của ta." Lôi đỉnh song tiên trong hai tay cô ta rung lên, trong tiếng lách cách, hóa thành hai con rồng đèn sấm sét, lao thẳng về phía Cố Cố. Cố Cố tiến vào hang động, sau khi nhìn thấy thi thể nam bên dưới, đột nhiên khẽ ừ một tiếng, không kìm được mà bước tới, thần thái dần trở nên mơ hồ, đối với hai con rồng đèn sấm sét mà Vũ Hoàng Tam giai đánh ra cũng như không hề hay biết. Cố Cố cẩn thận. Thạch Tuyên thấy vậy, đang định ra tay giúp cô đỡ đòn, nhưng quả cầu sắt bên cạnh cô đã vang lên một tràng tiếng rắc rắc giòn giã, biến đổi tổ hợp thành một người sắt khổng lồ, đứng chắn ngang phía sau Cố Cố. Hai con rồng sấm sét lao đến người nó, bị nó há miệng hút vào, sau đó nó ho ho một tiếng ở nó, hai lỗ mũi phun ra hai luồng điện dư màu xanh lam, khiến vị Vũ Hoàng Tam giai của hoàng tộc tức giận hừ lạnh một tiếng. Đây là? Cố Cố lúc này đã đi về phía thi thể nam kia, vừa đi vừa lẩm bẩm, ánh mắt tăng dã, dường như đã mất đi tri giác bình thường. Phản ứng kỳ lạ của Cố Cố lọt vào mắt ba người Thạch Tuyên, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng không ai ngăn cản cô. Dư Long Thần lại có chút lo lắng nói, người càng lúc càng đông, lần này gây rồi, muốn lấy kim đan xá lợi này phiền phức rồi. Vũ Hoàng Tam giai còn định xông lên tấn công Cố Cố lần nữa, đột nhiên, xung quanh vang lên tiếng xì xì. Cô ngẩng đầu lên, mới kinh hãi nhận ra trong toàn bộ hang động này, vô số con rắn dài màu máu lúc này đều phát ra tiếng kêu chói tai, từ bốn phía lao về phía mọi người. Bản tính của những con rắn này vốn ôn hòa, không chủ động tấn công các sinh vật khác, nhưng vừa rồi nhóm Cố Cố đã phá hủy hang động để bảo, quả cầu sắt kia đập xuống đã giết chết hai con rắn máu. Lũ rắn máu bị chọc giận, lúc này tất cả đều phát ra tiếng xì xì, bắt đầu tấn công những kẻ xâm lược này, muốn đuổi chúng ra khỏi nơi ở của mình. Thấy rắn máu lao tới, Vũ Hoàng Tam giai vốn đã đầy bụng tức giận, phát ra một tiếng quát giận dữ, vung đôi roi, bốp hai tiếng nổ vang, hai con rắn máu bị quất nổ tung, vỡ thành nhiều đoạn. Lâm Dao tính tình lạnh nhạt, không mấy quan tâm đến mọi chuyện trước mắt, nhưng sư tử tọa của tộc Hắc Ám đã giết vũ xà của cô, mối thù này tự nhiên phải báo. Lúc này, cô lặng lẽ vung nhẹ vệ lôi trượng, liền đó, mấy quả cầu sét bất ngờ phóng thẳng về phía sư tử tọa đang đứng cạnh. Sư tử tọa của tộc Hắc Ám thấy Thạch Tuyên và Lâm Dao cũng ở đây, trong lòng kinh hãi, định rút lui, nhưng lại có chút không cam tâm. Đang do dự, bầy rắn xung quanh đã nổi điên tấn công, trên đầu, quả cầu sét do Lâm Dao triệu hồi cũng giáng xuống. Lúc này, dù muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Hừ. Vị Hắc Ám pháp sư này lấy ra Thái Dương chi luân sau lưng, vẫy tay một cái, liền thấy từng cột sáng đen đột nhiên từ trên người và xung quanh hắn bốc lên. Tuy hắn đã kế thừa sức mạnh của sư tử tọa, nhưng đồng thời, hắn cũng là một Hắc Ám pháp sư, sở hữu các loại sức mạnh ma pháp hắc ám, bản thân thực lực không thể xem thường. Hắc Ám pháp sư sở hữu sức mạnh hắc ma pháp, có thể triệu hồi các loại sinh vật hắc ám và sức mạnh nguyên rủa hắc ám. Chỉ thấy hắn giơ Thái Dương chi luân lên, từng cột sáng đen bốc lên, sau khi cột sáng biến mất, một bầy rơi đen đột nhiên xuất hiện từ hư không, mỗi con rơi đều to bằng cái chậu, ào ào lao về bốn phía. Một nửa lao về phía những con rắn máu xung quanh, nửa còn lại lao về phía Lâm Dao. Ngay sau đó, một lớp hắc ám hộ thuẫn bao bọc lấy thân thể của Hắc Ám sư tử tọa. Trong hang động này, mọi người đều không dám bung hết sức, nếu không sợ làm sập hang động, ai nấy đều không có đường thoát, chỉ sợ đều phải nếm mùi bị chôn sống. Đương nhiên, với sức mạnh của họ, dù bị chôn sâu dưới lòng đất, cũng có thể dựa vào sức mình phá đất mà ra, nên cũng không quá kiêng dè. Rắn máu tấn công khắp nơi, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Lâm Dao đều bị đối xử như nhau. Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn, người sắt và Vũ Hoàng Tam giai, Lâm Dao và sư tử tọa xen lẫn vào đó là cuộc chiến với rắn máu, nhất thời trong hang động đủ loại tiếng nổ vang lên không ngớt. Lúc này, Cố Cố đã đi đến trước thi thể nam kia, mặt đầy vẻ mờ mịt, lẩm bẩm, "Ai? Tại sao ta thấy đầu đau quá đau quá? A, ngươi là ai?" Đột nhiên, Cố Cố hét lên một tiếng thê lương. Sự việc xảy ra đột ngột, mọi người đều giật mình, nhưng điều kinh hãi hơn là theo tiếng hét thê lương của Cố Cố, từ thân thể nhỏ bé của cô lại bắn ra ánh sáng trắng chói lòa vô song. Ánh sáng trắng nhanh chóng hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, quả cầu ánh sáng lập tức quyết trương. "A!" Tất cả mọi người đều kinh hãi hét lên. Cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hang động lập tức nổ tung. Những tiếng nổ điên cuồng ầm 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 vang lên, cả hang động lập tức rung chuyển sụp đổ. Cũng chính lúc này, thi thể nam vốn không có một tia sinh khí, lại dần dần có những thay đổi nhỏ, một ngón tay trong đó lại khẽ động đậy. Thi thể nam sở hữu nội tạng và xương cốt đã hóa vàng, được Dực Long Thần cho là tồn tại như một thần linh chân chính, lại cử động. Hang động đột nhiên sụp đổ, tất cả mọi người đều bị chôn sống. Thạch Tuyên biết trong số mọi người, cảnh giới của Phương Đại Ngọc thấp nhất, sức mạnh yếu nhất, nên anh không lo lắng cho Lâm Dao, nhưng lại lập tức kéo Phương Đại Ngọc đến bên cạnh mình, khởi động thủ hộ thánh thuẫn. Thủ hộ thánh thuẫn với 10.000 điểm sinh mệnh trong trận sụp đổ kinh hoàng này cũng tỏ ra rất mong manh, nhanh chóng bị phá vỡ. Dù bị vùi lấp, Thạch Tuyên vẫn bảo vệ Phương Đại Ngọc dưới thân, sau đó phát động uy lực của Hoàng Kim Long Thương, Long Vương Thổ tức được khởi động. Một con rồng khổng lồ màu vàng đỏ gầm thét lao ra từ ngọn lửa rồng, lập tức phá ra một khe nứt, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, kéo Phương Đại Ngọc lao vụt lên trên. Bên kia, từng luồng sấm sét nổ tung, Lâm Dao cũng vung vẻ lôi trượng phá vỡ từng lớp đất đá, chui ra khỏi mặt đất. Mọi người bị chôn không xấu lắm, nhanh chóng lần lượt thoát ra. Thì ra phía trên hang động này vốn đã được đào rỗng để xây dựng thành từng gian thông đạo, vụ nổ lần này thực chất chỉ làm nổ tung toàn bộ những thông đạo đó, nối liền với hang động bên dưới, tạo thành một không gian hang động lớn hơn mà thôi. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Lâm Dao, Sư Tử Tọa và vị Vũ Hoàng Tam Gia kia, mỗi người đều lần lượt thoát ra khỏi đống đổ nát. Dù không bị thương nặng, nhưng ai nấy đều ít nhiều có chút thảm hại. Còn lúc đó, Phương Đại Ngọc lau bụi trên mặt, không kìm được mắng một tiếng. Lúc này, người sắt do quả cầu sắt biến thành cũng ôm Cố Cố xuất hiện. Chỉ thấy Cố Cố đã ngất đi, khuôn mặt nhỏ nhắn và trên người đầy bụi bặm. Nhưng lúc này mọi người đều không có thời gian để truy cứu trách nhiệm của cô, bởi vì một chuyện kinh người hơn đã xảy ra. Một quả cầu lửa khổng lồ như mặt trời từ từ phá đất mà ra, chậm rãi trôi nổi lên từ lòng đất. Thi thể nam bên dưới quả cầu lửa khổng lồ này, trong quá trình trôi nổi, thi thể vốn không còn sinh khí này lại từ từ mở mắt ra, sống lại. Không thể diễn tả được sự quỷ dị và uy áp tỏa ra từ thi thể nam vừa sống lại này. Thi thể không rõ thân phận này đột nhiên đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu, ký hiệu chữ vạn giữa hai hàng lông mày bắn ra kim quang chói lòa. Quả cầu lửa máu khổng lồ, nóng rực và chứa đựng năng lượng kinh khủng kia bị hắn hít một hơi đã bị hút vào lồng ngực đang nứt ra. Sau khi hấp thu toàn bộ vào cơ thể, lồng ngực đang nứt ra cũng từ từ khép lại. Hai mắt khẽ nheo lại, vị thi thể nam đã hấp thu năng lượng trở lại vào cơ thể này, thực sự đã tỉnh lại và sống lại. Tay trái làm thế niêm hoa, tay phải đưa lên sờ đầu mình. Nơi tay sờ đến, mái tóc đen theo gió bay đi, nhanh chóng rụng hết, để lộ ra những vết rối ba lấp lánh trên đỉnh đầu. Không ngờ sau khi ngủ say, tóc lại mọc ra. Người đàn ông đã trở thành đầu trọc này khẽ mỉm cười. Nhìn thấy những vết rối ba trên đầu ông, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ lúc sinh thời, thi thể nam này lại thực sự là một hòa thượng. Chẳng trách giữa hai hàng lông mày lại có ký hiệu chữ vạn của nhà Phật, cộng thêm nội tạng và xương cốt màu vàng trong cơ thể, lẽ nào ông ta thực sự là một vị Phật Đà đã tu thành Trượng Lục Kim Thân? Dù không phải, một người có thể tu luyện toàn bộ cơ thể thành kim thân, e rằng cũng tuyệt đối là một tồn tại có lai lịch không kém Phật Đà bao nhiêu. Chương 647, cuộc đọ sức giữa những đấng tối cao Phật là một loại quả vị mà chúng sinh tu luyện hậu thiên mà chứng được. Chúng sinh ở đây bao gồm nhân loại, Tam Nhãn tộc, Ám Hắc tộc, Hoàng tộc, Thiên tộc, Long tộc, thậm chí cả các loại sinh mệnh trí tuệ cao cấp như thần thú, cũng bao gồm các loại tinh quái đã thành tinh, thậm chí có hòn đá hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, lâu năm sau đông nhiên cảm ngộ cũng có khả năng thành Phật. Phật Đà là tồn tại cao nhất trong các vị giai Phật gia mà một người thuộc nhân loại có thể chứng được, cho nên đối với nhân loại, dĩ nhiên Phật Đà là tồn tại nổi tiếng nhất trong Phật gia, nhưng trong toàn bộ Phật gia, Phật Đà lại không phải là người vĩ đại nhất. Phật Đà chỉ là người vĩ đại nhất trong số những người sinh ra làm người mà thành Phật. Mọi người không đoán được thân phận của người đàn ông trước mắt, nhưng nhìn kim thân tu luyện ra trong cơ thể hắn, nghĩ đến năng lượng trong người hắn tỏa ra có thể nuôi dưỡng huyết xà thành chân long, người đàn ông này chắc chắn là một vị đại năng nào đó của Phật gia, hơn nữa lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Sức mạnh như vậy có thể được xem là thần linh thực sự, thậm chí Dực Long Thần còn trực tiếp coi hắn là thần linh. Sau khi người đàn ông này tỉnh lại, hắn mỉm cười ý nhị, ánh mắt lần lượt lướt qua đám người Thạch Tuyên. Mỗi người bị đôi mắt hắn lướt qua đều không khỏi rùng mình, không dám đối diện. Cuối cùng, ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên người Cố Cố đang được người sắt ôm trong lòng. Gào. Người sắt lúc này phản ứng vô cùng kịch liệt, lùi lại mấy bước, che chắn cho Cố Cố thật chặt, dường như sợ người đàn ông này sẽ làm hại Cố Cố đang hôn mê. Lại là thú cao đạt ưu tư, không ngờ sau trận đại chiến đó vẫn còn một con sót lại. Người đàn ông nhìn thấy người sắt đang kích động, mỉm cười nói tiếp, không cần căng thẳng, cùng lắm là bắt các ngươi phong ấn lại một lần nữa thôi. Lần này, nhất định có thể phong ấn các ngươi cho đến ngày thế giới này hủy diệt, cùng thế giới này mục giữa hơi nữ nhân của sáng thế tộc. Người đàn ông đang niêm hoa mỉm cười, đột nhiên giọng nói hắn trở nên vang dội, ấn ký chữ vạn đại diện cho Phật ra giữa hai hàng lông mày bắn ra kim quang chói lọi, sau đầu hắn cũng tự nhiên tỏa ra Phật quang, khiến cả người hắn đột nhiên trở nên vô cùng uy nghiêm. Hắn vừa dứt lời, người sắt dường như cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên phát ra một tiếng ong ong kỳ quái, sau lưng đột nhiên phun ra luồng khí trắng. Nó đã ôm Cố Cố đang hôn mê lao vút lên trời, định phá vỡ lớp đất đá phía trên mà đi. Người đàn ông vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ có bàn tay trái đang tạo tư thế niêm hoa đột nhiên vỗ một chưởng về phía người sắt đang lao lên. Trông thì có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng người sắt vừa bay lên chưa đầy 10 mét đột nhiên toàn thân chấn động, như bị một lực lượng vô hình khổng lồ đánh trúng, mang theo Cố Cố phát ra một tiếng rít kỳ quái, xoay tròn trên không trung rồi văng ra xa. Không thoát được đâu, ta đã nói rồi, phải phong ấn các ngươi một lần nữa, cùng thế giới này mục giữa. Giọng người đàn ông cao lên, năm ngón tay trái liên tục búng ra. Bụp 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 bụp. Năm tiếng nổ vang lên, trên người người sắt đột nhiên xuất hiện năm lỗ thủng trong suốt. Người sắt gầm lên định phản kháng, nhưng người đàn ông đang được Phật quang bao phủ đã bay lên, tay phải đưa ra, trong lòng bàn tay bắn ra ký tự chữ vạn màu vàng chói lọi của Phật ra, miệng ngâm nga như tiếng trống lớn, nữ nhân của sáng thế tộc, hãy cùng con thú máy của ngươi ngủ say, cùng thế giới này mục giữa đi. Ký tự chữ vạn khổng lồ xuyên qua lòng bàn tay, hóa thành một quang trận màu vàng khổng lồ, từ trên ép xuống. Người sắt ôm Cố Cố đang hôn mê, không ngừng gầm thét dãy rủa, nhưng bị quang trận do ký tự chữ vạn màu vàng hóa thành bao phủ, đã không thể động đậy. Lúc này, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, kinh ngạc tột độ. Lẽ nào người đã phong ấn Cố Cố trong thạch quan chính là vị đại năng Phật gia trước mắt này? Nhưng tại sao hắn cũng bị thương và ngủ say ở đây? Bây giờ hắn tỉnh lại lại muốn phong ấn chân áp Cố Cố và con thú máy của cô ấy một lần nữa. Sáng thế tộc là gì? Cố Cố là người của sáng thế tộc. Trong sự kinh ngạc của đám người Thạch Tuyên, chỉ thấy vị đại năng Phật gia này, tay trái niêm hoa, ký tự chữ vạn ở tay phải hóa thành một lớp kết giới ánh sáng, trấn giữ người sắt và Cố Cố trong lòng nó. Mặt đất không ngừng nứt ra, như tan chảy, người sắt và Cố Cố không ngừng lún xuống. Rất nhanh, người sắt chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài. mặt đất xung quanh đã tan chảy, từng dòng dung dịch đặc sệt lấy nơi người sắt lún xuống làm trung tâm xoáy tròn, hóa thành một vòng xoáy. Màu sắc của những dung dịch này dần thay đổi, từ từ lại ánh lên màu kim loại. Rõ ràng, người đàn ông này muốn hòa tan người sắt và cố trong lòng nó vào lòng đất đang dần biến thành kim loại này, khiến chúng cùng thế giới này mục giữa. Người sắt đã không thể phát ra âm thanh, cuối cùng, ngay cả cái đầu cũng hoàn toàn lún vào trong. Lúc này, trên hư không, trong tầng mây, có một đôi mắt đang xuyên qua lớp đất, từ xa dõi theo tất cả, trong mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nữ nhân của sáng thế tộc này thật sự bị phong ấn lại rồi sao? Nếu vậy, đây lại là thế cục gì? Lẽ nào là ta đang nghi rồi? Tất cả chỉ là trùng hợp. Ngay lúc hắn đang trầm ngâm nghi hoặc, trong hang động khổng lồ dưới lòng đất, dị biến lại xảy ra. Chương 647, cuộc đọ sức giữa những đấng tối cao trên tầng mây, có một đôi mắt uy nghiêm khó lường đang xuyên qua lớp đất, từ xa quan sát mọi thứ trong hang động khổng lồ này. Khi thấy Cố và người sắt bị trấn phong, trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, kết quả này khác với những gì hắn suy tính. Nếu đây là một cái bẫy do một kẻ vô danh nào đó bày ra để đối phó hắn, thì kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Ngay lúc hắn đang trầm ngâm nghi hoặc, trong hang động khổng lồ dưới lòng đất, dị biến lại xảy ra. Thấy người sắt và Cố hoàn toàn lún vào lòng đất, vị đại năng Phật gia có giới ba trên đầu khẽ thở phào một hơi, thu tay phải lại. Nhưng ngay lúc hắn thu tay phải lại, dưới lòng đất đột nhiên vang lên một tiếng ầm thật lớn. Cùng với tiếng nổ, cả hang động đột nhiên rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Thạch Tuyên và những người khác kinh hãi, vội vàng né tránh. Mặt đất rõ ràng đã được vị đại năng Phật gia này dùng đại lực luyện hóa thành kim loại, nhưng lúc này dưới sự chấn động, mặt đất kim loại này vẫn vỡ tan như giấy. Sắc mặt người đàn ông biến đổi, lại đưa tay phải ra, đánh ra một ký tự chữ vạn màu vàng. Nhưng sau khi ký tự chữ vạn này hạ xuống, cũng không thể ngăn cản mặt đất sụp đổ. Sao có thể? Lẽ nào nàng thật sự đã tỉnh lại? Vẻ mặt thản nhiên luôn mỉm cười của người đàn ông đông biến mất, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong khe nước của mặt đất, người sắt vốn đã luôn xuống, một lần nữa từ từ trồi lên. Cố được người sắt ôm trong vòng tay, lúc này đã mở mắt, mái tóc dài sau đầu không ngừng tung bay, trông vô cùng thần dị. Giữa hai hàng lông mày của Cố, ấn ký chữ tạo như muốn xuyên ra mà ra, cộng thêm hai vệt tím trên má, Cố lúc này trông giống hệt người phụ nữ loa thể đã chết mà Thạch Tuyên và mọi người từng thấy trong phi hành khí sâu dưới lòng đất. Ba người Thạch Tuyên nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc tột độ. Cố, lẽ nào thật sự được sinh ra từ phi hành khí đó? Cô bé chính là đứa trẻ sơ sinh kia. Nhưng chuyện kinh người hơn lại nhanh chóng phá vỡ suy đoán của họ. Chỉ thấy Cố từ từ bay lên, tóc dài tung bay, ấn ký chữ tạo giữa hai hàng lông mày càng thêm chói mắt. Quần áo trên người cô bé từng mảnh vỡ ra, thân thể cô bé dần dần dài ra, cô bé đang trưởng thành một cách nhanh chóng. Không thể nào. Vị đại năng Phật gia đã luyện ra nội tạng và xương cốt màu vàng trong cơ thể, lúc này trong mắt cũng bắn ra vẻ kinh hãi tột độ. Hai tay hắn chắp lại rồi bung ra, một chữ Phật bằng vàng khổng lồ bắn ra, bị hai tay hắn bung lên, xoay tròn kịch liệt. Phật gia kim tự phong toàn trận. Người đàn ông gầm lên, chữ Phật bằng vàng khổng lồ xoay tròn như bánh xe, trong nháy mắt hóa thành một quan luân, bao phủ nửa hang động rồi ép xuống. Lúc này, ngoại hình của Cố đã trưởng thành một thiếu nữ tuyệt mỹ khoảng 20 tuổi, hai bên má có hai vệt tím kỳ lạ, giữa hai hàng lông mày, ấn ký chữ tạo bắn ra bạch quang chói mắt. Mái tóc đen dài đến gối của Cố nhỏ không hề dài ra, lúc này vừa vặn dài đến eo cô, khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng đây mới là dáng vẻ ban đầu của cô, còn Cố nhỏ chỉ là do cô gặp phải biến cố nào đó mà biến nhỏ lại. Hừ, không ngờ ngươi thật sự đã tỉnh lại và hồi phục. Người đàn ông thấy Cố biến thành thiếu nữ 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt, lùi lại mấy bước. Thở ra một hơi, Phật gia kim tự phong toàn trận ầm một tiếng vỡ thành vạn mảnh. Cố đã từ từ đặt chân trần xuống đất, chỉ là bên ngoài đôi chân trần của cô có một lớp bạch quang nhàn nhạt bảo vệ, khiến chúng không bị dính bụi bẩn. Hai tay cô khẽ đưa ra, từng luồng bạch quang tụ lại, rất nhanh hóa thành một chiếc áo choàng dài màu trắng hoa lệ khoác lên người. Người sắt đã quỳ một gối xuống trước mặt của Cố. "Chủ nhân." Người sắt đột nhiên phát ra tiếng long ngọng, tuy là người máy, nhưng giọng nói của người sắt lúc này lại tràn đầy vui mừng. "Trận chiến thượng cổ, ta bị thương quá nặng, bèn tự phong ấn ngủ say để hồi phục sức mạnh, không ngờ lại bị ngươi phát hiện, nhân cơ hội gia tăng nguyên rủa phong ấn. Ngươi rất đáng ghét." Vị Cố đã hồi phục hình dáng người lớn này đột nhiên chỉ vào người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng kể lể, không một chút tức giận, nhưng lọt vào hai người đàn ông lại đáng sợ như ma âm quỷ ngữ, khiến sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt. Lúc này, vị tồn tại trên tầng mây, khi thấy Cố này lớn lên, trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, khẽ lẩm bẩm, quả nhiên, nữ nhân của sáng thế tộc này đã tỉnh lại và hồi phục sức mạnh. Rốt cuộc là tên khốn nào đã chuyển nơi phong ấn của nàng đến thế giới mộ vẫn lạc. Tên này không dám ra mặt, lại mang nữ nhân chết tiệt của sáng thế tộc này đến, là muốn mượn tay nàng để uy hiếp ta, hay là còn có âm mưu lớn hơn? Vừa nói đến đây, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, khẽ kêu lên, chết rồi, bị nàng phát hiện. Cách, một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên. Trong hang động, Cố vừa hồi phục toàn bộ sức mạnh và ký ức, sau khi nói một câu với người đàn ông, đột nhiên cảm thấy điều gì đó liền ngẩng đầu lên. Mặc dù phía trên là lớp đất, nhưng ánh mắt của cô dường như có thể xuyên tấu mọi thứ. Hừ, dường như đã phát hiện ra điều gì, Cố hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên vung lên. Chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó, cả bầu trời vang lên một tiếng rít chói tai két, tiếng rít này như xuyên tấu cả trời đất. Trong tầng mây, đột nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ, chụp lấy tia sáng trắng từ dưới lòng đất do Cố bắn ra đã xuyên thấu hư không. Bàn tay khổng lồ và tia sáng trắng va chạm, liền nghe một tiếng xẹt, trong hư không tầng mây truyền đến một tiếng hừ đau đớn khẽ khẽ. Bàn tay khổng lồ bị tia sáng trắng xuyên thủng, vết thương trong suốt để lại có hình dạng một chữ tạo, trông vô cùng kỳ dị. Mà tia sáng trắng cũng bị bật trở lại, lóe lên một cái, bay về lòng bàn tay trái của Cố Cố trong hang động. Tia sáng trắng xoay tít, hóa ra là một khối nhỏ màu trắng hình chữ tạo. Cố Cố đưa tay ra bắt lấy, sau đó từ từ tách ra, bạch quang dần ẩn đi, hóa thành hai chiếc hoa thai hình chữ tạo. Cô lần lượt đeo hai chiếc hoa thai hình chữ tạo lên đôi thai nhỏ nhắn tinh xảo của mình, sắc mặt không một chút thay đổi, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Chương 648, Vĩnh Hằng Chi Quốc trên tầng mây, vị tồn tại vốn đang nhìn trộm, lúc này đã lặng lẽ ẩn đi, xuất hiện trở lại trên vương tọa của mình. Bên cạnh, có một người mặc áo choàng trắng đang đứng hầu. Đưa tay phải ra, chỉ thấy vị hắn đang ngự trên vương tọa, tay phải không ngừng run rẩy. Trong lòng bàn tay phải có một lỗ máu hình chữ tạo, hơn nữa còn không ngừng phát ra tiếng xèo xèo, dường như đang ăn mòn những phần da thịt khác trên tay phải của hắn. Đại nhân bị thương rồi. Người mặc áo choàng trắng bên cạnh kinh hãi. Chắc, một tiếng, một cái tát vung ra, người mặc áo choàng trắng đều thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Vị tồn tại ngự trên vương tọa, trong mắt bắn ra lửa giận vô tận. Sáng thế tộc chết tiệt, thiện nhân chết tiệt, tuyệt không để yên. Vị tồn tại vĩ đại này, lúc này mặt hắn méo mó, nhìn lỗ máu hình chữ tạo ngày càng lớn trong lòng bàn tay phải, da thịt xương máu bên cạnh không ngừng bị nó ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên khói trắng nhàn nhạt, trông vô cùng đáng sợ. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, tay trái đưa ra, nắm lấy cổ tay phải của mình đột nhiên bẻ một cái, rắc một tiếng giòn tan, lại bẻ gãy cổ tay phải của mình, rồi giật một cái, máu tươi phun ra, hắn đã giật đứt tay phải, ném xuống đất. Cho dù là hắn, bản thể bị thương, cũng đau đến mức mặt mày hơi méo mó. Đã bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng rồi, ta gần như đã quên mất cảm giác bị thương chảy máu là gì. Nói ra, thật phải cảm ơn kẻ tiện nhân của sáng thế tộc này. Vị tồn tại trên vương tọa, mặt mày hơi méo mó, tay phải bắn ra bạch quang, rất nhanh bạch quang ngưng tụ lại mọc ra một bàn tay mới. Chỉ là màu sắc của bàn tay mới này hơi trắng, khác với những nơi khác. Từ từ nắm chặt bàn tay phải mới này, hắn lẩm bẩm, xem ra bàn tay phải này cần một thời gian nữa mới có thể đạt đến cảnh giới trước đây. Sáng thế tộc, hại. Hắn đột nhiên khẽ thở dài. Bên dưới, người mặc áo choàng trắng đã bò dậy, túi người run rẩy đứng hầu một bên, không dám nói nửa lời. Vị tồn tại này đột nhiên nhìn chằm chằm người mặc áo choàng trắng, nói, bảo các dẫn đạo giả chuẩn bị sẵn sàng. Tiện nhân của sáng thế tộc này thần thông không nhỏ, tất nhiên đã nhìn thấu sự thật của mộ vẫn lạc, tuyệt đối không thể để nàng truyền tin tức về. May mà nơi này cách thế giới của nàng rất xa, trên đường nàng muốn trở về, tuyệt đối sẽ không yên bình, ít nhất, tuyệt đối không thể để nàng an toàn trở về. Đại nhân muốn chặn giết nàng. Người mặc áo choàng trắng cung kính nói, như đã quên mất chuyện vừa bị ăn một cái tát. Không sai, tất cả dẫn đạo giả toàn bộ xuất động. Tuyệt đối không thể dung thứ cho tiện nhân của sáng thế tộc này sống sót trở về quê hương của nàng. Hừ, sáng thế tộc phải không? Cho dù là các ngươi cũng tuyệt đối không được phép phá hoại kế hoạch của ta. Ngoài ra, đi điều tra cho ta, điều tra xem rốt cuộc là ai đã ngấm ngầm ra tay, chuyển tiện nhân của sáng thế tộc bị phong ấn từ thời thượng cổ chi chiến đến mộ vẫn lạc. Điều này rõ ràng là nhắm vào chúng ta, muốn mượn tay tiện nhân của sáng thế tộc này để đối phó chúng ta. Vâng. Người mặc áo choàng trắng nhận lệnh lui xuống. Rất nhanh, một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp sửa bắt đầu. Trong hang động khổng lồ, Tử Cố từ từ đeo hai chiếc hoa thai nhỏ cho mình, thần thái có vẻ thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia kinh ngạc và nghi ngờ. Âm thầm suy tính, lấy một chút máu thịt vừa đoạt được khi làm bị thương vị tồn tại trên tầng mây làm môi giới, rất nhanh, cô đã suy diễn ra một thế cục kinh thiên động địa. Cho dù là cô, cũng cảm thấy chấn động. Trong sự chấn động, ánh mắt của cô bất giác rơi vào người Thạch Tuyên bên cạnh. Đúng vậy, Thạch Tuyên chính là mắt xích quan trọng nhất trong thế cục kinh thiên động địa này. Thì ra là vậy, thì ra là hắn đã phá giải phong ấn của mình, hơn nữa mình lại xuất hiện trong thế giới này. Tử Cố dần dần hiểu ra chuyện gì. Xem ra kẻ thúc đẩy sau lưng không chỉ có một, hơn nữa còn thuộc các phe phái khác nhau. Thật nghĩ quá đơn giản rồi, cho rằng như vậy là được sao? Tử Cố cười nhạt, được, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông. Cô đột nhiên tháo chiếc hoa thai hình chữ tạo bên thai trái ra, đúng một cái, chiếc hoa thai hình chữ tạo hóa thành một luồng sáng trắng hình chữ tạo, trong nháy mắt bắn trúng Thạch Tuyên. Thạch Tuyên còn chưa kịp phản ứng, luồng sáng trắng hình chữ tạo này đã chui vào cơ thể hắn. Đợi Thạch Tuyên phản ứng lại, phát hiện không có gì khác thường, luồng sáng chữ tạo cũng biến mất không dấu vết, dường như vừa rồi chỉ là một trò đùa dai của Tử Cố đối với mình. Ngươi đã từng bén mở phong ấn thượng cổ của ta, nói ra, đây coi như là báo đáp cho ngươi. Sau này mọi chuyện đều xem vào tạo hóa của ngươi, cho dù là ta cũng không giúp được ngươi. Tử Cố để lại một câu nói kỳ lạ, rồi đột nhiên nhìn người đàn ông có lẽ là một vị đại năng Phật gia trước mắt, nói tiếp, ta đã biết mục đích thực sự của ngươi, tuy bị ngươi tính kế, nhưng cũng nhờ ngươi mà biết được tin tức này, bèn tha cho ngươi một mạng. Nói đến đây, cô đột nhiên đưa tay ra, từng luồng sáng tụ lại, rất nhanh, chỉ thấy cả mặt đất rung chuyển. Mọi người đều đứng không vững, người đàn ông đột nhiên nói, ngươi đang triệu hồi phi hành khí, ngươi muốn trở về quê hương của mình. Tử Cố nhìn hắn một cái, từ từ gật đầu. Phi điểu, khởi động đi. Sâu dưới lòng đất, đột nhiên vang lên tiếng rung nóng nóng cổ quái, từng tảng đá nứt ra. Vị đại năng Phật gia này bung ra một màn sáng vàng, bảo vệ Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Lâm Dao. Vị sư tử tọa của Ám Hắc tộc và Vũ Hoàng Tam giai chỉ có thể tự mình liều mạng bắt đầu chạy ra ngoài. Ta luôn muốn biết thân phận thực sự của ngươi, có thể cho ta biết được không? Vị đại năng Phật gia, người đàn ông đầu trọc, đột nhiên kêu lên. Tử Cố toàn thân được bạch quang bao phủ, khiến cô trông như một người ánh sáng. Trong ánh sáng, ánh mắt của cô rơi vào khuôn mặt của người đàn ông đầu trọc, cuối cùng một giọng nói lạnh lùng bình thản vang lên, sáng thế tộc Vĩnh Hằng Chi Quốc, quân đoàn trưởng quân đoàn 6, Tử Cố. Âm thanh cuối cùng hóa thành một tiếng thét dài, lòng đất ầm ầm nứt ra. Trong vô vàn mảnh đá vỡ, một chiếc phi hành khí khổng lồ toàn thân màu bạc trắng như một con chim đang giang cánh, phun ra ánh sáng trắng, từ sâu dưới lòng đất khởi động và thức tỉnh. Cửa hang vốn đã vỡ ra cũng tự động vá lại, toàn thân phi hành khí tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, trên đó khắc một biểu tượng chữ tạo khổng lồ, tỏa ra khí tức thần thánh. Câu câu, chúng ta trở về quê hương thôi. Ngủ say lâu như vậy, không biết quê hương đã có bao nhiêu thay đổi. Trên phi hành khí khổng lồ, một cột sáng trắng hạ xuống. Vị nữ tử tự xưng là quân đoàn trưởng quân đoàn 6 của sáng thế tộc Vĩnh Hằng Chi Quốc, Tử Cố, đã cùng người sắt cầu cầu bước vào trong cột sáng trắng, trong cột sáng, cả hai cùng bay lên phi hành khí. Chương 649, vượt sâu tử ngục ngươi cẩn thận, e rằng vị kia tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ dàng trở về quê hương. Người đàn ông không nhịn được nhắc nhở. Tử Cố lại quay đầu lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt người đàn ông, từ từ nói, ta biết, đã tạ. Cuối cùng, cô từ lối đi hình tròn mở ra trên phi hành khí bước vào bên trong. Cửa khoang lập tức đóng lại, phi hành khí phun ra hai cột sáng trắng chói mắt, trong nháy mắt đạt đến tốc độ cực hạn, phá vỡ lớp đất phía trên, lao vút lên trời. Cùng lúc đó, một giọng nói lại từ từ vang vọng trong hang động này, trận chiến thượng cổ, ta bị thương quá nặng, tự phong ấn ngủ say, lại quên mất rằng với năng lực của bọn họ, tất sẽ tìm được cách hủy diệt ta. Đa tạ ngươi đã gia tăng thêm phong ấn, để ta có thể ngủ yên đến tận bây giờ mới tỉnh lại. Tâm ý của ngươi đa tạ. Giọng nói dần tan biến, vị quân đoàn trưởng quân đoàn 6 của sáng thế tộc, Tử Cố, đã cơi phi hành khí phi điểu, phá vỡ hư không, biến mất ở cuối chân trời. Trong hang động, người đàn ông dường như ngây người ra, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, hồi lâu không nói nên lời. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Thì ra những tồn tại có ấn ký chữ tạo giữa hai hàng lông mày được gọi là sáng thế tộc, nghe tên thôi cũng biết lai lịch không hề tầm thường. Thân phận thực sự của Cố Cố trước mắt lại là quân đoàn trưởng quân đoàn 6 của sáng thế tộc này, địa vị rõ ràng cực cao. Vậy thì vị tồn tại có ấn ký chữ tạo giữa hai hàng lông mày mà mình từng gặp hai lần trong mơ, lại là ai? Trong ấn tượng của Thạch Tuyên, đó là một tồn tại vô thượng tuyệt đối có thể sánh với thần linh, nàng cũng thuộc sáng thế tộc sao? Một lúc sau, vị đàn ông, vị đại năng Phật gia có lai lịch thần bí mới khẽ thở dài một hơi, cúi đầu xuống, nhìn về phía Thạch Tuyên, nói, quả nhiên như ta đã đoán, vị tử Cố cô nương của sáng thế tộc này cảm kích ơn đức ngươi đã giải phong ấn, đã gieo vào cơ thể ngươi một hạt giống sinh mệnh. Sau này mọi chuyện đều xem vào tạo hóa của ngươi, có thể nhờ vào hạt giống sinh mệnh này để thoát khốn hay không, ngay cả chúng ta cũng không thể suy đoán ra được, tương lai của ngươi hoàn toàn mơ hồ. Hắn khẽ thở dài. Thạch Tuyên nghe thấy những lời này, hít một hơi khí lạnh, không nhịn được hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Còn vị tử Cố kia và sáng thế tộc lại là chuyện gì? Trò chơi chư thần lại là gì? Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ lo lắng, nói, tất cả những chuyện này đều có nhân có quả. Ngươi giải cứu Chu Tức Thánh Thú, Phật môn tất nhiên phải trả lại cho ngươi ân tình này. Còn sáng thế tộc là gì thì không thể nói rõ được. Đó là vào thời thượng cổ, vị tử Cố cô nương này dẫn theo một nhóm cường giả sáng thế tộc đột nhiên giáng lâm vũ trụ hiện tại của chúng ta, từ đó gây ra một trận đại chiến kinh hoàng. Sau đó, tử Cố cô nương bị thương nặng rồi ngủ say, cho đến tận bây giờ. Phương Đại Ngọc xem bảo, ngươi nói tử Cố và một nhóm sáng thế tộc giáng lâm vũ trụ của chúng ta. Lẽ nào cái sáng thế tộc này không phải là của vũ trụ chúng ta? Đúng vậy, họ đến từ ninh trụ bên ngoài vũ trụ hiện tại của chúng ta, là sinh mệnh cấp cao nhất của một ninh trụ khác. Ta cũng nên đi rồi, sau này, tất cả phải trông vào tạo hóa của các ngươi, sứ mệnh. Đúng vậy, họ đến từ ninh trụ bên ngoài vũ trụ hiện tại của chúng ta, là sinh mệnh cấp cao nhất của một ninh trụ khác. Ta cũng nên đi rồi, sau này, tất cả phải trông vào tạo hóa của các ngươi, sứ mệnh của ta cũng xem như đã hoàn thành. Vừa nói, bóng dáng người đó vừa mở dần, rồi đột nhiên biến mất trước mặt ba người Thạch Tuyên. Người đàn ông này khi xuất hiện trở lại đã ở trên tầng mây, nhưng thứ chờ đợi hắn lại là một bàn tay khổng lồ. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, đánh ra một trường, những ký tự Phật gia màu vàng lóe lên dữ dội, giữa hư không đã vang lên một tiếng cười lạnh lẽo, "Tà ác, ngay cả tiện nhân của sáng thủy tộc kia cũng không thoát được, huống hồ là ngươi, Phật gia." "Phật gia? Thứ đáng chết." Một bóng người đột nhiên lóe lên, lập tức đâm xuyên qua lồng ngực người đàn ông, ngay sau đó, người đàn ông này phát ra tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét chấn động đến mức tầng mây cuộn trào. Từng mảng da thịt bị xé toạc, chẳng mấy chốc, người đàn ông này đã bị lột sạch da thịt từ ngoài vào trong, để lộ ra một bộ xương lấp lánh ánh vàng. "Hừ, kim thân của Phật gia, tức là chỉ luyện được một nửa bên trong, chưa luyện thành bất diệt kim thân thật sự, điều này đã định trước ngươi sẽ phải diệt vong." Giọng nói trong hư không lạnh lẽo vô cùng, "Sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu, phải để ngươi nếm thử mùi vị của vực sâu tử ngục." Sự tồn tại trong hư không vừa tự chặt một tay, bây giờ chút toàn bộ cơn giận lên người đàn ông này, lột sạch lớp da bên ngoài của hắn, để lộ ra bộ xương vàng nóng, ngay sau đó bàn tay khổng lồ hiện ra, tóm lấy rồi ném đi. Người đàn ông này hét lên một tiếng thảm thiết, từ trên mây rơi thẳng xuống, xuyên qua vô số không gian, rơi ròng rã suốt một ngày, cuối cùng rơi vào một thế giới quanh năm bao trùm bởi tử khí. Trong thế giới này, dựng đứng vô số cột đá khổng lồ như thập tự giá, trên những cột đá đó, vô số bóng người bị đóng đinh theo hình chữ nhân, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng gầm rú thảm thiết. Những bóng người bị đóng đinh này, có quái vật đầu người mình rắn, có chân long tối cao đầu dài sừng rồng sau nhánh, cũng có những tồn tại ba đầu sáu tay, lưng mang thần quang, mỗi một bóng đen đều tỏa ra dao động năng lượng mang tính hủy diệt. Người đàn ông rơi vào giữa bọn họ, kinh hãi phát hiện dường như uy áp đáng sợ tỏa ra từ mỗi bóng đen ở đây đều không hề thua kém hắn, thậm chí có rất nhiều còn vượt xa hắn. Chỉ là, bất kể đã từng là những tồn tại cường han đến đâu, giờ đây tất cả đều bị trói buộc trên những cột đá, bị từng cây đinh sắt khổng lồ đóng chặt. Trên những cột đá và đinh sắt này đều khắc đầy hoa văn, chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Sau khi bị đóng đinh, cho dù là tồn tại có sức mạnh thông thiên, cũng chỉ có thể đau đớn gào thét như người thường, không thể phát huy được chút sức lực nào. Sau khi bị ném vào thế giới này, người đàn ông nhanh chóng bị mấy bóng đen dùng xích sắt trói lại, sau đó bị kéo đến bên một cột đá còn trống. Ở bên cạnh, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng người, không kìm được kêu lên thất thanh: Trí Tuệ Thiên Nữ Thời ạ. Đúng vậy, người từng là kẻ dẫn dắt của trí tộc, từng là cô con gái nhỏ yêu quý nhất của đấng sáng lập thượng cổ trọng, tiểu công chúa của các thần linh phương Tây Thời ạ, giờ đây toàn thân trần trụi, bị trói trên một cột đá, đôi mắt đã bị quét mất, để lại hai hốc máu sâu hoắm, trong hốc máu còn cắm hai cây rùi đá, khiến máu tươi không ngừng nhỏ giọt, hai tay bị đinh sắt khổng lồ đóng xuyên qua lòng bàn tay, hai chân giang rộng cũng bị đóng đinh trên cột đá, giữa hai chân còn bị cắm vào một cột đá thô to, lúc này trên cột đá cũng máu me đầm địa. Cảnh tượng vô cùng thê thảm khiến người đàn ông này chấn động đến cực điểm. Chương 650, Chư Thiên Ma Thần bị giam cầm thần trọng, đấng sáng lập thượng cổ, công đức cái thế, vĩ lực vô song, uy danh của tiểu công chúa Thạ lừng lây khắp phương Tây, ngay cả người đàn ông này cũng không ngoại lệ. Với địa vị và danh tiếng của thần trọng, ai dám không nể mặt tiểu công chúa Thạ? Giờ đây, ngay cả nàng cũng bị đóng đinh ở đây, phải chịu sự đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy, làm sao không khiến người đàn ông này cảm thấy kinh hãi. Lúc này, Thạ dường như nghe thấy tiếng động, từ từ mở đôi mắt ra, trong mắt đã u ám vô thần. Xét về sức mạnh, thời hạ không được coi là đặc biệt mạnh mẽ, lúc này phải chịu sự tra tấn tàn nhẫn như vậy, đã không còn bao nhiêu sức lực. Nhìn thấy người đàn ông bị lột ra trước mặt, chỉ còn lại một bộ xương vàng nóng, thời hạ không nhận ra, chỉ ngơ ngác nhìn một lúc. Nàng, người từng vô cùng cao ngạo, giờ đây không còn một chút thần thái nào của một tiểu công chúa nữa. Thật quá đáng, thời hạ, không phải ngươi có công đức của thần trọng bảo vệ sao? Sao lại? Ai dám đối xử với ngươi như vậy? Dù thế nào đi nữa, đối xử với con gái của thần trọng như vậy thật quá đáng. Người đàn ông không kìm được hét lên. Hừ, chọc thì sao? Chẳng qua chỉ là một lão quỷ đã mục nát. Đột nhiên, trong hư không, giọng nói lạnh lẽo kia xen vào. Nghe thấy giọng nói này, thời hạ dùng mình, nhưng trên nhiều cột đá khác, những người bị trói lại đột nhiên vang lên từng tiếng gầm giống. Trong khoảnh khắc, vô số luồng sát khí cường hãn vô song ngút trời, đột nhiên xé toạc cả mây đen trên bầu trời, để lộ ra khuôn mặt quỷ dữ tợn màu đỏ máu. Đừng gào nữa, tất cả ngoan ngoãn ở đây cho đến khi thế giới kết thúc đi. Giọng nói trên trời cười lạnh. Gào. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, từ sâu trong lòng đất vang lên một tiếng gầm rú còn kinh khủng hơn của ác quỷ. Nghe thời âm thanh này, thời ạ không khỏi giật mình, thất thanh nói, là Tài Phòn. Vạn yêu chi vương Tài Phòn của tộc phương Tây. Người đàn ông này hơi giật mình, hung danh của Tài Phòn thời thượng cổ đã làm chấn động cả thế giới phương Tây, nó giống như nhân ma thần Sibiu của thế giới phương Đông. Giờ đây nghe thấy dưới lòng đất còn giam giữ cả đại yêu ma vương này, người đàn ông cũng giật mình kinh hãi. Đừng nói là các ngươi, cho dù lão quỷ chặt kia còn sống, ta cũng nhất định sẽ đóng đinh hắn trên cột đá này, để hắn nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Thư không vang lên tiếng cười lạnh không ngớt, đột nhiên một bàn tay khổng lồ xé không gian vươn xuống, tóm lấy bộ xương vàng của người đàn ông, ném về phía một cột đá trống, xẹt xẹt mấy tiếng, đột nhiên, từng con ròi dài như sợi tơ tỏa ra, lập tức bám vào bộ xương của người đàn ông. Nhìn thấy những con ròi dài như sợi tơ này, người đàn ông đột nhiên kinh hãi hét lên, ròi bám xương. Hắn đã tu luyện bộ xương thành kim thân, vốn không sợ sức mạnh của đao kiếm chém chặt hay lửa đốt xét đánh, nhưng khi nhìn thấy những con ròi bám xương như sợi tơ này, hắn đột nhiên kinh hãi. Ròi bám xương chính là khắc tinh của kim thân này của hắn, một khi bị chúng cuốn lấy, sẽ càng lúc càng siết chặt, đau đớn không muốn sống. Rất nhanh, người đàn ông cảm nhận được mình bị vô số con ròi dài như sợi tơ này trói chặt vào cột đá, phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Ha ha. Sự tồn tại trong hư không phát ra tiếng cười điên cuồng đắc ý, các thần ma giả cỗi các người, cứ ở đây cho đến ngày tận thế đi. Sau khi vị đại năng Phật gia nào đó biến mất, Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Lâm Giao nhìn nhau không nói nên lời, trong hang động đã sụp đổ một nửa, Phương Đại Ngọc triệu hồi Phi Ma Vương ra. Đột nhiên, Thạch Tuyên kinh ngạc kêu lên một tiếng, từ trong túi thứ nguyên lấy ra một quả cầu pha lê to bằng nắm tay. Chìa khóa sa ngã. Ngươi lấy được ở đâu vậy? Phương Đại Ngọc tò mò. Thạch Tuyên lắc đầu tỏ vẻ không biết, nói, ta cũng đang lạ, vừa rồi mới phát hiện trong túi thứ nguyên có thêm một quả cầu pha lê, lẽ nào là tử cố của sáng thủy tộc kia. Phương Đại Ngọc gật đầu nói, chắc là cô ta để lại cho ngươi, người phụ nữ này thật đáng sợ, ngay cả vị đại năng Phật gia tu thành kim thân kia cũng vô cùng tính sợ cô ta. Ba người vừa nói vừa cưỡi lên phi ma vương của Phương Đại Ngọc, bắt đầu bay ra ngoài từ khe nứt phía trên. Cổ mộ này đã hoàn toàn sụp đổ, khi bay ra ngoài, thứ có thể nhìn thấy là một cái hố sâu khổng lồ và những tảng đá vỡ vụn, trong đó lẫn không ít thi thể. Còn xung quanh đã trở nên yên tĩnh lạ thường, không một bóng người, rõ ràng là sau khi cổ mộ này sụp đổ, các cường giả của các tộc hoặc là đã trốn thoát, hoặc là đã chết ở bên trong. Vốn tưởng rằng ở đây sẽ có một chìa khóa sa ngã khác, không ngờ lại gặp phải biến cố này, biết được một vài bí mật thượng cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại quân của sáng thủy tộc tên là tử cố kia xâm lược thế giới thượng cổ của chúng ta, chắc chắn sẽ gây ra một trận đại chiến giữa hai bên. Thạch Tuyên, ngươi nói xem thượng cổ gì thế, có phải là do sáng thủy tộc này gây ra không? Phương Đại Ngọc từ trên lưng phi ma vương nhảy xuống, thu phi ma vương lại. Thạch Tuyên lắc đầu, cười khổ, không biết. Đừng đoán mò nữa, chúng ta nên sớm tìm lăng mộ tiếp theo thôi. Phương Đại Ngọc cười một tiếng, rồi bắt đầu lấy la bàn ra, trong đầu nhanh chóng suy tính, bắt đầu tìm kiếm vị trí của lăng mộ tiếp theo. Trí nhớ của nàng vô cùng kinh người, đã sớm ghi nhớ rõ ràng bức bích họa kia trong đầu. Rất nhanh, Phương Đại Ngọc đã xác định được phương hướng, ba người bắt đầu tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm. Len lỏi giữa những cây cổ thụ rậm rạp, khi vượt qua một sườn núi, phía dưới sườn núi hiện ra một trận chiến thảm khốc. Một bên là 7-8 người, còn đối thủ lại là một bầy chuồn chuồn thú khổng lồ. Mỗi con chuồn chuồn to bằng cái chậu rửa mặt, vỗ đôi cánh mỏng, phát ra tiếng vo ve, một mảng đen kịt, ít nhất cũng phải có hơn 3 con. 7-8 người bị vây chặt ở giữa, chỉ thấy từng cành cây màu xanh lục lan ra, bao bọc chặt chẽ 7-8 người này, những con chuồn chuồn khổng lồ này vừa bay vào giữa những cành cây xanh thấp bé này, lập tức bị dính vào, tinh khí nhanh chóng bị hút cạn, sau đó bị nuốt chửng. Đình Uy, Phương Đại Ngọc đột nhiên vui mừng kêu lên. Đúng vậy, trong số 7-8 người này, một trong số đó chính là đoàn trưởng của Triệu Hoán Lạc Viên Thành Nam Thiên, Lục Tổ Lôi Đình Uy. Trong vòng vây của bầy chuồn chuồn khổng lồ, dị năng Lục Tổ của Lôi Đình Uy đã phát huy tác dụng to lớn, từng cành lá xanh mướt vươn ra, tạo thành một vùng ngọc ma của Lục Tổ, bảo vệ 7-8 người phe mình ở bên trong, và trong số 7-8 người này, một cường giả tam giai khác, chính là nữ giở ỷ của thành Tây Châu. Người phụ nữ này đã biến thân thành thụ vương, cắm rễ vào giữa Lục Tổ của Lôi Đình Uy, lại phát huy ra sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, từng rễ cây từ dưới đất trồi lên, giống như từng con mãng xà, quất tới những con chuồn chuồn khổng lồ, giữa hơn vạn con chuồn chuồn, vậy mà vẫn chống cự được đến bây giờ. Chương 651, Phương Đại Ngọc tiến vào tam giai bảy chuồn chuồn thú khổng lồ này số lượng không nhiều bằng lần trước mấy người Thạch Tuyên gặp phải, hơn nữa kích thước cũng nhỏ hơn nhiều, dường như không hung hãn bằng lần trước, điều này giúp Lôi Đình Uy và những người khác có thể cầm cự đến bây giờ, bên cạnh mặt đất đã chất đầy xác của chuồn chuồn thú khổng lồ. Phương Đại Ngọc đột nhiên nhìn thấy Lôi Đình Uy, không khỏi vui mừng, không nghĩ ngợi gì liền vung tay, trường mâu bạc rời tay phóng ra, kích hoạt kỹ năng đi kèm ngân hà bạo tạc, dưới chân pháp trận ánh sáng xoay chuyển, hai tiếng gầm như sấm, Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương giáng lâm, lao ra ngoài. Ngân hà bạo tạc hóa thành một pháp trận bạc khổng lồ, từ trên út xuống, nổ tung giữa bầy chuồn chuồn thú đen kịt, trong nháy mắt ít nhất có hơn 100 con chuồn chuồn mất mạng. Nham Tương Ma Vương toàn thân lửa cháy hừng hực, lao vào giữa bầy chuồn chuồn, từng con chuồn chuồn lao lên, nhưng lại lần lượt bốc cháy rơi xuống. Phi Ma Vương vung đôi cánh, phát ra từng đạo phong nhận, nhưng nó không có liệt hỏa hộ thể như Nham Tương Ma Vương, lập tức bị một đàn chuồn chuồn đen kịt lao vào, sinh mệnh trong chốc lát đã giảm xuống không rồi biến mất. Phương Đại Ngọc giật mình, không ngờ những con chuồn chuồn này lại hung hãn đến vậy, nếu không có kỹ năng tấn công diện rộng liên tục, e rằng ngay cả cường giả tam giai cũng không chống đỡ nổi. Lôi Đình Uy và những người khác có thể cầm cự đến bây giờ, chỉ vì trùng hợp hắn và một giờ y khác đều có kỹ năng vừa hay khắc chế được những con chuồn chuồn này, nếu không, tuyệt đối không thể chống cự. Ba người Thạch Tuyên đến nơi đã kinh động một đàn chuồn chuồn lớn lao về phía họ, Lâm Dao khẽ hừ một tiếng, nói về tấn công diện rộng, ai có thể hơn được nàng. Nắm chặt phệ lôi trượng, khẽ vây một cái, liền thấy trên không trung vang lên tiếng lốp bút, vô số tia sét nhỏ giáng xuống, lập tức có một lượng lớn chuồn chuồn thú khổng lồ bị điện thành than cháy. Thạch Tuyên không hề yếu thế, kích hoạt địa ngục quang hoa cộng với tiên địa trảm, chủ động lao vào giữa bầy chuồn chuồn. Chỉ thấy từng đàn chuồn chuồn rơi xuống như mưa, dưới sự nỗ lực của mọi người, rất nhanh, hơn vạn con chuồn chuồn đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Thạch Tuyên nhận được một lượng lớn điểm thí luyện, lúc này đã kiếm được khoảng 40.000 điểm thí luyện, chỉ còn thiếu 10.000 điểm nữa là lên cấp. Còn Phương Đại Ngọc, vốn đã ở cấp 2-100, quát một tiếng, đột nhiên, trên bầu trời, sức mạnh ngũ hành hội tụ, một cột sáng từ trên người nàng phóng thẳng lên trời, kéo dài không dứt, nàng vậy mà lại đột ngột tiến vào cảnh giới tam giai. Mọi người đều kinh ngạc, không khỏi dừng chân quan sát. Sau khi tiến vào tam giai, Phương Đại Ngọc sẽ tự động được dịch chuyển đến tháp kỹ năng trong hoàng thành. Sau khi lĩnh ngộ kỹ năng, lại sẽ được dịch chuyển về chỗ cũ. Biết rõ nguyên do, mọi người đều dừng lại bên cạnh, chờ đợi nàng trở về với tư cách là một cường giả tam giai. Lúc này, Thạch Tuyên đã hội ngộ với Lôi Đình Uy và mấy người khác, sau khi giới thiệu lẫn nhau, chỉ thấy trong 7-8 người này, có cả người của thành Nam Thiên, thành Tây Châu và thành Bắc Hàn, đều là gặp nhau trên đường, nhưng người mà Thạch Tuyên có ấn tượng chỉ có Lôi Đình Uy và nữ giở ỷ của thành Tây Châu kia, những người còn lại đều là cường giả nhị giai, Thạch Tuyên không quen một ai. Nữ giở ỷ của thành Tây Châu này cho biết tên, mới biết nàng tên là Y Hề Phân. Đặc tính nghề nghiệp của giờ y là có thể hợp thể với triệu hoán thú của mình, biến thành hình dạng của triệu hoán thú đó. Trong quá trình biến thân, họ không thể sử dụng các kỹ năng khác của triệu hoán sư mà chỉ có thể dùng kỹ năng của triệu hoán thú, đồng thời cũng không thể triệu hồi thêm triệu hoán thú khác. Tuy nhiên, ưu điểm là sau khi giải trừ biến thân, triệu hoán thú sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, nghĩa là có thể hợp thể bất cứ lúc nào mà không bị giới hạn. Y Dị Phân này sở hữu một thần giai thú hệ thực vật kỳ thành thục mạnh mẽ là thụ vương thú, vì vậy sau khi hợp thể biến thân, Y Dị Phân sẽ biến thành thụ vương, thuộc tính cộng dồn, vô cùng đáng sợ. Cảnh giới sáng thế mà Phương Đại Ngọc tạo ra. Trong chuyến đi đến Udo, nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh của sáng thế chi nữ bản nữ và người sáng tạo mà Thạch Tuyên sở hữu, nàng đã cảm ngộ được chân nghĩa tam giai, vì vậy một khi hấp thu đủ năng lượng, lập tức tiến vào tam giai. Trong cổ sáng thông thiên, Phương Đại Ngọc được hệ thống tự động dịch chuyển đến tháp kỹ năng hoàn thành, nhìn vào ba nghề nghiệp Long Võ Sĩ, Giờ Ỷ và Thuần Thú Sư, Long Võ Sĩ đầu tiên bị nàng loại bỏ, chỉ vì Phương Đại Ngọc khác với Thạch Tuyên, nàng không có dị năng thú thần hợp thể, cộng thêm nàng là triệu hoán sư hệ ác ma, không giống các nghề nghiệp khác, việc sở hữu thần giai thú quá khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ, Phương Đại Ngọc cuối cùng đã chọn nghề nghiệp thuần thú sư. Nàng là triệu hoán sư ác ma loại hiếm, nếu chọn giờ y, tuy giai đoạn đầu việc hợp thể trông rất hấp dẫn, nhưng sau khi biến thân hợp thể, lại không thể triệu hồi các triệu hoán thú khác, đối với triệu hoán sư hệ ác ma mà nói, ngược lại là một tổn thất. Dù sao thì triệu hoán sư ác ma sau này chắc chắn có thể sở hữu 5 thần giai triệu hoán thú, triệu hồi cùng lúc, sức tấn công vô cùng đáng kể. Sau khi chọn thuần thú sư, 10 kỹ năng của thuần thú sư lập tức lần lượt đi vào tinh thể cấy ở ấn đường của Phương Đại Ngọc, giúp nàng hoàn thành chuyện trước. Trong 10 kỹ năng của thuần thú sư, một kỹ năng là trung cực triệu hoán thuật chung cho tất cả, giúp Phương Đại Ngọc có thể triệu hồi tối đa 5 triệu hoán thú cùng lúc, một kỹ năng tái sinh thuật, dùng để tăng tốc phục hồi cơ thể khi bị thương, một kỹ năng triệu hoán thú trị rũ thuật, dùng để hồi phục sinh mệnh cho triệu hoán thú của mình. Triệu hoán thú cuồng bạo, có thể làm thuộc tính của triệu hoán thú tăng gấp đôi, uy lực tăng gấp đôi, kỹ năng hữu chủ có thể khiến triệu hoán thú và chủ nhân hoán đổi vị trí ngay lập tức khi chủ nhân gặp nguy hiểm, triệu hoán thú linh hồn tế tự có thể khiến triệu hoán thú hy sinh bản thân để tạo ra một vụ nổ, uy lực đáng sợ đến cực điểm, ngoài ra còn có các kỹ năng dùng triệu hoán thú để hấp thụ sát thương cho chủ nhân, v.v. Tóm lại, thuần thú sư là một nghề nghiệp chủ yếu dựa vào triệu hoán thú để chiến đấu, trong 10 kỹ năng, chủ yếu đều dùng để tăng cường sức chiến đấu của triệu hoán thú, trong đó chỉ có một kỹ năng tam giai là kỹ năng tấn công của bản thân. Với thân phận triệu hoán sư ác ma của Phương Đại Ngọc, một khi tiến vào tam giai, chuyển chức thành thuần thú sư, trong tương lai nếu sở hữu 5 thần giai triệu hoán thú, nhờ đặc tính của thuần thú sư, 5 triệu hoán thú sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể nói, tuy giai đoạn đầu thuần thú sư trông không đáng sợ bằng giờ y, nhưng giai đoạn sau khi tập hợp đủ 5 thần thú, đây sẽ là một nghề nghiệp vô cùng đáng sợ. Sau khi hoàn thành chuyển chức, Phương Đại Ngọc lập tức được hệ thống tự động dịch chuyển trở lại cột sáng ban đầu, cột sáng thu lại, Phương Đại Ngọc xuất hiện trở lại dưới sườn núi trong rừng rậm vừa rồi. Lúc này ở đây, tiếng chém giết vang trời, tiếng nổ ầm ầm cũng lớn, đất đá khắp nơi tung tóe, từng hố sâu hiện ra. A! Đột nhiên, một người trong số đó hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã nhào xuống đất, lồng ngực bị nổ tung một hốc máu khổng lồ. Chương 652, miễn dịch tấn công Phương Đại Ngọc chuyển chức thành công, được dịch chuyển trở lại, sau khi cột sáng thu lại, lại kinh ngạc phát hiện nơi đây khắp nơi đều là tiếng nổ ầm ầm, từng mảng đất đá lăn lóc vỡ vụn, nơi đây vậy mà lại xảy ra một trận chiến thảm khốc. A! Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, một cường giả nhị giai vốn của thành Nam Thiên, lồng ngực bị nổ tung một hốc máu khổng lồ, ngã bật ra, sau khi ngã xuống đất đã không còn tiếng động, không còn cử động. Hóa ra, Phương Đại Ngọc đột nhiên thăng cấp, có sáng thông tiên phóng lên trời, lại thu hút một bầy ác thú trong rừng đến. Đây là một bầy người khổng lồ hung tợn cao khoảng 3 mét, hai tay mọc ra hai nắm đấm hình tròn khổng lồ, khi hai nắm đấm chạm vào nhau sẽ tạo ra tiếng nổ ầm ầm, hai cánh tay có thể co duỗi tự do như cao su, từng người khổng lồ vung vẩy hai cánh tay, nơi nắm đấm va chạm sẽ tạo ra tia lửa, gây ra tiếng nổ ầm ầm, uy lực kinh người. Thạch Tuyên, Lâm Dao, nữ giờ ỷ Y Phân, Lôi Đình Uy và những người khác lần lượt ứng chiến, hơn 10 người khổng lồ hung tợn này từ bốn phía lao lên, vô số cặp nắm đấm hình cầu tấn công, trên mặt đất bị nổ ra từng hố sâu. Rất nhanh, đã có 2 người bị nổ trúng mất mạng. Thạch Tuyên và Lâm Dao cùng những người khác càng đánh càng kinh hãi, chỉ vì những người khổng lồ hung tợn này toàn thân giống như cao su, vô cùng dẻo dai, ngay cả Thạch Tuyên mấy lần dùng Long Tí Khải Hóa đánh chúng, cũng chỉ có thể đánh cho thân thể chúng lõm vào, nhưng những người khổng lồ hung tợn này lại không hề hấn gì, rất nhanh lại hồi phục như thường. Còn sấm sét mà Lâm Dao triệu hồi ra, điên cuồng tấn công những người khổng lồ cao su này, chúng ngã trái ngã phải, nhưng lại hoàn toàn không sợ sấm sét. Mặc dù những người khổng lồ hung tợn bị sét đánh, nhưng mấy người khổng lồ hung tợn vẫn lao về phía Lâm Dao, vung đẩy những nắm đấm co duỗi tự do, chỉ cần nắm đấm đánh chúng, lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Lâm Dao không ngờ lại gặp phải một bầy quái vật miễn dịch với sấm sét, không khỏi biến sắc, liên tục lùi lại né tránh những nắm đấm của những người khổng lồ này, nhất thời chật vật không chịu nổi. Y Dĩ Vân kia đã hợp thể biến thân với triệu hoán thú hệ thực vật thần giai kỳ thành thuộc của mình là thụ vương thú. Hóa thành thụ vương khổng lồ cắm rễ sâu trong đất, từng rễ cây to dài vung ra. Tiếng lốt bốt vang lên liên tiếp, 3-4 người khổng lồ hung tợn bị quất văng ra ngoài, nhưng lại ngay lập tức bật dậy từ mặt đất, vung nắm đấm tấn công. Từng nắm đấm hung hãn được tung ra. Ầm 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 những tiếng nổ lớn liên tiếp, nổ đến mức Y Lý Phân hét lên chói tai, thân cây khổng lồ liên tục bị nổ bay cành lá, sinh mệnh không ngừng giảm xuống. Đột nhiên, mọi người gặp phải mấy chục người khổng lồ cao su hung tợn này, liên tiếp gặp nguy hiểm, tình thế nguy cấp. Sau khi Phương Đại Ngọc được dịch chuyển trở lại, vừa nhìn thấy tình hình trước mắt, không nói một lời, lập tức triệu hồi Nham Tương Ma Vương giáng lâm, còn Phi Ma Vương vì trong trận chiến với chuẩn chuẩn thú khổng lồ sinh mệnh đã về không nên rơi vào trạng thái ngủ say, ít nhất cũng cần một lúc nữa mới có thể triệu hồi lại. Nham Tương Ma Vương gầm lên như sấm giáng lâm giữa sân, Phương Đại Ngọc lập tức kích hoạt kỹ năng triệu hoán thú của bạo. Nham Tương Ma Vương vốn là triệu hoán thú thần giai kỳ thành thục, thông tin thuộc tính là sinh mệnh 4800 điểm, tấn công 940 điểm, phòng ngự 500 điểm. Khi Phương Đại Ngọc kích hoạt kỹ năng triệu hoán thú của bạo, Nham Tương Ma Vương lập tức gầm lên một tiếng nữa, hình thể phình to ra đến hơn 4 mét, tiến vào cảnh giới của bạo, thuộc tính nhân đôi, sinh mệnh đạt 9600 điểm, tấn công 1880 điểm, phòng ngự 1000 điểm. Thuộc tính nhân đôi, uy lực tăng gấp bội, Nham Tương Ma Vương gầm thét tấn công mặt đất, kích hoạt ngọn lửa thiêu đốt, chỉ thấy từng ngọn lửa gào thét lan rộng, rất nhanh đã triệu hồi ra một lượng lớn ngọn lửa giáng lâm. Chương 653, quả cao su. Những người khổng lồ cao su này không sợ tấn công vật lý, không sợ sấm sét, không sợ đòn tấn công nguyên tố thủy của Dực Long Thần, nhưng giữa biển lửa ngút trời, cuối cùng chúng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Thạch Tuyên cũng lập tức hiểu ra, hóa ra những gã khổng lồ này sợ lửa. Hắn vội vàng triệu hồi Hồng Quán Vương ra, đồng thời trong lòng lại nhớ đến Lily. Nếu Lily còn ở đây, chỉ một chiêu Cửu Vĩ Minh Động thôi cũng đủ để tiện đám khổng lồ này về Tây Thiên rồi. Hồng Quán Vương cũng là một triệu hồi thú thuộc tính hỏa, dưới ý chí của chủ nhân, vừa giáng lâm đã lập tức bố mạnh đôi cánh, quạt ra hai luồng lửa dữ. Ngọn lửa càng quạt càng bùng lên cao, nhanh chóng hóa thành hai con hỏa long gào thét cuốn đi. Lúc này, Nham Tương Ma Vương đang trong trạng thái cuồng bạo, gầm thét như sấm, toàn thân lửa cháy lừng lực, trông như một con ác ma lửa thực thụ. Phương Đại Ngọc lúc này đã lui vào trong lục tổ mộng ma của Lôi Đình Uy, chỉ huy Nham Tương Ma Vương tấn công. Biển lửa ngút trời cuối cùng cũng kìm hãm được phần nào thế công của đám ác quỷ khổng lồ. Thạch Tuyên thấy kỹ năng triệu hồi thần ở gạ dạ đã qua 22 giờ hồi chiều, cuối cùng cũng có thể sử dụng lại, không nghĩ ngợi gì liền kích hoạt kỹ năng phụ trên Hoàng Kim Long Thương, triệu hồi thần ở gạ dạ giáng lâm. Mặc dù thần ở gạ dạ cũng là một thần linh thuộc tính thủy, nhưng Thạch Tuyên tin rằng khả năng miễn nhiễm của đám người khổng lồ cao su này cũng có giới hạn. Vượt qua giới hạn đó chắc chắn có thể gây thương tổn cho chúng, trên đời này không có gì là miễn nhiễm tuyệt đối. Khoảng 8000 điểm ma năng còn lại lập tức tiêu hao về không, Thạch Tuyên hóa thân thành thần ở gạ dạ cao 8 mét màu vàng đỏ, trên đầu là hình ảnh phản chiếu của đại dương. Hắn chắp hai tay lại, từ những vết nứt dưới lòng đất, từng dòng nước phun trào, trong nháy mắt biến nơi đây thành một thế giới đại dương, nhấn chìm cả biển lửa của nham tương ma vương. Những người khác thấy Thạch Tuyên triệu hồi thần ở gạ dạ giáng lâm cũng đều ngừng tay. Họ biết Thạch Tuyên đã nghiêm túc. Trong số đó, chỉ có Lâm Dao lật lòng bàn tay trái, hai chữ vô hạn hiện ra rồi ấn lên vệ lôi trượng trong tay phải. Lập tức, sấm sét hội tụ trên vệ lôi trượng, thiên địa nhân tam lôi mơ hồ vận động, một luồng sét hủy diệt kinh hoàng nhất sắp sửa giáng xuống. Vung tay một cái, vô số thủy long từ đại dương phóng bút lên, lượn lờ trên không, nhanh chóng cuốn lấy từng tên ác quỷ khổng lồ. Thạch Tuyên liền vung tay trái, luyện yêu hồ hiện ra rồi đáp xuống mặt biển. Lúc này, từng con thủy long cuốn chặt lấy đám ác quỷ khổng lồ, tuy không thể làm chúng bị thương nhưng lại trói chặt chúng lại, trực tiếp ném vào trong luyện yêu hồ. Dù đám ác quỷ cao su này có đao thương bất nhập đến đâu, một khi bị ném vào luyện yêu hồ, chúng lập tức hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt hóa thành một làn khói xanh bị luyện hóa. Luyện yêu hồ, một trong những tiên tiên linh khí chí bảo, tương truyền nếu phát huy đến cực hạn, ngay cả trời đất cũng có thể dung nạp và luyện hóa. Mặc dù trong tay Thạch Tuyên không thể phát huy được bao nhiêu uy lực, nhưng để luyện hóa đám người khổng lồ cao su này thì không tốn chút sức lực nào. Khi Thạch Tuyên luyện hóa một lèo hơn 10 người khổng lồ cao su, chư lôi địa ngục của Lâm Dao cũng giáng xuống. Năng lượng hủy diệt điên cuồng giáng xuống, sức mạnh của sấm sét đạt đến cực hạn, điện tương sinh ra thậm chí có thể làm tan chảy cả sắt thép. Mặc dù đám người khổng lồ cao su này miễn nhiễm với sấm sét, nhưng dưới uy lực sấm sét đã đạt đến giới hạn này, cuối cùng từng tên một cũng bị điện giật thành than và chất lỏng cháy khét. Cái gọi là miễn nhiễm, chung quy cũng có giới hạn, vượt qua giới hạn đó, dù là cao su cũng không chịu nổi. Khi chư lôi địa ngục kết thúc, sắc mặt Lâm Dao trắng bệch, lảo đảo muốn ngã, Phương Đại Ngọc đội vàng đỡ lấy nàng. Lâm Dao nhẹ nhàng gạt tay Phương Đại Ngọc ra, dùng trượng chống xuống đất, tự mình đứng vững. Cô gái này tính cách thật cứng cỏi. Phương Đại Ngọc thầm thở dài nghĩ, thật không hiểu tại sao Thạch Tuyên lại thích một cô gái như vậy, vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, như một tảng đá. Lẽ nào là do mất trí nhớ nên mới trở nên như vậy? Hay tính cách của cô ấy vốn đã thế? Dưới sức mạnh của thần ở gạ dạ của Thạch Tuyên và chư lôi địa ngục của Lâm Dao, hàng chục các quỷ khổng lồ cao su đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Thạch Tuyên thoát khỏi trạng thái thần ở gạ dạ, lần tới muốn sử dụng lại sức mạnh này, ít nhất cũng phải sau 22 giờ nữa. Hắn thu lại luyện yêu hồ, từ trong lấy ra hơn 10 vật tròn tròn trông như quả cây. Đây chính là những thứ được luyện ra sau khi luyện hóa hơn 10 ác quỷ cao su. Đây là thứ gì vậy? Phương Đại Ngọc tò mò, trông giống như quả ăn được, bóp vào còn mềm mềm nữa. Máy quét của Thạch Tuyên đã quét được thông tin về những thứ này, liền nói, đây là tinh hoa được luyện ra từ cơ thể của những ác quỷ khổng lồ giống cao su đó. Theo giới thiệu, hình như sinh vật khác ăn vào cũng có thể biến toàn thân thành cao su, cô có muốn ăn một quả không? Phương Đại Ngọc lườm hắn một cái rồi nói, tôi không cần đâu. Mấy thứ này trông như trái cây, lại có thể biến người ta thành cao su, vậy thì gọi là quả cao su đi. Sau này có cơ hội trở về thế giới thực, đem bán mấy thứ này cho hải tặc chắc chắn sẽ được giá cao. Thạch Tuyên ngạc nhiên hỏi, tại sao lại bán cho hải tặc? Phương Đại Ngọc đáp, tất nhiên rồi, vì trong một bộ mạn gạ có nhân vật chính là một đại hải tặc, anh ta chính là ăn quả cao su rồi biến thành người cao su đó. Thạch Tuyên chết lặng, suýt nữa thì nghẹn lời. Sau khi tiêu diệt đám ác quỷ khổng lồ, mọi người nghỉ ngơi một lát. Thạch Tuyên thấy Phương Đại Ngọc đã chuyển chức thành thuần thú sư cấp 3, liền cùng Lôi Đình Uy và những người khác cười chúc mừng. Phương Đại Ngọc thành công trở thành cường giả cấp 3, tâm trạng rất tốt, cười tươi nói, Đình Uy, cậu chắc cũng sắp rồi nhỉ? Lôi Đình Uy cười khổ, nghe nói áo nghĩa cấp 3 rất khó lĩnh ngộ, tôi chỉ sợ năng lượng đủ rồi mà vẫn không lĩnh ngộ được. Phương Đại Ngọc cười một tiếng, cũng không giúp được gì cho hắn. Dù sao nàng và Triệu Tuyết Linh cũng là do cơ duyên xảo hợp trong chuyến đi Udo mà đột ngột lĩnh ngộ được áo nghĩa cấp 3, nếu không cũng không thể nào vừa đủ năng lượng là lập tức bước vào cảnh giới cấp 3 như bây giờ. Thạch Tuyên giải trừ trang bị, Dực Long Thần lại chìm vào giấc ngủ say. Sau khi nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, mọi người ăn chút đồ, uống chút nước mang theo rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường. Mục tiêu ban đầu của Lôi Đình Uy và những người khác là đến trung tâm khu rừng, nhưng sau khi nghe phân tích của Phương Đại Ngọc, họ quyết định cùng Thạch Tuyên tiến về phía ngôi mộ cổ thứ 3. Trừ 3 người đã chết, đội ngũ đã lớn mạnh lên 8 người, bao gồm Thạch Tuyên, Lâm Dao, Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, Y Liệt Phân và 3 cường giả cấp 2 bình thường khác, tổng cộng 8 người cùng lên đường. Lúc này, số lượng cường giả cấp 3 trong đội đã tăng lên 4 người, mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn hẳn, tâm trạng trên đường đi cũng rất thoải mái. Dọc đường gặp phải hai nhóm cường giả dị tộc, nhưng họ chỉ vừa xa xa trông thấy nhóm 8 người của Thạch Tuyên đông đảo, đã vội vàng tránh đi. Thạch Tuyên và những người khác cũng không cố ý truy đuổi, mục tiêu chính của họ là tìm kiếm ngôi mộ cổ. Ngôi mộ cổ thứ 3 ở rất xa, mọi người đi bộ cả nửa ngày vẫn chưa tìm thấy, khiến Phương Đại Ngọc cũng không khỏi nghi ngờ liệu mình có tính toán sai phương hướng hay không. Trong khu rừng rậm rạp này, không có triệu hồi thú để cưỡi, đi bộ liên tục nửa ngày, ai nấy đều có chút mệt mỏi. Cuối cùng, Phương Đại Ngọc chủ động lên tiếng, "Mọi người nghỉ một lát đi." Nàng thầm nghĩ nhân cơ hội này tính toán lại cẩn thận xem có phải đã sai phương hướng thật không. "Được, nghỉ ở đây một lát đi." "Ừm, ở kia có một hang động kìa." Lôi Đình Uy tuyệt đối tin tưởng Phương Đại Ngọc, nghe nàng đề nghị, tự nhiên là lập tức đồng ý gãi gãi đầu, hắn bỗng phát hiện cách đó không xa có một cửa hang đá, không khỏi tò mò chỉ tay về phía đó. Mọi người cũng nhìn thấy một cửa hang tối om giữa đống đá. Trong khu rừng nguy hiểm này, bất cứ nơi nào cũng có thể có nguy hiểm, huống hồ là một cửa hang đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều không khỏi nâng cao cảnh giác, nhìn nhau. "Để tôi đi xem thử." Lôi Đình Uy tuy chỉ mới cấp 2, nhưng trời sinh gan dạ, cũng không để tâm lắm. Hơn nữa, bên cạnh còn có những cường giả cấp 3 như Thạch Tuyên, Lâm Dao, Y Li Phân và Phương Đại Ngọc, điều này vô hình chung khiến lá gan của Lôi Đình Uy càng lớn hơn, cảm thấy dù trong hang đá có nguy hiểm gì, có họ ở đây cũng đủ để đối phó với mọi tình huống. Lôi Đình Uy nói xong liền đi thẳng về phía trước, muốn xem bên trong hang có gì. Phương Đại Ngọc sợ hắn gặp bất trắc, vội vàng ra lệnh cho Nham Tương Ma Vương đi theo bảo vệ, bản thân nàng cũng đi theo sau. Thạch Tuyên khởi động ra Đa Hoàng Kim, quét một lượt, phát hiện bên trong hang động không có phản ứng sinh mệnh. Thấy Lôi Đình Uy có Nham Tương Ma Vương đi cùng, hắn cũng không để ý nữa, chỉ nhìn theo một cái rồi chuẩn bị tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lôi Đình Uy kích hoạt trang bị, đi đến bên cửa hàng, trước tiên thò đầu vào trong xem xét. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra, với tốc độ nhanh không thể tả nổi, đến mức Nham Tương Ma Vương đứng canh bên cạnh Lôi Đình Uy còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, thì đã thấy một bóng đen đột nhiên từ trong hang lao ra, một ngụm cắn lấy đầu và nửa thân trên của Lôi Đình Uy, rồi kéo tuột vào trong hang. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Lôi Đình Uy còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết đã bị bóng đen từ trong hang lao ra cắn lấy rồi kéo vào trong. Đình Uy, Phương Đại Ngọc kinh hãi tột độ. Nham Tương Ma Vương trong trạng thái cuồng bạo cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, gầm lên một tiếng dữ dội, phun lửa tấn công vào hang động, nhưng thân hình nó quá lớn, cửa hang này chỉ cao hơn một người, Nham Tương Ma Vương không thể chui vào được. Tránh ra! Thạch Tuyên hét khẽ một tiếng, đã dùng Long Võ Bát Bộ lao đến cửa hang trong nháy mắt. Mặc dù giao tình với Lôi Đình Uy không quá sâu đậm, nhưng Thạch Tuyên vẫn dốc toàn lực muốn cứu hắn. Nham Tương Ma Vương vội vàng định né ra để Thạch Tuyên vào hang, nào ngờ trong hang lại có một bóng đen khác lao ra. Rắc một tiếng giòn tan, bóng đen lại rụt vào. Giữa ngực và bụng của Nham Tương Ma Vương đột nhiên thủng một lỗ lớn trong suốt. Ngay khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhìn rõ bóng đen đó là gì. Chương 654, hai con chân long thứ mà gia đa hoàng kim của Thạch Tuyên không thể phát hiện được, lại là một con quái long màu đen. Đầu rồng mọc đầy những gai nhọn màu đen ngắn cũn, trông vô cùng dữ tợn. Nó lao ra rồi rụt vào, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong lòng Thạch Tuyên chấn động dữ dội, hắn lập tức triệu hồi Rực Long Thần, tiến vào trạng thái thú thần hợp thể. Bởi vì hắn nhận ra tốc độ lao ra của con hắc long này vượt xa trạng thái bình thường khi hắn kích hoạt trang bị. Nếu không tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, hắn cũng sẽ giống như Lôi Đình Uy và Nham Tương Ma Vương, không chịu nổi một đòn. Nham Tương Ma Vương bị nó một ngụm cắn thủng một lỗ lớn ở bụng, đau đớn hét thảm một tiếng rồi lùi lại. Phương Đại Ngọc hét lên, "Đình Uy!" Trên người nàng xì xì triệu hồi bộ giáp cơ khí màu đen, nàng muốn đích thân xông vào hàng cứu người. Lâm Dao đột nhiên lóe lên, chắn trước mặt nàng. "Mau tránh ra, ta phải cứu Đình Uy." Phương Đại Ngọc vô cùng lo lắng. Lâm Dao lạnh lùng nói, "Trong hang này có một con hắc long, đừng nói là cô, ngay cả ta và Thạch Tuyên cũng chưa chắc đối phó được." Phương Đại Ngọc hít một hơi khí lạnh, đột nhiên lảo đảo, "Vậy Đình Uy, sống chết có số. Nếu hắn không đáng chết, ắt sẽ có người cứu. Nếu số hắn đã tận, cứu thế nào cũng không được." Lâm Dao vẫn lạnh lùng như trước, sinh mệnh đối với nàng dường như không thể gây ra chút gợn sóng nào. Phương Đại Ngọc thấy nàng có thể bình thản bàn luận về sinh tử như vậy, không khỏi chết lặng. Thạch Tuyên tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, vác long thương lên, hét lớn một tiếng rồi xông vào. Ầm, một tiếng, con hắc long đầy gai đen đột nhiên lại há cái miệng to như chậu máu lao ra, vừa vặn đụng phải Thạch Tuyên đang xông vào. Con hắc long hừ một tiếng rồi rụt lại, còn Thạch Tuyên thì hét thảm một tiếng rồi ngã lăn ra ngoài, ngực máu me đầm đìa, cả giáp ngực và da thịt đều bị xé toạc một mảng lớn. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc kinh hãi. Thân thể của Thạch Tuyên mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả hắn cũng không địch lại con hắc long này. Vậy thì Lôi Đình Uy. Phương Đại Ngọc cảm thấy sợ hãi. Nếu Đình Uy xảy ra chuyện nàng không dám nghĩ thêm nữa. Con quái vật này, phải ép nó ra ngoài trước. Lâm Dao nhíu mày, lập tức triệu hồi vô số tia sét giáng xuống, điên cuồng bổ vào cửa hang, định đánh sập nó hoàn toàn để ép con quái vật bên trong phải hiện thân. Phía sau, ba người trang bị cấp 2 kia đã sợ đến biến sắc, đội vàng lùi xa. Giờ y cấp 3 y thì phần cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, hóa thân thành thủ vương, chỉ chờ con quái vật xuất hiện là sẽ tấn công toàn lực. Chiến lược của Lâm Dao quả nhiên có hiệu quả. Dưới đòn tấn công ma pháp mạnh mẽ của nàng, toàn bộ hang động vang lên những tiếng ầm ầm dữ dội, chẳng mấy chốc đã sụp đổ hoàn toàn. Ầm, một tiếng, đột nhiên, những tảng đá vỡ ở cửa hang sụp đổ bắn tung ra ngoài, để lộ lại một cửa hang. Một bóng đen khổng lồ từ từ trườn ra, há miệng, phát ra một tiếng rồng ngâm dài đầy uy hiếp. Tiếng gầm chấn động cả khu rừng, thể hiện sự uy nghiêm của nó với tư cách là vua của bản thú. Toàn thân phủ đầy vảy rồng màu đen, đầu mọc đầy gai đen, đây là một con hắc long dữ tợn dài gần 20 mét, bụng có 4 chi, đã có tư cách của một long tộc thực thụ. Tuy xấu xí, nhưng con hắc long trước mắt này đích thực là một con rồng thật sự. Sau con hắc long này, lại có một con hắc long khác từ từ xuất hiện. Con hắc long này thân hình nhỏ hơn một chút, nhưng bụng lại phồng lên rất cao. Con hắc long có thân hình nhỏ hơn này cũng trông rất dữ tợn, đầu đầy gai nhọn, chỉ là không có râu và sừng, rõ ràng là một con rồng cái. Con rồng cái này có thai rồi sao? Phía sau, một người trang bị cấp 2 không nhịn được kêu lên. Lúc này, khóe miệng con rồng cái bụng phồng cao đầy máu tươi, trong miệng còn lộ ra nửa thân người. Lôi Đình. Phương Đại Ngọc kinh hãi hét lên, không nghĩ ngợi gì liền lao tới. Nàng nhận ra nửa thân dưới lộ ra chính là của Lôi Đình Uy. Vì sức mạnh thần kỳ của trang bị, chỉ cần tinh thể của hắn không bị phá hủy hoặc độ bền chưa về không, có lẽ hắn vẫn còn cứu được. Đừng qua đó. Thạch Tuyên hét lên một tiếng giận dữ, lật người đứng dậy, lập tức thi triển Long Võ Bát Bộ, định chặn Phương Đại Ngọc lại. Hai con hắc long dữ tợn đột nhiên xuất hiện, ba người trang bị cấp 2 bên ngoài đều đã lùi xa. Con hắc long này một ngụm nuốt chửng Lôi Đình Uy, lại còn xé toạc một mảng da thịt lớn của cường giả cấp 3 như Thạch Tuyên, con quái vật đáng sợ như vậy, làm sao họ còn dám đến gần? Bên ngoài, giờ y cấp 3 y phân cũng đồng thời phát động sức mạnh của thủ vương, từng rễ cây khổng lồ từ dưới đất trồi lên, điên cuồng quất về phía hai con hắc long. Lâm Dao giơ phệ lôi trượng trong tay lên, niệm pháp chú. Chỉ thấy giữa không trung, từng quả cầu sấm sét khổng lồ màu xanh trắng tụ lại, một ma pháp hệ lôi kinh hoàng sắp giáng xuống. Đột nhiên, Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên và Thụ Vương của Y Lý Phân đồng thời tấn công hai con hắc long, quyết tâm tiêu diệt chúng trong một đòn. Con hắc long to hơn ở phía trước thân hình khẽ lắc, lại che chắn cho con rồng cái có lẽ đang mang thai ở phía sau. Nó há cái miệng to như chậu máu gầm lên một tiếng, bốn móng vuốt giẫm mạnh, thoát cái đã lao ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Mục tiêu chính là Phương Đại Ngọc. Dường như nó đã nhận ra trong ba kẻ địch tấn công, Phương Đại Ngọc là yếu nhất, nên định giải quyết nàng trước. Tốc độ quá nhanh, Thạch Tuyên lo lắng hét lên một tiếng, ném hoàng kim long thương ra, nhưng đã không kịp nữa rồi. Mắt thấy con hắc long lao tới, sắp cắn trúng Phương Đại Ngọc. Đột nhiên, Phương Đại Ngọc hét lớn, "Hộ chủ!" Theo tiếng hét của nàng, thân hình nàng đột nhiên biến mất, và nơi nàng vừa đứng đã biến thành Nham Tương Ma Vương đột nhiên xuất hiện ở đó. Lúc này, Nham Tương Ma Vương đang trong trạng thái cuồng bạo, toàn thân lửa cháy hùng hực, hóa thành một người khổng lồ lửa cao 4-5 mét. Con hắc long há cái miệng to như chậu máu, cú cắn này vừa bật lao vào trong ngọn lửa. Dù mạnh mẽ như rồng, nó cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng thảm thiết. Cái đuôi phía sau quật mạnh một cái, ầm một tiếng, đánh nước mặt đất thành một khe lớn. Còn Phương Đại Ngọc lúc này đã lao nhanh về phía con rồng cái đang mang thai ở phía sau. Nàng muốn cứu Đình Uy. Trên bầu trời, vô số quả cầu sấm sét do Lâm Giao triệu hồi cuối cùng cũng giáng xuống, nhắm vào hai con hắc long mà rơi xuống. Vừa rồi Phương Đại Ngọc đã sử dụng kỹ năng hộ chủ, hoán đổi vị trí của mình và Nham Tương Ma Vương trong nháy mắt, khiến con hắc long này không kịp đề phòng, cắn phải một ngọn lửa, bị đốt đến mức hét lên thảm thiết. Ngay sau đó, hoàng kim long thương của Thạch Tuyên đã được ném tới. Gừ. Con hắc long gầm lên giận dữ, thân hình đột nhiên bật mèo, rồi quật mạnh ra. Bốp một tiếng, long thương mà Thạch Tuyên ném tới lại trượt, còn Y Lý Phân đang hóa thân thành Thụ Vương đã bị đuôi rồng của chúng, thử một tiếng rồi bay văng ra xa. Con hắc long này quả thực quá đáng sợ. Nó né được long thương của Thạch Tuyên, rồi một đuôi quật bay Y Lý Phân đến đổ máu, há miệng ra, đột nhiên phun ra long tức màu đen kịt, đối chọi ngang ngửa với những quả cầu sấm sét do Lâm Giao triệu hồi từ trên trời rơi xuống. Giữa không trung, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Chương 655, kỹ năng hủy diệt Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, đã áp sát con hắc long này. Tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, giáp tay rồng bên trái hóa thành vũ khí, dưới sự bao phủ của sức mạnh Trích Thần màu đen, hắn tung một cú đấm trời giáng. Con hắc long này tốc độ quá nhanh, chỉ cần giơ một móng vuốt trước lên là đã gạt được cánh tay rồng của Thạch Tuyên. Cái đuôi phía sau cong lại, đột nhiên quật mạnh trúng Phương Đại Ngọc đang lao về phía con rồng cái kia. Phương Đại Ngọc hộc một ngụm máu tươi, bộ ma chủ cơ khải trên người lập tức vỡ tan, độ bền giảm ngay 3000 điểm. Nham Tương Ma Vương gầm thét như sấm lao lên. Lần này, con hắc long tự nhiên không dùng miệng để cắn nữa, mà từ xa phun ra long tức. Long tức màu đen kịt phun ra, lập tức xuyên thủng Nham Tương Ma Vương. Lúc này, Phương Đại Ngọc vừa bị con hắc long quật bay ra xa, muốn bổ sung sinh mệnh cho Nham Tương Ma Vương cũng không thể. Bị một móng vuốt tiếp theo của con hắc long đánh trúng, sinh mệnh của nó về không rồi biến mất trong không khí. Con rồng cái ở phía sau căn bản không cần ra tay, chỉ dựa vào một mình con hắc long này đã đánh cho nhóm Thạch Tuyên tan tác, thảm hại không chịu nổi. Lúc này, kỹ năng triệu hồi thần ở gạ dạ của Thạch Tuyên không thể sử dụng, mà trong trạng thái thú thần hợp thể lại không đối phó được với con hắc long này. Lẽ nào lại phải dùng đến chìa khóa hoàng kim một lần nữa? Kích hoạt sức mạnh của hoàng kim bất diệt thể. Trong lúc Thạch Tuyên do dự, Phương Đại Ngọc vừa hộp máu bay ra ngoài đã hét lớn, tấn công con rồng cái đang mang thai kia, mau tấn công con rồng cái. Trong lòng mấy người Thạch Tuyên chợt hiểu ra, Lâm Giao đã triệu hồi thiên lôi đánh thẳng vào con rồng cái. Lần này, con hắc long kia lại tỏ ra vô cùng căng thẳng, vội vàng lùi về bên cạnh con rồng cái, phun ra long tức để chống đỡ thiên lôi. Hành động này lập tức khiến mọi người hiểu ra rằng con rồng cái này đang mang thai, có lẽ hành động bất tiện, còn con hắc long này rõ ràng cực kỳ quan tâm đến sự an nguy của nó. Xem ra, nó rõ ràng đang bảo vệ con rồng cái. Hiểu ra điều này, mọi người lập tức hợp lực tấn công con rồng cái. Thiên lôi bạo tạc do Lâm Giao triệu hồi, tấn công chói buộc của Thụ Vương Y Lệ Phân, Phương Đại Ngọc thi triển kỹ năng tấn công cấp 3 duy nhất của thuần thú sư cấp 3 là Địa Ngục Hỏa, trường mâu bạc vung mạnh, từng luồng lượn như hỏa long cuốn đi, lao về phía con rồng cái bụng phồng cao. Còn Thạch Tuyên thì phát động Long Vương thổ tức. Chỉ thấy một con cự long màu vàng đỏ vút lên trời, rồi quay đầu lao xuống, gầm thét như sấm chộp lấy con rồng cái bên dưới. Trong số mọi người, đòn tấn công của hắn và thiên lôi bạo tạc của Lâm Giao là đáng sợ nhất. Con rồng cái đang mang thai này quả nhiên hành động bất tiện, không dám tùy tiện di chuyển, sợ động thai khí. Mặc dù biết tình hình nguy hiểm, nó vẫn không dám tùy tiện sử dụng sức mạnh mà liên tục lùi về phía sau. Đặc biệt là tỷ lệ mang thai của long tộc cực kỳ thấp, vì vậy con rồng này dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không dám manh động. Con hắc long giữ tận phía trước vô cùng lo lắng, không ngừng gầm thét, đuôi rồng quật mạnh, tiếng bốt bốt vang lên như sấm nổ. Con hắc long này vung cao đuôi rồng, vì con rồng cái, nó không thể trốn tránh, chỉ có thể cứng rắn đối đầu với tất cả các chiêu thức tấn công của nhóm Thạch Tuyên. Nó dùng đuôi rồng để đối đầu với Long Vương thổ tức của Thạch Tuyên, rồi dốc toàn lực phun ra long tức để chống lại thiên lôi bạo tạc của Lâm Giao. Còn đối với tấn công của Thụ Vương của Y Thế Phân và Địa Ngục Hỏa của Phương Đại Ngọc, con hắc long này chỉ có thể dùng thân thể cường hãn của mình để đỡ đòn thay cho con rồng cái. Con hắc long này tuy cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Long Vương thổ tức của Thạch Tuyên liên tiếp ba vớt giáng xuống, cũng khiến vảy đèn trên đuôi rồng của nó vỡ nát. Còn tấn công của Thụ Vương của Y Thế Phân và Địa Ngục Hỏa của Phương Đại Ngọc càng để lại những vết thương sâu hoắm trên người con hắc long này. Dù con hắc long này có mạnh đến đâu, nhưng vì phải bảo vệ con rồng cái hành động bất tiện, không thể né tránh, mà phải cứng rắn đỡ tất cả các chiêu thức, khi ma pháp kinh hoàng nhất do Lâm Giao triệu hồi đồng thời giáng xuống, nó cũng phát ra một tiếng gầm thảm thiết. Chương 656, sức mạnh tuyệt đối khi chư lôi địa ngục cuối cùng cũng giáng xuống, hai con ác long gần như phải đối mặt với một chư lôi địa ngục hợp nhất từ ba loại sấm sét của trời, đất và người, uy lực kinh hoàng có thể sánh với đại uy năng. Hai con ác long tự nhiên cảm nhận được nguồn năng lượng hủy diệt bên trong, biết rõ mình không thể chống đỡ. Thấy không thể chống cự, cũng không cách nào né tránh, con ác long kia vẫn liều chết bảo vệ mẫu long, chỉ muốn dùng thân thể cường hãn của mình để che chắn cho mẫu long trước đòn tấn công này. Đột nhiên, mẫu long phía sau gào lên một tiếng thảm thiết, không còn bận tâm đến việc dùng sức mạnh sẽ làm tổn thương thai nhi trong bụng nữa, mà dồn hết toàn lực, quất mạnh đôi rồng ra. Bốp một tiếng, sự việc xảy ra quá đột ngột, con công ác long phía trước còn chưa kịp phản ứng đã bị cú quất đuôi này đánh trúng. Cú quất này của mẫu long đã dồn hết toàn lực, sức mạnh vô cùng đáng sợ, chỉ một đòn đã đánh văng con ác long bay ra xa. Cùng lúc đó, chư lôi địa ngục giáng xuống, lập tức bao trùm và nuốt chửng mẫu long. Ru ồ ồ. Con ác long bị đánh văng ra xa phát ra tiếng gào thét thê lương tột độ. Nhờ cú quất cuối cùng của mẫu long, nó đã bay ra xa, thoát khỏi vận rủi bỏ mạng trong chư lôi địa ngục. Nhìn mẫu long bị xé nát giữa vạn tia sét dữ dội, vảy rồng vỡ tan, cơ thể vỡ vụn từng tấc, con ác long không kìm được mà gầm lên một tiếng vô cùng thảm thiết, tiếng gầm chứa đầy sự tuyệt vọng. Mẫu long bỏ mạng, ác long tuyệt vọng rồi, điên cuồng rồi, thần thái trở nên hung tợn đáng sợ đến cực điểm, lao về phía Lâm Dao. Bên cạnh, Phương Đại Ngọc cũng kinh ngạc. Lôi đình uy bị mẫu long nuốt chửng, vốn dĩ nàng vẫn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, nếu giết được mẫu long, có lẽ lôi đình uy vận may tốt, tinh thể trang bị không bị hư hại, có thể còn cơ hội sống sót. Nhưng khi nàng thấy mẫu long bị chư lôi địa ngục bao trùm, nàng hiểu rằng mọi thứ đã kết thúc. Trong chư lôi địa ngục kinh hoàng đó, ngay cả thân rồng cường hãn cũng bị xé thành cho bụi, huống chi là lôi đình uy có thể đã bị nuốt vào bụng rồng. Phương Đại Ngọc che miệng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Mẫu long bị hủy diệt trong nháy mắt, con ác long kia như phát điên, lao về phía Lâm Dao. Sau khi Lâm Dao triệu hồi chư lôi địa ngục, có một khoảng thời gian kiệt sức cực ngắn, giống như Thạch Tuyên sau khi thi triển liên chiêu. Lúc này, ác long điên cuồng lao tới, sắc mặt Lâm Dao tái nhợt, nhưng không còn sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác long gầm thét lao đến cắn xé. Thạch Tuyên từ lúc Lâm Dao triệu hồi chư lôi địa ngục đã biết con mẫu long kia chết chắc, để phòng bất chắc, hắn đã sớm lùi về bên cạnh Lâm Dao. Thấy tình hình như vậy, hắn liền thi triển Long Võ Bát Bộ, khoác lên mình thủ hộ chi khải, cánh tay rồng bên trái bắn ra ánh sáng đen chói mắt, thân hình trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, lao thẳng ra ngoài. Ầm, một tiếng, Thạch Tuyên và con ác long này đều lao ra với tốc độ cực nhanh, rồi va chạm mạnh vào nhau. Lực va chạm mạnh mẽ đến mức đáng sợ, thủ hộ chi khải với vạn điểm sinh mệnh của Thạch Tuyên vậy mà sinh mệnh về không, vỡ tan, hắn bị hất văng ra xa. Còn con ác long kia cũng bị một đòn cánh tay rồng của Thạch Tuyên đánh mạnh vào má, xương bên trong vỡ nát, khóe miệng rách toạc một vệt máu. Thạch Tuyên bịch một tiếng ngã xuống đất, rồi lập tức bò dậy, vì hắn biết tình hình không ổn. Miệng dì máu, Thạch Tuyên còn chưa kịp lau đã ném hoàng kim long thương ra, phát động Long Vương thổ tức. Con ác long như phát điên, sau khi hất văng Thạch Tuyên, nó không lùi một bước nào, gắng gượng chịu đựng đòn tấn công điên cuồng của Thạch Tuyên, tha để bản thân bị thương nặng hơn cũng phải cố chống đỡ, rồi ngay sau đó quất đuôi rồng ra. Lúc này Lâm Dao toàn thân kiệt sức, vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn đuôi rồng quất tới. Tốc độ quá nhanh, hải phần bên cạnh hoàn toàn không kịp phản ứng, còn Thạch Tuyên tuy đã triệu hồi Long Vương thổ tức giáng xuống với tốc độ nhanh nhất, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, đuôi rồng của ác long đã quất mạnh vào người Lâm Dao. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như trời đất đột nhiên nứt toác, chỗ Lâm Dao đứng lập tức sụp xuống. Đuôi rồng này quất từ trên xuống dưới, vậy mà đã đánh cho mặt đất nơi Lâm Dao đứng sụp sâu xuống, mặt đất như giấy, còn Lâm Dao đã mất dạng, rõ ràng đã bị cú đánh này hất văng xuống lòng đất. Thạch Tuyên kinh hãi, gầm lên như sấm, Long Vương màu vàng đỏ vút lên trời cao, rồi lượn vòng lao xuống con ác long bên dưới. Ác long ngẩng đầu phun ra hơi thở rồng màu đen, chống lại Long Vương thổ tức màu vàng đỏ, còn đuôi rồng của nó thì quất liên tiếp vào chỗ Lâm Dao vừa đứng, quyết tâm đánh nát kẻ đã giết mẫu long thành một đống thịt vụn. Bên cạnh, Hải Phần kinh hãi đến ngây người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Còn Phương Đại Ngọc thì đã lùi ra xa, càng không có ý định xen vào. Vừa rồi Lâm Dao một đòn tuy đã giết được mẫu long, nhưng cũng rất có thể đã trở thành hung thủ sát hại Lôi Đình Uy, Phương Đại Ngọc đã hận nàng đến cực điểm, lúc này sao có thể ra tay tương trợ. Thấy tình hình nguy cấp, con ác long này vô cùng đáng sợ, Sa Giả La Thần của Thạch Tuyên lại tạm thời không thể triệu hồi. Bất đắc dĩ, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, rút 6 chiếc gai xương vàng sau lưng ra, rồi cắm từng chiếc một vào cơ thể mình. Gù ồ ồ, một tiếng gầm thê lương, 6 chiếc gai xương vàng hóa thành một lớp chất lỏng màu vàng nóng, trong nháy mắt bao bọc toàn thân Thạch Tuyên, cơ thể không ngừng phình to, hóa thành một người khổng lồ vàng cao 3 mét. Hoàng kim bất diệt chiến thể giáng lâm, các chỉ số thuộc tính của Thạch Tuyên lại tăng lên, lực tấn công từ 2492 điểm sau khi hợp thể lập tức vọt lên cảnh giới kinh hoàng hơn 5000 điểm. Gầm lên một tiếng, thân hình Thạch Tuyên lóe lên, trong nháy mắt đã áp sát con ác long. Đối mặt với chiếc đuôi rồng đang quất mạnh xuống, Thạch Tuyên dùng hai tay chụp lấy, vậy mà đã giữ chặt nó trong tay. Phát ra một tiếng hú dài đình thai nhức óc, Thạch Tuyên kéo chiếc đuôi rồng, thể hiện thần uy vô thượng, trong tiếng hú dài, hắn kéo đuôi rồng, nhấc đổng con ác long lên, rồi xoay một vòng ném mạnh nó ra xa. Ầm, một tiếng nổ rung chuyển trời đất, con ác long lập tức bị ném xa hàng trăm mét, đâm gãy một mảng cây cối ở phía xa, cành lá bay tứ tung. Ác long gầm thét, Thạch Tuyên hú dài, thân thể màu vàng nóng lại lóe lên áp sát, ác long lật người phun ra hơi thở rồng. Mười ngón tay Thạch Tuyên như móc câu, vậy mà đã xuyên qua hơi thở rồng, áp sát trước mặt ác long. Xoẹt xoẹt liên hồi, mười ngón tay vàng nóng cào rách vảy rồng, cắm sâu vào cơ thể con ác long, hai tay xé mạnh. Xoẹt một tiếng, lưng ác long rách toạc một vết lớn, Thạch Tuyên nhắm vào vết rách đó, tung một quyền. Bút, một tiếng vang trời, xương rồng cứng hơn thép bên trong không biết đã gãy bao nhiêu cái. Thạch Tuyên nhìn thấy rõ một sợi gân máu bám vào xương sống ở giữa. Hắn tóm lấy sợi gân máu đó rồi giật mạnh, ác long gầm lên thê lương, còn muốn lăn lộn giãy giụa, nhưng sau khi sợi gân máu bị rút ra, cơ thể nó đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, miệng tuy không ngừng gầm thét, nhưng đã mất hết sức lực. Hóa ra, sợi gân máu mà Thạch Tuyên vừa rút ra chính là long gân trong cơ thể nó, là nguồn gốc duy trì mọi hành động của nó. Sau khi long gân bị rút đi, cho dù pháp lực thần thông của nó có lớn đến đâu, cũng mất hết khả năng hành động, không thể điều khiển được thân rồng nữa. Thạch Tuyên hóa thân thành hoàng kim bất diệt chiến thể, chiến lực nghịch thiên, một con ác long cường hãn như vậy cũng bị hắn giải quyết trong vài chiêu, đánh gãy xương rồng, rút long gân. Ác long phát ra tiếng gầm yếu ớt, đột nhiên, nó há to cái miệng máu, nhìn về phía một vùng đất bị sét đánh thành tro bụi, nơi đó chính là nơi mẫu long mang thai bị chư lôi địa ngục của Lâm Giao hủy diệt. Nhìn sâu một cái, con ác long hung tợn tàn bạo này, trong mắt vậy mà lại lăn ra hai giọt lệ lớn trong suốt. Thạch Tuyên đang chuẩn bị tung đòn cuối cùng, nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên sững người. Gù ồ ồ. Nhìn vùng đất cháy đen đó lần cuối, con ác long đột nhiên gầm lên như sấm, phun ra một quả cầu hơi thở rồng. Quả cầu hơi thở rồng này phun ra khỏi miệng, hình thành một quả cầu đen huyền ảo trước miệng nó, tỏa ra năng lượng hủy diệt. Đây chính là sức mạnh cuối cùng của nó. Há to cái miệng máu, ác long dồn hết sức lực cuối cùng, vậy mà đã nuốt quả cầu đen chứa năng lượng hủy diệt đó vào miệng. Ầm, một tiếng, ác long gắng gượng ngẩng đầu lên trời, ngay sau đó quả cầu đen nổ tung trong miệng nó, trong nháy mắt máu văng tung tóe, cái đầu rồng khổng lồ của ác long hoàn toàn bị nổ thành tro bụi, không còn lại gì. Cho dù là chết, nó cũng không muốn chết dưới tay kẻ thù, mà ngẩng đầu tự tuyệt, đây chính là niềm kiêu hãnh của loài rồng cao quý. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, bị hành động của con ác long này làm cho sững sờ. Khi hắn hoàn hồn, mới nhớ ra Lâm Giao sống chết chưa rõ, vội vàng quay lại, thì phát hiện cách đó không xa có tiếng rên khẽ, Lâm Giao đang từ từ bò dậy từ cái hố sâu bị ác long đánh sụp. Tuy toàn thân máu me, áo giáp rách nát, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thạch Tuyên thở phào nhẹ nhõm, đang định hỏi thăm tình hình vết thương của Lâm Giao, đột nhiên, Phương Đại Ngọc bên cạnh lao tới, tóm lấy hai vai Lâm Giao, quát lớn, cô rõ ràng biết Đình Uy bị con mẫu long đó nuốt rồi, tại sao còn dùng chiêu đó? Tại sao lại dùng chiêu đó? Cô không biết làm như vậy chẳng khác nào giết chết Đình Uy sao? Lâm Giao tuy bị thương nặng sau cú quất đuôi rồng vừa rồi, lúc này sức bền còn lại không nhiều, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo không một chút cảm xúc của con người, bình thản nói, trong tình huống đó, đó là lựa chọn tốt nhất của tôi không làm gì sai. Nói xong, nàng đột nhiên dùng sức, đẩy mạnh Phương Đại Ngọc ra xa. Phương Đại Ngọc không kịp đề phòng, suýt nữa bị nàng đẩy ngã. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Lâm Giao, nghĩ đến Lôi Đình Uy bị con mẫu long đó nuốt chửng, rồi bị chư lôi địa ngục của Lâm Giao đánh cho không còn một mảnh thi thể, trong lòng Phương Đại Ngọc dâng lên nỗi oán hận không nói nên lời, giận đến phát điên, không còn vẻ bình tĩnh trí tuệ như biển sâu thường ngày nữa. Đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, xoẹt 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 triệu hồi ma chủ cơ khải tái lâm. Nham Tương Ma Vương cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, đồng thời hóa thành một người khổng lồ lửa cao 4-5 mét, cùng với Phương Đại Ngọc, đồng loạt lao về phía Lâm Giao. Chương 657, đường ai nấy đi mẫu long mang thai bị chư lôi địa ngục do Lâm Giao triệu hồi hủy diệt, ác long dưới sức mạnh hoàng kim bất diệt thể của Thạch Tuyên, xương rồng bị đánh nát, long gân bị rút đi, biết mình khó thoát khỏi cái chết, đã nhìn sâu về phía vùng đất cháy đen nơi mẫu long bị hủy diệt, cuối cùng tự vẫn mà chết. Thạch Tuyên vừa thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Phương Đại Ngọc và Lâm Giao lại đột nhiên nảy sinh xung đột vì cái chết của Lôi Đình Uy. Phương Đại Ngọc cho rằng Lôi Đình Uy tuy bị mẫu long nuốt chửng, nhưng có lẽ chưa chết, mà chiêu hủy diệt của Lâm Giao vừa tung ra, kết quả đã đánh cho Lôi Đình Uy cùng mẫu long tan thành tro bụi, Lâm Giao gián tiếp trở thành hung thủ sát hại Lôi Đình Uy. Đối mặt với sự chất vấn của Phương Đại Ngọc, Lâm Giao thờ ơ đối mặt, lập tức châm ngòi cho ngọn lửa giận vô tận của Phương Đại Ngọc, không thể nhịn được nữa, nàng quát lên một tiếng, cùng với Nham Tương Ma Vương, hung hãn lao về phía Lâm Giao. Lâm Giao bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung cây trượng vệ lôi trong tay, triệu hồi ra từng quả cầu sấm sét, ném thẳng về phía Phương Đại Ngọc. Thạch Tuyên thấy vậy vô cùng lo lắng, không thể ngờ hai cô gái lại đột nhiên ra tay với nhau. Lúc này hắn vẫn đang trong trạng thái hoàng kim bất diệt thể, thực lực cường hãn, có thể gọi là bản thần. Hắn dậm chân phải một cái, vụt một tiếng, mặt đất lún xuống một hố sâu hình bàn chân, còn Thạch Tuyên hóa thân thành cự thần vàng nóng đã đứng giữa hai người. Tay trái vung lên, kình phong quét ngang, bắn ra liên tiếp, vù 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 vang lên, đánh cho Phương Đại Ngọc đang lao tới phải lùi lại liên tục, tay phải duỗi ra, kích nổ toàn bộ quả cầu sấm sét mà Lâm Giao triệu hồi ngay giữa không trung. Cuối cùng, hai tay hợp lại, vậy mà đã tóm lấy Nham Tương Ma Vương, nhấc bổng người khổng lồ Nham Tương Ma Vương đang rực cháy lên. Nham Tương Ma Vương trước mặt Thạch Tuyên lúc này, chẳng khác nào một đứa trẻ. Sức mạnh mà Thạch Tuyên thể hiện đã khiến nữ giờ ỉa phần của thành Tây Châu kinh ngạc đến ngây người, nàng cuối cùng cũng được chứng kiến cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối cường hãn. Trước sức mạnh này, mấy kỹ năng và ma pháp cấp 3 chẳng qua chỉ là trò cười. Thạch Tuyên nhấc Nham Tương Ma Vương lên, rồi từ từ đặt xuống, trầm giọng nói với Phương Đại Ngọc, "Phương cô nương, cô bình tĩnh lại đi." Phương Đại Ngọc bị hắn vung tay một cái đã lùi lại 7-8 bước, khó khăn lắm mới dừng lại được, gầm lên với hắn, "Bình tĩnh thế nào? Đinh Uy chết rồi, cứ thế bị cô ta giết chết, nếu là anh, nếu người bạn thân nhất của anh bị người ta giết, anh có bình tĩnh được không?" Thạch Tuyên sững người, rồi nói, "Lôi Minh đã bị con rồng đó nuốt chửng rồi, chuyện này sao có thể trách Lâm Giao được?" Phương Đại Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, "Anh đương nhiên là bên cô ta rồi, tôi chỉ hận cô ta rõ ràng biết Đinh Uy tuy bị con mẫu long đó nuốt rồi, nhưng là một trang bị giả, Đinh Uy chưa chắc đã chết, cô ta vậy mà không màng đến sống chết của người khác. Ra tay độc ác như vậy tôi không cam tâm." Đột nhiên, nàng lại một lần nữa lao tới, ném cây trường mâu bạc trong tay ra, phát động ngân hà bạo tạc bao trùm lấy Lâm Giao phía sau Thạch Tuyên, đồng thời vung ra địa ngục hỏa, muốn ngăn cản Thạch Tuyên xem bảo. Thạch Tuyên khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chiêu ngân hà bạo tạc hóa thành một trận pháp ánh sáng màu bạc, từ trên bao phủ xuống, nơi nó rơi xuống chắc chắn sẽ gây ra một vụ nổ kinh người. Cây nộ lân ngân mâu này vẫn là do Thạch Tuyên tặng cho Phương Đại Ngọc, nên hắn rất rõ uy lực của chiêu ngân hà bạo tạc này. Năng lượng bạo tạc được tung ra từ hư không, với cảnh giới hoàng kim bất diệt thể của Thạch Tuyên hiện tại, thực lực sánh ngang bán thần bẩm sinh, một quyền tung ra năng lượng bạo tạc từ hư không, đã đánh tan ngân hà bạo tạc đang bao phủ xuống. Con địa ngục hỏa mà Phương Đại Ngọc tấn công tới, càng bị Thạch Tuyên dậm chân phải xuống đất, từng luồng khí lãng hình rồng từ dưới đất lao lên, cắt nát địa ngục hỏa thành từng mảnh rồi biến mất. Phía sau, vết thương của Lâm Dao đang dần hồi phục, nàng lạnh lùng nhìn Phương Đại Ngọc, không cảm thấy mình đã làm gì sai. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, triệu hồi chư lôi địa ngục để cố gắng tiêu diệt hai con ác long là không sai, còn việc Lôi Đình Uy sống hay chết, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của nàng. Đối với Lâm Dao, nàng không quen biết Lôi Đình Uy, hơn nữa nhìn thấy hắn bị mẫu long cắn trong miệng rồi nuốt xuống, chắc chắn đã bỏ mạng, nên Lâm Dao không nghĩ sâu xa gì về việc hắn có thể còn sống, vừa thấy cơ hội là lập tức phát động tuyệt học mạnh nhất, nàng không cho rằng mình đã làm sai. Phương Đại Ngọc nhìn ngân hà bạo tạc và địa ngục hỏa vô ích, nhìn Lâm Dao với vẻ mặt lạnh lùng phía sau, nhìn Thạch Tuyên đang hóa thân thành người khổng lồ vàng trước mặt, từ từ gật đầu, chậm rãi nói, "Tốt tốt lắm." "Thạch Tuyên, anh giỏi lắm." Thạch Tuyên có chút bất an, không tìm được nói, "Phương cô nương, về cái chết của Lôi Minh, chúng tôi cũng cảm thấy rất đau buồn, nhưng người chết không thể sống lại. Hơn nữa lúc đó tình hình nguy cấp, Lâm Dao cũng không nghĩ nhiều như vậy, chuyện này cũng không thể trách cô ấy." Phương Đại Ngọc hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra lạnh lùng hơn, nói, "Bất kể thế nào, tôi không thể nào đi cùng cô ta, coi cô ta là đồng đội được nữa." "Thạch Tuyên, anh muốn đi theo ai?" Thạch Tuyên sững người, nhìn Lâm Dao lạnh lùng, rồi lại nhìn Phương Đại Ngọc, không tìm được lo lắng nói, "Phương cô nương, nơi này đâu đâu cũng là nguy hiểm, cô đừng quá kích động." Phương Đại Ngọc cười lạnh một tiếng, lắc đầu thở dài nói, "Tôi sao lại không biết chứ, vậy mà lại hỏi anh một câu ngốc nghếch như vậy. Tuy khắp nơi đều là nguy hiểm, nhưng có những nguyên tắc, cho dù mất cả tính mạng cũng phải kiên trì giữ vững, bởi vì chúng ta là người." Chữ người vừa thốt ra, Phương Đại Ngọc liền đột ngột quay đầu bỏ đi, chạy như bay. Nham Tương Ma Vương khẽ gầm lên một tiếng, dường như cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân, ngay cả tiếng gầm của nó cũng ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, rồi đi theo Phương Đại Ngọc. Thạch Tuyên vội vàng gọi lớn, "Phương cô nương, định đuổi theo," nhưng chạy được hơn 10 mét, lại không kìm được mà dừng lại, nhìn Lâm Dao phía sau một cái, không nhịn được mà vò mặt thở dài. Trong khu rừng này nguy hiểm khôn lường, tuy Phương Đại Ngọc bây giờ cũng là cường giả cấp 3, nhưng ngay cả Thạch Tuyên và Lâm Dao ở trong khu rừng này cũng phải dựa vào một chút may mắn, huống chi Phương Đại Ngọc mới vừa bước vào cấp 3. Nghĩ đến Phương Đại Ngọc thông minh hơn người, không ngờ cũng có một mặt cương liệt như vậy, trong đầu vang vọng câu nói cuối cùng của nàng có những nguyên tắc, cho dù mất cả tính mạng cũng phải kiên trì giữ vững, bởi vì chúng ta là người, Thạch Tuyên nhất thời có chút cảm khái. Tuy lo lắng cho Phương Đại Ngọc, nhưng cuối cùng Thạch Tuyên vẫn từ bỏ việc đuổi theo, chỉ nói với Lâm Dao, "Chúng ta cũng đi thôi." Mọi chuyện vừa rồi dường như không ảnh hưởng gì đến nàng, nàng chỉ lạnh lùng gật đầu. Chương 658, Kim tự tháp. Thạch Tuyên có chút lo lắng, lập tức lên đường, mục tiêu cũng chọn cùng hướng với Phương Đại Ngọc, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp nàng. Đối với cái chết của Lôi Đình Uy, Thạch Tuyên không có cảm xúc gì lớn, từ khi vào thế giới này đến nay, trong một thời gian dài như vậy, chứng kiến quá nhiều cái chết của Thái Đường, Thạch Tuyên đã có chút chai sạn. Theo tính toán của Thạch Tuyên, với sức tấn công của hai con ác long vừa rồi, cắn chúng Lôi Đình Uy, chỉ cần vài nhát là có thể phá vỡ trang bị của hắn, nên cho dù tinh thể của Lôi Đình Uy không bị phá hủy, cũng chắc chắn sẽ chết. Chỉ là Phương Đại Ngọc quan tâm nên rối loạn, trong lòng ôm hy vọng vạn nhất, mà một đòn của Lâm Dao đã hoàn toàn phá vỡ giấc mơ đó của nàng, cộng thêm thái độ lạnh nhạt của Lâm Dao, nên đã châm ngòi cho cơn giận của nàng. Trong cơn tức giận, nàng đã một mình rời đi. Hai phần của thành Tây Châu và ba cường giả cấp 2 khác, tự nhiên là muốn đi theo Thạch Tuyên và Lâm Dao, dù sao có hai siêu cường giả cấp 3 trong đội, khả năng sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Thạch Tuyên dẫn đầu, vì lo lắng cho Phương Đại Ngọc, mọi người đi rất vội, sức bền của Lâm Dao đã cạn kiệt, đã giải trừ trang bị để hồi phục sức bền. Thạch Tuyên nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Dao, không kìm được mà nghĩ đến những ngày tháng ân ái của hai người ở thế giới thực, khi còn học đại học. Hắn nhớ Lâm Dao luôn thích kéo mình lên sân thượng ngắm sao vào ban đêm, rồi kể chuyện của mình, còn Thạch Tuyên, không nghi ngờ gì là một khán giả tuyệt vời nhất. Mỗi lần, Lâm Dao nói được một lúc là lại tựa vào lòng hắn. Lâm Dao lúc đó tuy ở trường rực rỡ chói mắt, khiến người ta cảm thấy cao không thể với tới, nhưng trước mặt Thạch Tuyên, lại là một người bạn gái đáng yêu và dịu dàng. Nhìn lại Lâm Dao lạnh lùng vô tình trước mắt, trong lòng dâng lên một sự tương phản to lớn, Thạch Tuyên đau nhói trong lòng, càng thêm quyết tâm phá giải trò chơi của các vị thần, giúp Lâm Dao khôi phục trí nhớ. Hướng mà Phương Đại Ngọc rời đi chính là hướng đến ngôi mộ thứ ba được đánh dấu bằng đường màu đỏ trên bản đồ, Thạch Tuyên và mấy người cũng chọn hướng này. Lâm Dao tự nhiên cũng biết hướng Thạch Tuyên chọn là cùng hướng với Phương Đại Ngọc, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nàng bây giờ dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì, ngay cả tính mạng của mình. Đây là một trạng thái tâm lý thờ ơ lạnh nhạt với mọi thứ, có lẽ chỉ hơn một cái xác biết đi ở chỗ có ý chí muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi. Vì Lâm Dao đã giải trừ trang bị, cộng thêm còn có 3 trang bị giả cấp 2, tốc độ của mọi người không nhanh, Thạch Tuyên tuy có chút lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Trạng thái hoàng kim bất diệt thể đã được giải trừ, vốn dĩ sẽ có 2-3 ngày suy yếu, nhưng Trích Xích Chi Châu đã phát huy tác dụng kỳ diệu, không ngừng bổ sung năng lượng sinh mệnh đã hao tổn của hắn, vậy mà đã giúp hắn khắc phục được trạng thái suy yếu này. Tình huống này đã xảy ra một lần ở Udo, lúc đó để đối phó với con hồng hoang huyền minh thú, Thạch Tuyên đã vào trạng thái hoàng kim bất diệt thể rồi phát động triệu hồi Sa Già La Thần, đẩy sức mạnh của mình lên đến đỉnh điểm, cuối cùng giết chết hồng hoang huyền minh thú. Sau đó vốn dĩ cũng có 2-3 ngày suy yếu, nhưng sau khi được chiêu để tặng Trích Xích Chi Châu, Thạch Tuyên đã lập tức hồi phục, không chỉ vậy, mà còn cảm thấy thể lực dồi dào, thậm chí còn hơn cả trước đây. Trích Xích Chi Châu này quả nhiên là một chí bảo, chẳng trách truyền thuyết nói nó có dị năng có thể tạo nên thần thú hoàn mỹ. vì tốc độ đi đường không nhanh, suốt đường đi đều không đuổi kịp Phương Đại Ngọc. Ngay lúc Thạch Tuyên đang lo lắng, đột nhiên, phía trước có một con dốc thẳng xuống, nhìn xuống chân dốc, một công trình kiến trúc màu vàng hùng vĩ tựa như kim tự tháp đang sừng sững. Xung quanh công trình kiến trúc giống kim tự tháp này, đen kịt một màu toàn là binh đoàn hài cốt ma vật, và giữa binh đoàn hài cốt, một trận chiến thảm khốc đang diễn ra. Rất khó để hình dung có bao nhiêu cường giả trang bị của các tộc đang xen lẫn trong đó, chỉ có thể nghe và thấy từ xa những tiếng nổ nhỏ và ánh lửa từ các vụ nổ liên tục vang lên. Tuy trông như ở ngay dưới chân dốc, nhưng thực tế khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất xa, nên nghe tiếng nổ rất yếu. Chương 659, quân đoàn khô lâu đây là một trận chiến vô cùng hoành tráng. Mấy người Thạch Tuyên đứng trên đỉnh dốc, nhìn mà không khỏi cảm thấy máu huyết sôi trào. Chỉ thấy ở phía xa, các trang thực giả liên tục xuất hiện, xông vào tòa kiến trúc kim tự tháp đang bị khô lâu binh bao vây. Họ tham gia trận chiến, có thể là để kiếm năng lượng nâng cấp, hoặc là vì nơi này. Đây hẳn là ngôi mộ thứ ba đã được đánh dấu, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Trận chiến hoành tráng như vậy đã thu hút ngày càng nhiều trang thực giả từ các tộc khác nhau. Thạch Tuyên và Lâm Giao nhìn nhau, rồi nhanh chóng lao về phía trước. Trong lúc đó, trên người Lâm Giao vang lên tiếng xẹt xẹt, từng món trang bị hiện ra, quá trình trang bị lại được khởi động. Thạch Tuyên lại đang nghĩ không biết Phương Đại Ngọc có đang tham gia trận chiến hoành tráng này không. Nếu có thì nàng đang ở đâu? Thạch Tuyên đảo mắt nhìn quanh, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Đột nhiên, một tiếng hú dài vang lên từ phía xa, một bóng đen kịt cưỡi trên một con phi thiên ma thú bay sát mặt đất lao tới. Bởi vì bay càng cao thì áp lực càng lớn, nên cường giả bậc 3 có triệu hồi thú thường sẽ bay cực thấp, gần như sát mặt đất khi ở nơi trống trải. Bóng đen kịt đó cưỡi triệu hồi thú bay đến rìa chiến trường, giơ hai tay lên, một vũ khí màu đen hình trăng khuyết xuất hiện, ánh sáng trên đó bắn ra từ phía. Đột nhiên, từng con rắn xanh lục xuất hiện, từ bốn phương tám hướng lao vào đám khô lâu binh dày đặc. Vẻ mặt Thạch Tuyên và Lâm Giao chấn động. Thứ vũ khí này, chiêu thức này, họ không hề xa lạ. Đó chính là cự giải tọa trong số các cường giả thập nhị tinh tọa của ám hắc tộc, có thần hộ mệnh là nguyệt lượng nữ thần Aemi. Bánh xe đen tựa trăng khuyết trong tay hắn, tương truyền chính là vũ khí mà thần Aemi đã cầm khi mới ra đời. Thập nhị tinh tọa bóng tối sở hữu 12 luồng sức mạnh hắc ám tương ứng với 12 vị chủ thần, vì vậy thần hộ mệnh của cự giải tọa không phải là thần Aemi thực sự, mà là thần Aemi hắc ám tương ứng. Trong trận chiến ở thành Nam Thiên ngày đó, sư tử tọa và cự giải tọa đã bị tiêu diệt, nhưng hai bộ chiến giáp này đã được ám hắc tộc thu hồi. Sư tử tọa đã có người kế thừa mới, và bây giờ, cự giải tọa cũng đã xuất hiện. Rõ ràng, ám hắc tộc đã tìm được người kế thừa mới cho hai tinh tọa bóng tối đã hy sinh. Sau khi cự giải tọa mới này xuất hiện, hắn cầm Nguyễn Hoa Chi cung trong tay, thế như trẻ tre. Đám khô lâu binh trước mặt hắn chẳng thể chịu nổi một đòn, nhanh chóng bị hắn đột phá vào sâu trong đại quân khô lâu. Thạch Tuyên và những người khác đang ở trên sân dốc, có thể thấy từ xa trong đám khô lâu binh đông đúc, có vài bóng người đi đầu, nhanh chóng chọc thủng vào sâu trong đại quân, dần dần tiếp cận ngôi mộ kim tự tháp ở trung tâm. Màn trình diễn của mấy người này đều vô cùng đáng kinh ngạc, nhìn khí thế mạnh mẽ vô song của họ, ít nhất cũng phải có thực lực của siêu cường giả bậc 3. Mấy người Thạch Tuyên tăng tốc, ba trang thực giả bậc 2 kia hơi rụt rè, bất giác tụt lại phía sau. Thạch Tuyên và Lâm Giao đi đầu, nhanh chóng đến rìa chiến trường. Thạch Tuyên vẫn nhớ rõ những lời Phương Đại Ngọc đã nói, tám ngôi mộ được đánh dấu bằng đường màu đỏ trên bản đồ chắc chắn là những điểm mấu chốt trong phó bản mộ sa ngã lần này. Tòa kiến trúc kim tự tháp trước mắt, nếu tính theo phương vị, hẳn là ngôi mộ thứ 3 mà nhóm Thạch Tuyên gặp phải. Bất kể bên trong có chìa khóa sa ngã hay thứ gì khác, Thạch Tuyên đều muốn vào trong xem thử. Còn Lâm Giao, khi thấy đám cô lâu binh và ngôi mộ kim tự tháp phía trước, cô không nghĩ nhiều mà chỉ xông lên. Đây là sự thôi thúc từ bản năng chiến đấu trong cơ thể cô, dù sao thì Lâm Giao sau khi mất trí nhớ vốn tồn tại như một cô máy chiến đấu. Lúc này Thạch Tuyên vẫn đang trong trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, không nói một lời, rút Hoàng Kim Long Thương ra, nắm chặt lấy rồi nện mạnh xuống đất, phát động địa trảm. Trên mặt đất, từng luồng khí lãng hình rồng lan ra bốn phía, trong nháy mắt bao trùm phạm vi gần 30 mét. Tất cả khô lâu binh trong phạm vi này đều tan rã và bị tiêu diệt. Vì thế mà Lâm Giao thể hiện còn mạnh hơn hắn, cô lật tay trái, vung vệ lôi trượng. Chỉ thấy giữa không trung, từng tia sét giáng xuống, loẹt xoẹt liên hồi. Từng con khô lâu binh lập tức bị điện giật đến tứ phân ngũ liệt, không chút sức phản kháng. Thạch Tuyên liếc nhìn Lâm Giao bên cạnh, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Thực ra hắn đã nghi ngờ từ lâu, đó là Lâm Giao dường như chưa bao giờ sử dụng ma năng thạch. Mặc dù hệ pháp sư là nghề có ma năng nhiều nhất trong tất cả các nghề, nhưng Lâm Giao thường xuyên sử dụng các loại kỹ năng ma pháp khác nhau, đặc biệt là chiêu chư lôi địa ngục có thể coi là một đòn mang thần uy của tự nhiên, lượng ma năng tiêu hao chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Nhưng sau khi sử dụng xong, vẫn không thấy Lâm Giao bổ sung ma năng, cứ như thể cô chưa bao giờ cần dùng ma năng hoặc ma năng của cô là vô hạn. Chẳng lẽ dị năng trang bị của cô là? Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, dường như đã ngộ ra điều gì. Theo sát phía sau hai người là giờ y bậc 3 y phần của thành Tây Châu. Y phần hợp thể với thụ vương thú biến thành một thụ vương cực kỳ đáng sợ. Từng sợi rễ và cành cây vươn ra, giống như một cỗ máy xay thịt khổng lồ. Khi rễ cây và cành cây cuộn lại, từng con khô lâu binh bị cuốn vào, rồi bị nghiền thành bộ xương thịt vụn. Ba người Thạch Tuyên, Lâm Giao và Y phần như gió cuốn lá khô, nhanh chóng tiến sâu vào đại quân khô lâu binh. Trong trận chiến này, ba người cảm nhận được lượng lớn điểm thí luyện không ngừng tăng lên, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ vui mừng. Bất kể là ma vật hay yêu quái xuất hiện trong thế giới này, sau khi tiêu diệt và hấp thụ được ma năng hoặc điểm thí luyện, đều là những con số cực kỳ kinh người. Đương nhiên, trong đám khô lâu binh không xa, một cột sáng thông thiên phóng thẳng lên trời, vũ hành lực trên không trung hội tụ, chấn động không ngừng. Không ngờ trong trận chiến thế này lại có người lĩnh ngộ đột phá, tiến vào cảnh giới cường giả bậc 3. Thạch Tuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thầm nghĩ tuy trong khu rừng này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng có thể tưởng tượng được rằng, chắc chắn sẽ tạo ra một lượng lớn cường giả bậc ba. Thế giới mộ sa ngã này ngày càng nguy hiểm hơn rồi. Điểm thí luyện của Thạch Tuyên lúc này đã dần tiến tới mốc 50.000 điểm cần thiết để nâng cấp. Việc đột phá lên cảnh giới bậc tháng 3 năm 4 năm không còn là giấc mơ, mà đã trở thành hy vọng ngay trước mắt. Phía sau, ba trang thực giả bậc 2 đi theo mấy người Thạch Tuyên lúc này đang tập trung lại một chỗ, kịch chiến với Khô Lâu Bình, nhưng tốc độ tiến lên không bằng ba người Thạch Tuyên, khoảng cách giữa hai bên dần kéo xa. Ba người Thạch Tuyên vội vàng muốn vào mộ kim tự tháp xem thử, tự nhiên cũng không thể nào từ từ chờ đợi họ được. Dù sao với cảnh giới bậc 2 của họ, thay vì vào ngôi mộ nguy hiểm chưa biết để khám phá, chi bằng ở lại đây giết thêm vài con Khô Lâu binh để nâng cấp thì thực tế hơn. Với thực lực của ba người Thạch Tuyên, Lâm Dao và Ủy Phận, khi tập trung lại một chỗ, uy thế tự nhiên kinh người, bao nhiêu Khô Lâu binh cũng không chịu nổi một đòn, chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn mà thôi. Rất nhanh, ba người đã dần đột phá vòng vây của Khô Lâu binh ở vòng ngoài, từ từ áp sát tòa kiến trúc kim tự tháp hùng vĩ ở trung tâm. Nhưng cũng chính lúc này, họ cuối cùng cũng gặp phải sự ngăn chặn mạnh mẽ. Thực lực của Khô Lâu binh ở vòng ngoài không mạnh, chỉ tương đương với trang thực giả bậc 2, đối với mấy người Thạch Tuyên mà nói, tự nhiên là không chịu nổi một đòn. Nhưng Khô Lâu binh chỉ là lính gác vào ngoài cùng. Phía sau quân đoàn Khô Lâu binh, bảo vệ trước kim tự tháp là một lượng lớn Khô Lâu chiến tướng. Những Khô Lâu chiến tướng này không giống Khô Lâu binh chỉ là một bộ xương trắng đơn thuần, trong tay chỉ cầm một món vũ khí. Thực lực của Khô Lâu chiến tướng rõ ràng mạnh hơn Khô Lâu binh rất nhiều. Những Khô Lâu chiến tướng này cao khoảng 2 mét, trên người khoác giáp Khô Lâu nặng nề, tay cầm trường mâu, hoặc dịu lớn, hoặc gậy sắt răng sói, miệng phát ra những tiếng vù vù kỳ quái. Thấy ba người Thạch Tuyên, chúng liền điên cuồng lao tới. Trong đám Khô Lâu chiến tướng còn xen lẫn những Khô Lâu pháp sư toàn thân lượn lờ các loại nguyên tố, có thể triệu hồi ma pháp nguyên tố các hệ khác nhau. Ví dụ như Khô Lâu pháp sư hệ hỏa toàn thân lượn lờ lửa có thể triệu hồi mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Khô Lâu pháp sư hệ thủy toàn thân bốc hơi nước nồng nặc thì có thể bắn ra từng đạo thủy nhận không gian. Bị khí màu vàng đất bao bọc là Khô Lâu pháp sư hệ thổ. Những Khô Lâu pháp sư hệ thổ này có thể triệu hồi kỹ năng ma pháp hệ tấn công địa lục thứ. Nơi chúng chỉ tay, mặt đất đột nhiên mọc lên những gai đất nhọn hoắt như hình nón, khiến người ta khó lòng phòng bị, nếu không cẩn thận sẽ bị địa đột thứ đâm xuyên qua người, vô cùng đáng sợ. Khô Lâu pháp sư hệ phong bị những luồng gió lốc quấn quanh thì triệu hồi ra những cơn cuồng phong, không ngừng gào thét càn quét. Khô Lâu pháp sư hệ lôi trên người bắn ra những tia điện màu xanh trắng thì sẽ thi triển địa lôi bộc phá, khiến mặt đất mọc lên từng quả cầu sét hình bán nguyệt màu xanh trắng, rồi nổ tung từ bên trong, uy lực càng thêm kinh khủng. Trừ ba hệ hiếm nhất là quang minh, hắc ám và hỗn độn không thấy ra, năm hệ Khô Lâu pháp sư còn lại là hỏa, thủy, thổ, phong. Lôi đã xen lẫn trong đám Khô Lâu chiến tướng đen kịt, từ phía sau không ngừng thi triển ma pháp ngũ hệ lên kẻ địch tấn công, chiến sự lập tức leo thang. Lượng lớn Khô Lâu chiến tướng gầm thét xông lên, phía sau lại có các loại ma pháp do Khô Lâu pháp sư ngũ hệ triệu hồi giáng xuống, đột nhiên, ba người rơi vào tình thế nguy hiểm. Chương 660, sát ước ngàn năm bên kia, cường giả cự giải tọa của ám hắc tộc không ngừng gầm thét. Hắn và vài vị cường giả các tộc khác cũng rơi vào vòng vây tấn công của đám đông Khô Lâu chiến tướng và Khô Lâu pháp sư, lâm vào thế khó. Muốn đột phá vòng phòng thủ cuối cùng này để vào kim tự tháp, tuyệt đối không dễ dàng. May mà mấy người Thạch Tuyên không phải chiến đấu đơn độc. Mặc dù ba người không có nhiều kinh nghiệm phối hợp chiến đấu với nhau, nhưng thực lực của cả ba đều sâu không lường được, vẫn có thể nhanh chóng phán đoán tình hình. Y phân bung rộng rễ cây và cành lá của thụ vương, tạo thành một cái đĩa rễ cây hình vòm cây khổng lồ, che chở cho Lâm Dao ở giữa. Khi Lâm Dao không cần lo lắng mình sẽ bị tấn công, cô có thể chuyên tâm thi triển ma pháp kinh hoàng, tấn công đám Khô Lâu chiến tướng và Khô Lâu pháp sư này. Còn Thạch Tuyên thì phối hợp với ma pháp của Lâm Dao, đặc biệt là khi thụ vương của Y phân bị tấn công mạnh, hắn sẽ xuất hiện, giúp cô chống đỡ các đòn tấn công uy lực. Dưới sự phối hợp của Ý Phần và Thạch Tuyên, Lâm Dao hoàn toàn không cần lo lắng cho an nguy của mình, và ma pháp hệ lôi thực sự kinh khủng của cô cũng đã thể hiện ra sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Lôi bạo, thiên lôi diệt tuyệt, vạn tượng chi lôi rồi đến chiêu kinh khủng nhất là chư lôi địa ngục, Lâm Dao cứ như thể ma năng của cô là vô tận, hoàn toàn thể hiện ra sức tấn công mạnh nhất trong số 15 nghề bậc 3 của một thuật sĩ bậc 3. Thạch Tuyên lùi về phía sau, cùng với Ý Phần lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy khắp trời khắp đất đều là những tia sét màu xanh trắng đang gầm hét. Khô Lâu chiến tướng, các hệ Khô Lâu pháp sư, dưới sức mạnh áp đảo kinh khủng này, chỉ có thể lần lượt sụp đổ, tan thành cho bụi. Lâm Dao ra ngoài, nhanh chóng quét sạch chướng ngại vật trước mặt. Mà bên kia, vị tự giải tọa kia cũng bắt đầu thể hiện, trên bánh xe đen tựa trăng khuyết trong tay hắn, bắn ra từng luồng ánh sáng đen lấp lánh. Nơi ánh sáng đen quét qua, từng con Khô Lâu chiến tướng và Khô Lâu pháp sư vỡ nát, rồi bị xóa sổ khỏi không trung, không còn lại một chút dấu vết nào. Thạch Tuyên ở xa nhìn thấy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tự giải tọa mới này dường như còn đáng sợ hơn kẻ trước kia. Rất nhanh, ở các hướng khác, những siêu cường giả của các tộc đều thi triển tuyệt học sở trường, lần lượt đột phá thành công vòng vây phía trước. Đi. Lâm Dao hít sâu một hơi, hồi phục sau cơn mệt mỏi ngắn ngủi khi thi triển chư lôi địa ngục, dẫn đầu xông về phía kim tự tháp. Tòa kiến trúc phía trước, nhìn từ xa hoàn toàn là một kim tự tháp hùng vĩ khổng lồ, nhưng khi đến gần, lại cảm thấy giống như một tổ ong, bởi vì xung quanh có vô số cánh cửa, chứ không có một lối ra duy nhất. Lúc này, cự giải tọa của ám hắc tộc, Lâm Dao, Thạch Tuyên, Ỷ Phần và các siêu cường giả các tộc đã phá vỡ vòng vây cuối cùng, mỗi người chọn một lối vào, xông vào trong kim tự tháp. Ai cũng muốn đi trước những người khác, khám phá bí mật của kim tự tháp này và đoạt lấy dị bảo có thể tồn tại bên trong. Những cường giả này, bất kể là trí tuệ hay thực lực, đều không hề thua kém mấy người Phương Đại Ngọc, Thạch Tuyên. Vì vậy, trong số họ có không ít người đã biết được rằng các ngôi mộ lớn nhỏ rải rác trong rừng chính là mấu chốt. Nếu may mắn, thậm chí có thể tìm thấy một bộ trang bị hiếm cực phẩm trong một ngôi mộ nhỏ, chuyện này hiện tại không phải là chưa từng xảy ra. Có thể nói, theo thời gian trôi qua, mặc dù ngày càng có nhiều người bỏ mạng ở đây, nhưng đồng thời, trong số những người sống sót, cũng ngày càng có nhiều người tìm được những chí bảo có công dụng kỳ diệu, thực lực tăng vọt. Mọi người đều trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngôi mộ kim tự tháp trước mắt hùng vĩ như vậy, nếu nói bên trong không có gì, thì tuyệt đối không thể nào. Những siêu cường giả các tộc này đều có lòng tự tin vô cùng mạnh mẽ, do đó không ai do dự, tất cả đều sợ bị người khác giành trước, mà chọn một lối vào sông vào ngôi mộ hình kim tự tháp thần bí, hùng vĩ, có thể đại diện cho cái chết hoặc hy vọng này. Ba người Thạch Tuyên, Lâm Giao và Ỷ Phần vẫn đi cùng nhau, tiến vào cánh cửa đá cao lớn đối diện. Vừa vào cửa đá, liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh lạnh đi, ngay sau đó cảnh vật phía sau thay đổi. Ba người kinh hãi quay đầu lại, phát hiện lối vào vừa rồi đã biến mất không thấy đâu. Ba người họ đã ở trong một đại sảnh trống trải và có phần âm u bên trong kim tự tháp này quả nhiên kỳ lạ, dường như giống như một thế giới khác. Nơi này không chỉ rất âm u, mà nhiệt độ cũng rất thấp. Ba người vừa vào đã cảm thấy toàn thân lạnh toát, không khỏi dùng mình một cái. Y Phần vẫn đang trong trạng thái thụ vương biến thân, chỉ thấy lúc này cây thụ vương của cô đã thu nhỏ lại, biến thành một người cây nhỏ cao khoảng 2 mét có tay có chân. Nếu cần, cô có thể biến thành thụ vương khổng lồ cao tới 10 mét trong nháy mắt. Đây chính là điểm kỳ diệu của nghề giờ Y Phần. Mặc dù nhiệt độ rất lạnh, nhưng ba người vẫn có thể chịu được, chỉ thỉnh thoảng dùng mình một cái. Trong đại sảnh âm u và lạnh lẽo này chỉ có một lối ra, ba người Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, liền đi về phía lối ra duy nhất đó. Tuy bên trong kim tự tháp này rất kỳ lạ, nhưng đối với những siêu cường giả như họ đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, cũng không đáng là gì. Vì vậy, khi lối vào đột nhiên biến mất, ba người cũng không quá kinh ngạc. Đã vào bên trong kim tự tháp này, tự nhiên phải khám phá cho rõ ràng. Đi vào từ lối ra duy nhất, hiện ra là một mộ thất không gian rất lớn và đầy mùi hôi thối. Trong mộ thất chỉ có một bệ đá, trên bệ đá có một xác chết toàn thân quấn đầy vải trắng, nằm thẳng đứng ở đó, trên người đầy mạng nhện và bụi bặm, không biết đã nằm đây mấy trăm, thậm chí cả ngàn năm rồi. Xác ướp. Y Phần đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Ngôi mộ này có hình dạng giống kim tự tháp, không ngờ khi vào trong, thứ đầu tiên gặp phải lại là một xác ướp tiêu chuẩn trong truyền thuyết. Ba người đều không khỏi sửng sở, một cảm giác kỳ quái dâng lên. Lâm Giao đang định đi tới xem thử, Thạch Tuyên đột nhiên kéo cô lại, trầm giọng nói, có gì đó kỳ lạ. Lâm Giao hơi sửng sở. Máy quét của Thạch Tuyên đã phát ra tiếng tít tít, tự động khóa mục tiêu vào xác ướp quấn vải trên bệ đá, một dòng thông tin hiện ra. Quái vật xác ướp ngàn năm, do xác ướp trải qua ngàn năm hấp thụ lượng lớn tử khí mà phát sinh ý thức, là một loại yêu quái đáng sợ. Toàn thân cứng như thép, có thể phun ra thi đan ngàn năm và thi độc, chỉ xuất hiện trong những ngôi mộ kim tự tháp có lịch sử hơn ngàn năm được xây dựng trên biển thi thể. Thường xuyên ngủ say, nhưng nếu có người ngoài xâm nhập vào mộ huyệt nơi nó ngủ, sẽ bị sinh khí của người sống đánh thức, giết chết kẻ xâm nhập, tính cách hung tàn. Chương 661, nỗi sợ của Dực Long thần gã này là quái vật, tên là quái vật xác ướp ngàn năm, cẩn thận một chút. Thạch Tuyên trầm giọng nhắc nhở. Xác ướp nằm trên bệ đá này dường như đúng như những gì máy quét giới thiệu, vì sự xâm nhập của ba người mà bị đánh thức, tỉnh lại sau giấc ngủ không biết đã bao lâu. Những dải vải cuốn chặt trên người từng sợi một nứt ra. Toàn thân xác ướp này mọc đầy lông xanh dài cả tấc, một đôi mắt trống rông cũng hiện lên hai đốm lửa ma chơi của linh hồn, nó từ từ ngồi dậy trên bệ đá. Xác ướp lông xanh. Chỉ nghe truyền thuyết phương Đông các người có cương thi lông xanh, không ngờ xác ướp cũng mọc lông xanh. Y Phần dường như rất quen thuộc với văn hóa phương Đông, nói một câu rồi vung ra một sợi rễ cây, tấn công trước. Xác ướp lông xanh này ngồi dậy, trước tiên lắc lắc đầu, dường như ngủ quá lâu nên đầu óc có chút choáng váng. Khi đầu lắc lư, phát ra tiếng ken két, âm thanh đó nghe mà khiến người ta lo rằng nó sẽ lắc gãy cổ mất. Và trên thực tế, đầu của gã này thật sự rắc một tiếng, đột nhiên gục xuống ngực, cổ bị gãy lìa. Cùng lúc đó, rễ cây của Y Phần đã quất tới, một tiếng bốp vang lên, xác ướp đang ngồi trên bệ đá lập tức bị quất bay ngang ra ngoài, lại phát ra một tiếng động lớn, đập vào vách đá bên cạnh, rồi từ từ trượt xuống. Không ngờ cái gọi là xác ướp ngàn năm này lại yếu đến vậy. Thạch Tuyên lắc đầu, Lâm Giao và Y Phần cũng không để ý nhiều nữa, bắt đầu đi về phía lối ra khác ở phía sau mộ huyệt này. Thạch Tuyên đi theo sau hai cô gái, nhưng lại để ý thêm xác ướp này một chút. Mặc dù xác ướp này trông có vẻ không chịu nổi một đòn, bị Y Phần quất bay bằng một đòn thăm dò, nhưng rõ ràng nó chưa chết. Lúc này nó đã ngồi dậy từ dưới đất, hai tay mỏ mẫm tìm cái đầu đã lăn sang một bên, rồi đặt lại lên cổ mình. Sau khi đặt lên cổ, xác ướp này há miệng, đột nhiên hít một hơi, rồi thở ra. Sau đó, vút. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên chỉ nghe thấy một tiếng không khí nổ nhẹ vút lên, ngay cả hắn cũng có một thoáng hoa mắt. Gần như cùng lúc, Y Phần ở phía trước hắn đột nhiên hét thảm một tiếng, thân hình người cây cao 2 mét của cô bay bật lên, đập vào phiến đá phía trên mộ huyệt. Tiếng rắc rắc giòn tan vang lên, phiến đá phía trên lập tức lõm vào, nứt ra từng khe hở đen ngòm. Ngay sau đó, Y Phần lại rơi xuống. Âm một tiếng, lại là một cú va chạm mạnh, Y Phần hét thảm, một cánh tay người cây của cô đã bị xé toạc, máu tươi bắn tung tóe. Thạch Tuyên và Lâm Giao cuối cùng cũng hoàn hồn. Thạch Tuyên kinh hãi, Lâm Giao dù đã không còn nhiều cảm xúc của con người, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Không ai ngờ rằng, xác ướp trông có vẻ không đáng sợ này lại kinh khủng đến mức độ như vậy. Tốc độ di chuyển tấn công của nó nhanh đến mức có thể khiến Thạch Tuyên đang trong trạng thái thú thần hợp thể cũng sinh ra ảo ảnh, đây là tốc độ gì vậy? Hét. Thạch Tuyên gầm lên lao ra, ném hoàng kim long thương đi. Y Phần đột nhiên bị tấn công liên tiếp, hoàn toàn không kịp phản công hay phản ứng, đã bị xác ướp có vẻ ngoài bình thường này tấn công, ngay cả một cánh tay người cây cũng bị giật đứt, sinh mệnh lực trong hai đòn này đã giảm liên tiếp hơn 6000 điểm. Quái vật xác ướp ngàn năm, lại đáng sợ đến vậy. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao trong thông tin mà máy quét cung cấp cho hắn lại đặc biệt nhấn mạnh rằng xác ướp này là yêu quái đáng sợ. Bây giờ nghĩ lại, trong số những yêu vật đã gặp trước đây, máy quét chưa bao giờ đặc biệt đề cập đến việc có đáng sợ hay không. ngay cả Thạch Tuyên cũng không chắc chắn có thể đánh trúng yêu vật này hay không, vì vậy hắn lập tức khởi động Long Vương gào thét. Xích Kim Long Vương được triệu hồi có hiệu quả tâm ý tương thông với Thạch Tuyên. Thạch Tuyên chưa chắc đã đánh trúng, nhưng con Xích Kim Cự Long Vương tập hợp sức mạnh của ba con rồng này, chắc chắn có thể. Một móng vuốt hạ xuống, tóm chặt lấy quái vật xác ướp ngàn năm này, phát ra tiếng vang như kim loại va chạm. Xác ướp hai chân giẫm mạnh, hơi lún vào phiến đá, lại có thể trong gang tấc này, cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của Xích Kim Long Vương. Xích Kim Cự Long Vương dường như cũng cảm thấy tức giận, móng vuốt thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống từ trên không. Xác ướp ngàn năm đưa hai tay ra chống đỡ, rồi lật tay, tóm lấy móng vuốt của Xích Kim Cự Long Vương, hung hăng quật mạnh. Chương 662, sức mạnh áp đảo ẩm, một tiếng nổ vang, Xích Kim Cự Long Vương bị cái xác ướp nhỏ bé kéo bay văng ra, đập mạnh vào vách đá bên cạnh rồi vỡ tan biến mất. Tuy hầm mộ khá nhỏ, Xích Kim Cự Long Vương không thể phát huy toàn bộ thực lực, nhưng sức mạnh mà xác ướp này thể hiện ra cũng tuyệt đối kinh khủng. Thạch Tuyên chấn động, Lâm Dao kinh ngạc, còn ý đi phân của thành Tây Châu thì kinh hãi tột độ. Xác ướp ngàn năm trước mắt này lại mạnh hơn cả cường giả cấp 3 thông thường rất nhiều. Dù Long Vương thổ tức không thể làm tổn thương xác ướp, nhưng cuối cùng cũng đã cản nó lại được một chút, giúp ba người Y Li Phân có thời gian thở dốc, sắp xếp lại phương án đối phó. Có Thạch Tuyên và Lâm Dao, hai siêu cường giả, họ không tin rằng cả ba liên thủ mà không thể khuất phục một con xác ướp. Cơ thể Y Li Phân biến dạng nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã hóa thành những rễ cây khổng lồ, trông như những con trăn lớn, điên cuồng lao về phía xác ướp. Lâm Dao quắc khẽ, vung vệ lôi trượng ba ra. Cây trượng tức thì hóa thành một con lôi long khổng lồ, mang theo sấm sét nổ lốc buốt, lao tới cắn xé xác ướp. Con nàng thì theo sát phía sau, bắt đầu niệm pháp chú, chuẩn bị thi triển lôi vực chú để trói chặt xác ướp rồi tung một đòn hủy diệt, bởi vì tốc độ của nó thực sự quá nhanh. Thạch Tuyên thi triển Long Võ Bát Bộ, cánh tay trái vang lên tiếng rắc rắc, tỏa ra ánh sáng đen kịt, đấm thẳng vào đầu xác ướp. Tử thần chi lực cộng với năng lượng bạo tạc, Thạch Tuyên thể sẽ dùng một đòn này đánh nát đầu nó. Ngay khoảnh khắc đó, Dự Long Thần đột nhiên hét lên, "Lão đại, mau rời khỏi đây, mau rời khỏi kim tự tháp này. Ta cuối cùng cũng nhớ ra đây là đâu rồi, quá đáng sợ, mau rời khỏi đây. Nếu không chúng ta đều sẽ chết, thậm chí sau khi chết ta còn không thể trở về thú hồn giới." Đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên nghe thấy Dực Long Thần hét lên kinh hoàng như vậy. Dực Long Thần, kẻ luôn cuồng vọng tột độ, tự cho mình là độc tôn thiên hạ, lại có thể thất thố hét lên sợ hãi như thế, khiến Thạch Tuyên suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Ngay cả trong phó bản thượng cổ, đối mặt với các vị thần cổ đại, đối mặt với những tồn tại nghịch thiên đáng sợ nhất, Dực Long Thần cũng chưa từng sợ hãi. Vậy mà bây giờ, nó lại sợ tòa kim tự tháp này, sợ cái xác cướp này. Tại sao lại như vậy? Tòa kim tự tháp này là gì? Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Cùng lúc Dực Long Thần hét lên kinh hãi, cánh tay rồng bọc giáp của Thạch Tuyên cùng với đòn tấn công của Lâm Dao và Y Lý Phân đồng thời đánh trúng xác ướp. Một tiếng chói tai như kim loại va chạm vang lên, Thạch Tuyên chỉ cảm thấy cú đấm mang theo tử thần chi lực và năng lượng bạo tạc của mình như nện vào một tấm thép cứng không gì sánh được. Vì dùng lực quá lớn, lực phản chấn khiến Thạch Tuyên cảm thấy cánh tay trái của mình run lên không ngừng. A! Thạch Tuyên không nhịn được hét lên một tiếng. Trên cánh tay bọc giáp màu xanh lại xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, máu tươi rỉ ra từ đó. Cánh tay trái trong khoảnh khắc này như bị phế đi, không thể cử động được chút nào. Bút. Cùng lúc Thạch Tuyên hét lên, một bàn tay của xác ướp đã đấm vào ngực hắn. Thiên luyện khải giáp lõm vào trong nháy mắt, rồi lồi ra sau lưng. Thạch Tuyên bị xác ướp này một đấm xuyên thủng lồng ngực, máu tươi phun ra từ phía sau. Thạch Tuyên hét lên thảm thiết, khi xác ướp ngàn năm rút tay lại, cơ thể hắn văng máu, xoay tròn bay ra ngoài. Thạch Tuyên bay ra, thủ vương công kích của Y Lý Phân và Lôi Long do Lâm Dao phóng ra cũng gần như tấn công cùng lúc. Những rễ cây như chăn khổng lồ từ thủ vương và Lôi Long hóa từ phệ lôi trượng của Lâm Dao bao phủ tứ phía, khiến xác ướp ngàn năm không thể né tránh, chỉ có thể đối đầu trực diện với hai đòn tấn công này. Trong đó, Thủ vương công kích của Y Lý Phân vừa có thể dùng để tấn công, vừa có thể biến thành dây leo rễ cây khi chúng kẻ địch để trói chặt đối thủ, là một kỹ năng tuyệt học vô cùng khó chịu. Lôi Long do Lâm Dao phóng ra là kỹ năng đi kèm của vũ khí hiếm vệ lôi trượng ba trong tay nàng, có thể triệu hồi lôi long dáng thế. Bản thể của vệ lôi trượng vốn là do một con lôi long hóa thành. Xác ướp ngàn năm vừa đấm một lỗ trên ngực Thạch Tuyên, đòn tấn công của Y Lý Phân và Lâm Dao gần như ập đến cùng lúc. Miệng xác ướp phát ra tiếng phù, hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên phun ra một luồng khí màu xám cho như sương mù. Những rễ cây của Y Lý Phân vừa chạm vào luồng sương mù xám cho này, lập tức khô héo chết đi. A! Y Lý Phân hét lên một tiếng kinh hãi, bởi vì luồng sương mù xám cho đó lại men theo những rễ cây, nhanh chóng lan về phía bản thể của nàng. Nơi nó đi qua, rễ cây khô héo, cành lá bằng úa, đáng sợ đến cực điểm. Đây là thi độc, kẻ trúng độc không có thuốc chữa. Giọng nói kinh hãi của Dực Long Thần vang vọng trong đầu Thạch Tuyên. Y Lý Phân thấy tình hình nguy cấp, quyết định ngay lập tức thoát khỏi trạng thái hợp thể biến thân giờ ý cấp 3. Chỉ chênh lệch 1-2 giây, nàng vừa thoát khỏi trạng thái hợp thể, con thú triệu hồi thụ vương thú của nàng đã hét lên một tiếng kinh hoàng, toàn thân bị thi độc màu xám cho bao phủ, rồi ngã gục xuống. Sức mạnh của Y Lý Phân nằm ở khả năng hợp thể biến thân. Bây giờ sau khi thoát khỏi trạng thái này, nàng liên tục lùi lại, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Ngay sau đó, nàng lại triệu hồi một con thú mới. Con thú triệu hồi này không phải là thú thần cấp, mà là một con hoa tiên thú thượng cấp kỳ trưởng thành. Nó có hình dạng như một đóa sen khổng lồ, trong nhụy hoa có một cái đầu phụ nữ, hai mắt nhắm nghiền, phía dưới treo hai quả cầu đen kịt. Trên quả cầu có đầy những lô đen, có thể phun ra phấn hoa tiên, cũng rất đáng sợ, nhưng yếu hơn nhiều so với khi hợp thể với thụ vương thú, dù sao điểm thuộc tính của thú thượng cấp cũng kém hơn rất nhiều. Một ngụm thi độc hủy diệt thụ vương thú của Y Lý Phân, rồi nó dùng hai tay xé toạc lôi long do Lâm Dao triệu hồi, thân hình khẽ lắc lư. Lâm Dao đang niệm pháp chú để thi triển lôi vực chú khẽ hít một hơi lạnh, bởi vì hành động của con xác ướp ngàn năm này quá nhanh, buộc nàng phải từ bỏ việc niệm chú và lùi lại, chuyển sang kích hoạt lôi thuẫn hộ thể, vì nàng biết xác ướp sắp tấn công. Quả nhiên, xác ướp ngàn năm đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, lại há miệng ra. Lần này nó không phun ra thi độc, mà là một viên châu màu xám, to bằng nửa nắm tay, đang xoay tròn. Viên châu vừa được phun ra, liền tự động bay đi, bắn chúng lôi thuẫn mà Lâm Dao vừa dâng lên. Không thể tả được uy lực của viên châu trông có vẻ bình thường này lớn đến mức nào. Lâm Dao mở to đôi mắt đẹp, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Viên châu này như chứa đựng sức mạnh đáng sợ nhất thế gian, chỉ một đòn đã phá vỡ lôi thuẫn của Lâm Dao, xuyên thủng áo giáp, cơ thể nàng, rồi bắn ra từ phía bên kia của lôi thuẫn. Lâm Dao lảo đảo lùi lại đến vách đá bên cạnh mới dừng lại, nhìn lỗ máu đang dần hiện ra trên ngực bụng, ánh mắt đầy kinh hãi. Một đòn, lôi thuẫn và cơ thể bị xuyên thủng, độ bền trang bị giảm ngay 5000 điểm. Đòn tấn công này vô cùng đáng sợ. Sắc ước ngàn năm vươn tay ra không trung, viên châu lại xoay tròn bay về lòng bàn tay nó. Đột nhiên, nó há miệng, gầm lên một tiếng hú, sương mù xám cho trong miệng cuộn, tạo thành một cơn gió lốc màu xám, bao trùm toàn bộ phòng mộ, thổi về phía Thạch Tuyên, Lâm Dao và Y Dĩ Phân. Y Dĩ Phân mang theo Hoa Tiên Thú liên tục lùi lại. Đối mặt với loại thi độc này, nàng không nghĩ ra cách nào để giải quyết, chỉ có thể lùi về phía Thạch Tuyên và Lâm Dao, mặt đầy kinh hãi. Lâm Dao vừa bị một đòn cực nặng. Viên châu đó không chỉ đơn giản là xuyên thủng cơ thể nàng, mà sức mạnh chứa đựng trong đó còn chấn động cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy co giật từng cơn, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa, rất khó di chuyển. Thấy sương mù xám đang ập đến, tình hình nguy cấp, đột nhiên, một bức tường trong suốt xuất hiện trước mặt hai cô gái. Một bóng lưng đã chắn trước mặt họ, chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên bị một đòn, lồng ngực bị xuyên thủng, nhưng tái sinh thuật và địch xích chi châu phát huy tác dụng kỳ diệu, đang chữa lành vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thấy tình hình nguy hiểm, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì, lập tức tối đa hóa thủ hộ thánh thuẫn để chống lại thi độc. Hừ. Thạch Tuyên hừ lạnh, thủ hộ thánh thuẫn mở rộng, lại đẩy lùi được thi độc. Ngay sau đó, hai tay hắn nắm lấy 6 chiếc gai xương vàng sau lưng, đâm vào cơ thể, một lần nữa tiến vào trạng thái hoàng kim bất diệt thể. Vì triệu hồi xa giả La Thần vẫn đang trong thời gian hồi chiều, không thể sử dụng, Thạch Tuyên chỉ có thể dùng lại hoàng kim bất diệt thể. Hoàng kim bất diệt thể này là một phương pháp tự hủy hoại, hao tổn tiềm năng cơ thể để đổi lấy sức chiến đấu. Tuy có thể sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng tác hại đối với cơ thể cũng vô cùng nghiêm trọng. Dù Thạch Tuyên có địch xích chi châu, có thể miễn được giai đoạn suy yếu 2-3 ngày và cơn đau đớn đến chết đi sống lại sau khi sử dụng hoàng kim bất diệt thể, nhưng nửa ngày trước hắn đã thi triển một lần để đánh bại con hắc long kia. Bây giờ thi triển lại, dù có địch xích chi châu, Thạch Tuyên cũng cảm thấy cơ thể có chút khác thường. Chương 663, sát ước thứ 2 sử dụng hoàng kim bất diệt thể lần thứ 2 trong một ngày khiến cơ thể Thạch Tuyên đạt đến giới hạn chịu đựng. Dù có địch xích chi châu, cơ thể cũng không thể một lần nữa được đẩy lên trạng thái đỉnh cao nhất. Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra lần kích hoạt hoàng kim bất diệt thể này chỉ tăng thêm 3000 điểm sức tấn công, các trạng thái khác vẫn giữ nguyên. Lúc này, Thạch Tuyên còn lại 1500 điểm độ bền, đạt đến con số kinh hoàng 5492 điểm. Các thuộc tính khác không đổi, sức tấn công vì được hoàng kim bất diệt thể kích hoạt đã tăng lên. Tuy không bằng lần đầu tiên sử dụng hoàng kim bất diệt thể khi tấn công, phòng thủ và tốc độ đều tăng toàn diện, nhưng có thể tăng thêm 3000 điểm sức tấn công này, Thạch Tuyên cũng cảm thấy hài lòng. Hơn 5000 điểm sức tấn công, đó là một con số kinh khủng đến mức nào. Hóa thân thành người khổng lồ vàng, miệng Thạch Tuyên rỉ ra một ít máu tươi. Hắn đưa tay lau đi, biết rằng đây là do kích hoạt cơ thể quá mức mà bị nội thương. Dường như cũng cảm nhận được năng lượng hủy diệt chứa trong người khổng lồ vàng mà Thạch Tuyên hóa thành, sắc ước ngàn năm cũng khẽ lùi lại một bước, đôi mắt lửa ma màu xanh lục khóa chặt lấy Thạch Tuyên, viên châu trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, dường như sẵn sàng bay ra tấn công bất cứ lúc nào. Viên châu này, có lẽ chính là thiên nhiên thi đan mà máy quét đã giới thiệu, do sắc ước ngàn năm này luyện thành. Thạch Tuyên thầm nghĩ, thân hình cúi xuống, đột nhiên lao ra. Sắc ước ngàn năm cũng lóe lên trong chớp mắt, thiên nhiên thi đan trong lòng bàn tay vụ một tiếng bay lên, xoay nửa vòng trên không, rồi đột nhiên bắn về phía sau lưng Thạch Tuyên. Cùng lúc đó, miệng nó phun ra một luồng thi độc lớn, cuốn về phía Thạch Tuyên. Tấn công trước sau, sát lớp ngàn năm vừa ra tay đã vô cùng khó chống đỡ, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Thạch Tuyên một chút. Cao thủ so tài, chỉ nhanh hơn một chút này thôi cũng đủ để quyết định kết quả trận chiến. Hai tay bung lên, Thạch Tuyên tạo ra một luồng gió mạnh, thổi tan thi độc, rồi bước một bước, áp sát trước mặt sát lớp ngàn năm, hai tay chập lại đấm mạnh xuống. Gần như cùng lúc, thiên nhiên thi đan phía sau bắn tới như tia chớp, tốc độ nhanh đến mức Thạch Tuyên không thể né tránh hay chống đỡ. Hắn nghiến răng, quyết định chịu một đòn thiên nhiên thi đan vào lưng, để có thể nghiền nát sát lớp ngàn năm trước mặt trong đòn tấn công tiếp theo. Hơn 5000 điểm sức tấn công được đẩy lên cảnh giới cao nhất, cộng thêm năng lượng bạo tạc, đôi nắm đấm vàng của Thạch Tuyên giáng xuống với khí thế sấm sét. Phía sau, Y Lý Vân hoàn toàn không dám ra tay, còn Lâm Dao thì cố gắng vùng vẫy, muốn niệm pháp chú giúp Thạch Tuyên, nhưng lại không thể ngưng tụ ma lực. Xoay một tiếng, thiên nhiên thi đang đập vào sau lưng người khổng lồ vàng mà Thạch Tuyên hóa thành, nhưng lại không thể xuyên qua, ngược lại còn bị bật ra. Sắc ước ngàn năm đang giơ hai tay lên đỡ đòn của Thạch Tuyên, thấy thiên nhiên thi đang lại vô hiệu, không khỏi sửng sợ. Thiên nhiên thi đan này là bảo vật chí tôn mà nó tu luyện ngàn năm ngưng tụ thành. Sức tấn công và khả năng xuyên thấu đều vô cùng đáng sợ, vậy mà lúc này lại vô hiệu, thật ngoài dự đoán. Một thoáng thất thần, sức mạnh yếu đi một chút, đôi nắm đấm vàng của Thạch Tuyên lập tức giáng xuống. Rắc, một tiếng giòn tan, đôi tay giơ lên đỡ của xác ướp ngàn năm lập tức gãy nát. Hú. Xác ướp ngàn năm gầm lên, phun ra thi độc đáng sợ như sương mù dày đặc. Thạch Tuyên bước một bước đã né được, lại tung một cú đấm ngang, đập vào sau lưng xác ướp ngàn năm. Hơn 5000 điểm sức tấn công, đáng sợ đến mức nào? Thạch Tuyên hoàn toàn không cần kỹ năng, chỉ một cú đấm một cú đá đơn giản đã có sức phá hoại kinh khủng. Trong cơ thể xác ướp ngàn năm lại vang lên tiếng xương gãy rắc rắc, thân hình nó như con rối bay văng ra xa, đập vào vách đá bên cạnh, phát ra tiếng ầm ầm vang dội, lại còn đâm thủng một lỗ lớn trên vách đá đó. Xác ướp ngàn năm này xuyên qua lỗ thủng đó, bay vào một phòng đá khác. Thạch Tuyên liên tục tấn công, trông có vẻ uy phong lẫm liệt, nhưng trong lòng lại thầm kêu may mắn. Thì ra sau khi tiến vào trạng thái hoàng kim bất diệt thể, hắn đã lập tức lặng lẽ khoác lên mình thủ hộ chi khải. Thủ hộ chi khải có thể chống lại gần như mọi đòn tấn công. Đòn thiên nhiên thi đan vừa rồi đã làm tổn thương 4000 điểm sinh mệnh của thủ hộ chi khải. Thiên nhiên thi đan dù có sức xuyên thấu cực mạnh, nhưng cũng không thể phá vỡ thủ hộ chi khải khi nó vẫn còn sinh mệnh để làm tổn thương Thạch Tuyên. Sát ước ngàn năm lại không hiểu, còn tưởng là bị Thạch Tuyên chấn bay ra. Thấy thiên nhiên thi đan cũng không thể làm tổn thương Thạch Tuyên chút nào, nó kinh hãi, phản ứng không khỏi chậm lại một chút. Chính điều này đã cho Thạch Tuyên cơ hội thoáng qua, liên tiếp hai đòn, dưới sức tấn công kinh khủng của mình, đã gây trọng thương cho xác ướp ngàn năm đáng sợ này, đòn cuối cùng còn đánh nó bay vào một phòng đá khác. Thạch Tuyên không hề dừng lại, thi triển Long Võ Bát Bộ áp sát lỗ thủng trên vách đá, đôi tay vàng nóng đẩy ra, hơn 5000 điểm sức tấn công bùng nổ. Lập tức vang lên tiếng loảng xoảng, một mảng tường đá lớn bị đẩy sập, Thạch Tuyên bước một bước đã vào trong phòng đá kia. Khó khăn lắm mới trọng thương được xác ướp ngàn năm này, Thạch Tuyên sao dám không thừa thắng xông lên. Lỡ như nó hồi phục lại thì ba người họ sẽ thảm, bởi vì Thạch Tuyên đã có thể cảm nhận rõ ràng, Hoàng Kim Bất Diệt Thể không thể duy trì được bao lâu nữa, sắp hết tác dụng rồi. Trong một ngày, thi triển Hoàng Kim Bất Diệt Thể hai lần liên tiếp, gánh nặng đối với cơ thể thực sự quá lớn. Ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy khó khăn, đây còn là vì hắn có bảo vật sinh mệnh địch xích chi châu, nếu không chỉ dùng một lần Hoàng Kim Bất Diệt Thể cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày mới hồi phục được. Phòng đá này cũng rất tối tăm, bên trong có vẻ trống trải. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên chấn động là trong phòng đá này lại cũng có một bệ đá, và trên bệ đá cũng có một xác ướp cuốn vải trắng đang ngủ say. Lại một xác ướp ngàn năm nữa. Lúc này, xác ướp ngàn năm này rõ ràng đang dần bị đánh thức khỏi giấc ngủ say, nó vừa mới ngồi dậy, đang lắc đầu, dường như tạm thời vẫn chưa tỉnh táo lại. Thạch Tuyên kinh hãi, miệng đột nhiên hét lên một tiếng, "Đây!" Hắn thi triển Long Võ Bát Bộ, trong một khoảnh khắc đã bước hết 8 bước, sức mạnh tích tụ, một lần nữa đẩy lên trạng thái đỉnh cao kinh khủng 6000 điểm. Thân hình khổng lồ gần như hóa thành một con manh thú màu vàng, lao về phía xác ướp ngàn năm, hai tay đã gãy vừa ngã xuống còn chưa kịp đứng dậy. Thấy ở đây có một xác ướp ngàn năm khác, Thạch Tuyên biết là không ổn. Nếu mình không thể giết chết con xác ướp này trước khi con kia tỉnh lại, để hai con xác ướp ngàn năm này liên thủ, thì mấy người có mặt ở đây chắc chắn đều chết không có chỗ chôn. Chương 664, vượt quá giới hạn, thân thể sụp đổ ngay lập tức phán đoán rõ tình hình, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng dài. Khoảnh khắc này, hắn đã dốc toàn lực, tung ra đòn tấn công mạnh nhất kể từ khi trở thành trang thực giả. Xác ướp ngàn năm bị thương trên mặt đất, hai tay gãy nát, sau lưng lại trúng một đòn, xương sống đã bị chấn gãy. Lúc này nó cố gắng ngẩng đầu lên, thấy Thạch Tuyên hóa thành một luồng sáng vàng mang theo năng lượng hủy diệt lao tới, biết tình hình không ổn, không khỏi gầm lên một tiếng, há miệng phun ra thi độc màu xám cho, viên thiên niên thi đan xoay tròn, bắn về phía Thạch Tuyên. Uy lực một đòn của thiên niên thi đan vào khoảng 4000 điểm, thủ hộ chi khải của Thạch Tuyên lúc này còn lại 6000 điểm sinh mệnh. Có thủ hộ chi khải phòng ngự tuyệt đối, Thạch Tuyên hoàn toàn không để ý đến thi độc và đòn tấn công của thiên niên thi đan, đẩy sức tấn công lên đến 6000 điểm mạnh mẽ chưa từng có, tung một đòn nặng nề từ trên trời giáng xuống. Ầm, một tiếng, xen lẫn tiếng rắc rắc chói tai, phiến đá dưới đất lập tức vỡ nát, những tảng đá khổng lồ văng lên, những vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía. Xác ướp ngàn năm ở trung tâm hét lên một tiếng chói tai, rồi tiếng hét đột ngột tắt lịm. Nó đã bị đòn tấn công điên cuồng này của Thạch Tuyên đánh thành một đống thịt nát, ngấm vào những khe nứt của các phiến đá vỡ nát, thi cốt không còn. Mẹ. Sau khi tung ra một đòn đáng sợ như vậy, Thạch Tuyên cũng phun ra máu tươi, trên đôi tay vàng, cơ bắp nứt ra, dịch vàng lẫn với máu tươi rỉ ra, trông vô cùng đáng sợ. Cơ thể Thạch Tuyên vốn đã có chút không chịu nổi gánh nặng, lúc này phối hợp với Long Võ Bát Bộ, lại đẩy sức tấn công lên đến đỉnh cao 6000 điểm, thân thể hắn cuối cùng cũng không chịu nổi, khiến Thạch Tuyên có cảm giác đáng sợ rằng cơ thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau khi giết chết xác ướp ngàn năm này, điểm thí luyện trong cơ thể Thạch Tuyên lập tức tăng vọt hơn 5000 điểm, đã gần đột phá ngưỡng 50000 điểm để thăng cấp lần nữa. Tuy cảm thấy cơ thể sắp sụp đổ, nhưng Thạch Tuyên không hề dừng lại, hai chân hắn dậm mạnh xuống đất, thân hình xoay một vòng lớn, hét lên tiếng thứ hai, tựa như một luồng sáng vàng, mang theo năng lượng dư âm của đòn tấn công vừa rồi, sức tấn công lại một lần nữa tăng lên, đột phá đến cảnh giới hủy thiên diệt địa 6500 điểm. Tựa như một người khổng lồ ánh vàng, được đẩy đi bởi năng lượng hủy diệt, tốc độ của Thạch Tuyên đạt đến cảnh giới kinh người, hóa thành một luồng sáng vàng khổng lồ, lao về phía xác ướp ngàn năm thứ hai. Xác ướp ngàn năm này mới vừa bị đánh thức, ngồi dậy từ bệ đá, lắc đầu, trong đôi mắt trống rỗng lóe lên hai đốm lửa ma. Nhưng nó còn chưa kịp phản ứng, Thạch Tuyên sau khi giết chết xác ướp đầu tiên, đã làm tới cùng, dốc hết hơi sức cuối cùng, đẩy sức tấn công lên một cảnh giới kinh khủng hơn, tung ra đòn cuối cùng. Đòn tấn công này đã là giới hạn của hắn, cũng là tổng hòa toàn bộ năng lượng còn lại của hắn. Sau đòn này, cơ thể Thạch Tuyên tuyệt đối không thể chịu đựng được năng lượng đáng sợ của Hoàng Kim Bất Diệt Thể nữa. Đòn cuối cùng, Thạch Tuyên gầm lên, người khổng lồ vàng ầm một tiếng, đâm vào xác ướp ngàn năm đang ngồi trên bệ đá. Đôi mắt vừa mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Xác ướp ngàn năm, bệ đá cùng với phiến đá dưới đất, trong khoảnh khắc này phát ra tiếng nổ như sấm sét, tất cả đột nhiên biến mất. Mặt đất không chịu nổi sức mạnh đáng sợ như vậy, xác ướp ngàn năm thứ hai cùng với bệ đá dưới thân bị đánh thành mảnh vụn, rồi bị Thạch Tuyên đè nát xuống lòng đất vỡ nát. Hang đá sau đòn tấn công này sụp xuống một hố sâu khổng lồ, tạo thành một cái hố đá hình bát. Khoảnh khắc này, điểm thí luyện của Thạch Tuyên cuối cùng cũng tăng lên 50000 điểm, đạt đến số điểm cần thiết để tiến hóa lần nữa, nhưng Thạch Tuyên lại không thể thuận lợi tiến vào cảnh giới cấp tháng 3 năm 4 năm. Gầm lên một tiếng điên cuồng, Thạch Tuyên thất khiếu phun máu, thân hình vàng sau khi liên tiếp đánh chết hai xác ước ngàn năm, cuối cùng cũng sụp đổ. Sau khi hoàng kim bất diệt thể được giải trừ, lấy những lô máu bị 6 chiếc gai xương vàng đâm vào làm gốc, những vết nứt máu không ngừng lan ra. Nhưng địch xích chi châu cũng đồng thời phát huy tác dụng kỳ diệu, không ngừng chữa lành những vết thương nứt ra. Chương 665, cường giả chòm sao xuất hiện đảo, Thạch Tuyên phát ra tiếng gầm đau đớn, đây là sự dày vò không thể tả xiết. Năng lượng của hoàng kim bất diệt thể đang xé rách cơ thể hắn, quyết tâm hủy diệt nó, trong khi Trạch Xích Chi Châu lại không ngừng cứu chữa, kết quả là cơ thể hắn liên tục sụp đổ rồi lại liên tục được phục hồi. Trong quá trình này, Thạch Tuyên phải chịu đựng hết lần này đến lần khác quá trình kinh hoàng từ cái chết đến sự sống, rồi lại từ sự sống đến cái chết. Y phân dẫn hoa tiên thú chạy tới, nhìn thấy thảm cảnh của Thạch Tuyên thì kinh ngạc đến ngây người, không biết phải làm sao. Lâm Dao chống pháp trượng, từ từ di chuyển lại gần, thấy vậy liền vội vàng thi triển tái sinh thuật để giúp đỡ Thạch Tuyên. Lúc này Y phân mới hoàn hồn, cũng đội thi triển tái sinh thuật trợ giúp. Tái sinh thuật là kỹ năng thông dụng mà cường giả bậc 3 ở mọi chức nghiệp đều biết. Có Lâm Dao và Y phân tương trợ, cộng thêm tái sinh thuật cấp 1 của chính Thạch Tuyên và công dụng kỳ diệu của Trạch Xích Chi Châu, cuối cùng, lực lượng hồi phục cũng dần vượt qua tốc độ sụp đổ. Dần dần, cơ thể Thạch Tuyên ổn định lại, tiếng gào thét đau đớn cũng yếu đi. Lâm Dao và Y phân thu tay về, chỉ thấy Thạch Tuyên nằm thẳng dưới đáy hố, toàn thân máu me đầm địa, tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu nhàn nhạt đặc trưng của Trạch Xích Chi Châu, vẻ mặt méo mó vì đau đớn, thân thể hơi co quắp lại. Lúc này, trang bị của hắn đã tự động thu hồi, Dực Long Thần cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Sao rồi? Lâm Dao đột nhiên khẽ hỏi, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng trong ánh mắt hiếm hoi lại thoáng lộ ra một tia quan tâm. Sự sụp đổ của cơ thể Thạch Tuyên đã chậm lại, lúc này hắn có thể yên lặng nằm trên mặt đất, cảm giác sức mạnh trong người gần như bị rút cạn hoàn toàn, không còn một chút nào. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Dao, trong lòng Thạch Tuyên bỗng dâng lên một luồng hơi ấm, không biết sức mạnh từ đâu ra, hắn bất giác đưa tay ra nắm lấy tay Lâm Dao, kích động nói, "Lâm Dao, cô hồi phục trí nhớ rồi sao?" Lâm Dao lập tức giật tay ra, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Chưa chết là tốt rồi." Nói xong, cô lùi lại hai bước, bắt đầu quan sát cảnh tượng xung quanh. Thạch Tuyên có chút hụt hẫng, từ từ hạ tay xuống, cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Hắn phát hiện tuy cơ thể đã được chữa lành nhưng bên trong lại gần như mất hết sức mạnh, ngay cả tinh thể trang bị cũng như chìm vào giấc ngủ, không thể khởi động. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, lại nhớ tới tiếng kêu sợ hãi của Dực Long Thần lúc đó, rốt cuộc kim tự tháp này có thứ gì có thể khiến cả Dực Long Thần cũng cảm thấy sợ hãi? Tòa kim tự tháp này, lẽ nào không chỉ đơn giản là một ngôi mộ trong đó? Đáng tiếc, bây giờ dù có muốn rời đi cũng không được nữa. Thạch Tuyên từ từ gắng gượng ngồi dậy, trầm giọng nói, liên tiếp gặp phải hai con xác ước thú ngàn năm, trong lăng mộ kim tự tháp này không biết còn con thứ ba, thứ tư nữa không. Tình hình hiện tại rất không ổn, có lẽ rất bất thường. Thạch Tuyên đột nhiên rất nhớ Phương Đại Ngọc. Tuy thực lực của Phương Đại Ngọc không quá lợi hại nhưng lại vô cùng linh lợi, ít nhất có cô ở bên cạnh, hắn sẽ biết bước tiếp theo phải làm gì, chứ không như bây giờ, nhất thời không biết phải làm sao. Lâm Dao nhìn xung quanh, nhìn cảnh tượng bị phá hủy bởi sức mạnh kinh người ở khắp nơi, im lặng, nhưng trong mắt lại bùng lên ngọn lửa nóng rực. Cô đã bị chấn động bởi sức mạnh tuyệt đối của Thạch Tuyên khi hóa thành hoàng kim bất diệt thể, cảm nhận được sự kích thích, trong lòng dấy lên khát vọng mãnh liệt muốn trở nên mạnh hơn. Y Phân nhìn Thạch Tuyên, hỏi, vậy bước tiếp theo phải làm sao? Ở đây còn loại xác ướp đó nữa sao? Anh đã giết liền hai con. Thật đáng sợ. Y Phân đã tận mắt cảm nhận sự đáng sợ của xác ướp thú ngàn năm, không khỏi khẽ rên rỉ. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, nói, dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đây một lát đã, đợi hồi phục sức mạnh rồi tính tiếp. Lúc này không chỉ Thạch Tuyên mất hết sức mạnh, mà những người khác cũng cần nghỉ ngơi một chút để hồi phục. Ngay cả tinh thể trang bị cũng khó khởi động, Lâm Dao cũng bị thương không nhẹ. Lâm Dao gật đầu, lúc này vết thương trên người cô đã hồi phục, cô giải trừ trang bị, tìm một chỗ ngồi xuống. Y Dị Phân cũng giải trừ trang bị, thú vương thú lợi hại nhất của cô đang trong giấc ngủ say, ít nhất cũng phải hơn một giờ nữa mới có thể triệu hồi lại. Thạch Tuyên khẽ nhắm mắt lại. Lúc này hắn đã có 50.000 điểm thí luyện, tuy chưa thăng cấp nhưng cũng không đội vàng, vì loại chuyện này cần lĩnh ngộ, không thể nóng đội được. Trong lúc nghỉ ngơi, hắn bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng, cảm ngộ dị năng trang bị thú thần hợp thể. Sau khi lĩnh ngộ thú thần hợp thể, Thạch Tuyên đã liên tiếp lĩnh ngộ được năng lực khải hóa, cộng hưởng 100 vài những ảo diệu khác, sau đó thì bị kẹt lại ở đây, khó mà lĩnh ngộ được áo nghĩa mới. Mãi cho đến chuyến đi Udo sau này, hắn cuối cùng cũng có cảm giác tiếp xúc được một chút với thể ngộ mới của thú thần hợp thể, đó chính là đồng thời hợp thể với hai con thú triệu hồi. Thú thần hợp thể sơ cấp là hợp thể với một con thú triệu hồi, thuộc tính cộng thêm là 50 tổng thuộc tính của cả hai. Thú thần hợp thể cấp 2 là hợp thể với một con thú triệu hồi, thuộc tính cộng thêm là 100 tổng thuộc tính của cả hai. Thú thần hợp thể cấp 3 sẽ có khả năng hợp thể với hai con thú triệu hồi, và Thạch Tuyên hiện đang bị kẹt ở đây, không thể tiến thêm một tấc nào. Trong trận chiến vừa rồi, trong quá trình tuần hoàn từ sống đến chết, từ chết đến sống khi hoàng kim bất diệt thể khiến hắn không ngừng sụp đổ và Trạch Xích Chi Châu lại khiến hắn không ngừng hồi phục, Thạch Tuyên cuối cùng cũng có chút giác ngộ, mơ hồ cảm thấy mình đã có thể ngộ mới về thú thần hợp thể. Vì vậy, lần nghỉ ngơi này, Thạch Tuyên lập tức tiến vào minh tưởng, nhân lúc cảm giác huyền diệu đó vẫn còn, hắn muốn lĩnh ngộ tầng sâu hơn của thú thần hợp thể. Trong cảnh giới huyền diệu này, tâm thần của Thạch Tuyên dần dần hòa vào trong tinh thể trang bị. Dần dần, bên trong tinh thể, một linh hồn hư vô dường như ẩn hiện. Hai bên bắt đầu thử tiếp xúc với nhau, và linh hồn này chính là linh hồn cội nguồn của trang bị, hay có thể nói, đây chính là trang bị của Thạch Tuyên, linh hồn của thú thần. Cội nguồn mọi sức mạnh của Thạch Tuyên chính là trang bị thú thần. Và cái gọi là lĩnh ngộ dị năng trang bị chính là một quá trình tiếp xúc và dung hợp với linh hồn cội nguồn của trang bị đó, khi hai bên hợp là một, cũng là lúc hoàn toàn lĩnh ngộ được dị năng trang bị. Đang lúc hai bên cố gắng tiếp xúc, Thạch Tuyên cảm thấy sắp đột phá thì mặt đất đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó một tiếng ầm vang lên từ một bức tường đá. Lực va chạm này vô cùng đáng sợ, bức tường đó lập tức sụp đổ hoàn toàn, để lộ ra một cửa động đen ngòm khổng lồ. Một bóng đen từ trong cửa động đó ngã vào, rồi đập vào bức tường bên cạnh, hoẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Bị kinh động, Thạch Tuyên lập tức thoát khỏi cảnh giới minh tưởng huyền diệu đó, khi muốn vào lại thì lại không tài nào nắm bắt được cảm giác đó nữa. Trong lòng vô cùng bực bội, Thạch Tuyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng đen vừa phá tường ngã vào, có chiếc mũ giáp giống như con cua, một bộ chiến giáp đen kịt, đây lại chính là một trong 12 cường giả chòm sao của tộc Hắc Ám, cường giả cự giải tọa. Ngay sau cường giả cự giải tọa ngã vào, từ cửa động đó xông vào chính là một con xác cướp khô héo. Xác cướp thú ngàn năm, lại xuất hiện thêm một con xác cướp thú ngàn năm nữa. Lâm Dao, Y Li Phân ở bên cạnh không khỏi đứng dậy, lập tức tiến vào trạng thái trang bị, như gặp phải đại địch. Thạch Tuyên từ từ đứng dậy, tuy một phen minh tưởng vừa rồi không thể lĩnh ngộ được tầng thứ 3 của trạng thái thú thần hợp thể, nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất cũng đã đánh thức được tinh thể trang bị, bây giờ có thể tiến vào trạng thái trang bị hóa. Vị cương giả cự giải tỏa mới nhậm chức của tộc Hắc Ám này phun ra một ngụm máu tươi, lập tức lật người đứng dậy, cầm lại Nguyệt Hoa Chi Cung, hai mắt khóa chặt vào con xác cướp thú ngàn năm trước mặt, không dám phân tâm chút nào. Sự đáng sợ của xác cướp thú ngàn năm, mấy người Thạch Tuyên biết rất rõ, cho dù vị cường giả cự giải tọa này vô cùng đáng sợ, nhưng đối mặt với con xác cướp thú ngàn năm này, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Gào, con xác cướp thú ngàn năm thấy trong động này đột nhiên có thêm nhiều người sống như vậy, lập tức há miệng, phun ra một luồng sương mù dày đặc màu xám, gào thét cuốn về phía bốn người Thạch Tuyên và cường giả cự giải tọa. Lâm Dao giơ tay trái lên, một tấm lôi thuẫn tràn ngập điện quang xanh trắng khuyết tán ra, chống lại thi độc. Y Dị phân triệu hồi hoa tiên thú, rồi hợp thể biến thân với nó, hóa thành một hoa tiên khổng lồ cao 2 mét, từ những lô đen trên người phun ra phấn hoa nồng nặc, cuồn cuộn xông về phía thi độc đang ập tới. Phấn hoa và thi độc này thuộc cùng một loại thuộc tính, chỉ là độc tính yếu hơn một chút, chỉ có thể khiến kẻ địch chúng phải phấn hoa cảm thấy toàn thân tê liệt không thể cử động, không giống như thi độc có thể trực tiếp giết chết kẻ địch. Và lúc này, tuy không thể dùng phấn hoa để khắc chế địch, nhưng cũng đủ để chống lại luồng sương mù thi độc đang ập đến trước mặt. Khắc địch không đủ, tự bảo vệ thì thừa. Trên người Thạch Tuyên vang lên tiếng xẹt xẹt, từng món trang bị lần lượt hiện ra, hắn đưa tay ra, thủ hộ thánh hậu hình thành một quả cầu bảo vệ cơ thể, chống lại xương độc. Còn mục tiêu chính mà thi độc của con xác cướp ngàn năm này nhắm tới, vị cường giả cự giải tọa của tộc Hắc Ám, thì phát ra một tiếng hừ lạnh khẽ. Thạch Tuyên dùng máy quét nhìn thấy chức nghiệp của vị cường giả cự giải tọa mới nhậm chức này là thợ săn Hắc Ám B3, hẳn là thuộc chức nghiệp tấn công tầm xa, kết hợp với sức mạnh cự giải tọa sử dụng Nguyệt Hoa Chi Cung, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với chức nghiệp của mình, chẳng trách sức mạnh mà gã thể hiện ra dường như còn đáng sợ hơn vị cường giả cự giải tọa đời đầu. Chương 666, giả heo ăn thịt hổ hai tay khẽ mở ra, trên cây Nguyệt Hoa Chi Cung này bắn ra từng vòng huyền quang màu đen, thi độc quần quẫn ập tới vừa chạm phải huyền quang màu đen này liền như tuyết gặp nước sôi, lập tức biến mất. Nhưng con xác ướp thú ngàn năm trước mắt này phun ra thi độc chỉ để che mắt, đòn tấn công thực sự của nó, Thiên Nhiên Thi Đan, đã như sấm sét, xẹt một tiếng, đánh mạnh vào Nguyệt Hoa Chi Cung mà cường giả cự giải tọa đang cầm trên tay. Thực sự quá nhanh, cường giả cự giải tọa không kịp phản ứng, vũ khí truyền thuyết bị một đòn. Tuy vũ khí của nữ thần mặt trăng và săn bắn hạ hệ mỹ trong truyền thuyết không bị hư hại, nhưng sức mạnh kinh người của nó cũng làm cường giả cự giải tọa chấn động đến thất thần. Nguyệt Hoa Chi Cung bị trúng một đòn và văng ra khỏi tay. Vút một tiếng, Nguyệt Hoa Chi Cung tuột khỏi tay, con xác cướp thú ngàn năm khẽ lảo đảo, đã áp sát trước mặt gã, tung nằm đấm, một loạt động tác liên hoàn khiến người ta khó tin đây chỉ là một con yêu vật ma thú, mà cứ ngỡ nó là một siêu cường giả bậc 3 thực sự và đáng sợ. Vút. Đột nhiên một bàn tay đeo găng đen đã đỡ được nắm đấm của xác cướp, khóe miệng vị cường giả cự giải tọa này nết lên một nụ cười. Ngươi dùng chiêu này nhiều quá rồi, đã không còn tác dụng với ta nữa đâu. Đột nhiên gã hét lớn, vận thần lực, tóm lấy con xác cướp, ném mạnh nó sang một bên. Rắc một tiếng giòn tan, mặt đất vốn đã nứt ra từng vết lại một lần nữa sụt xuống. Trong hai mắt vị cường giả cự giải tọa này phun ra quang diễm màu tím, gầm lên như sấm, hai tay hợp lại, kết thành một thủ ấn. Một tiếng gầm, Nguyệt Luân bảo ấn, liền đánh mạnh vào ngực bụng con xác cướp vừa bị ném xuống hố. Bụng của con xác cướp thú ngàn năm này lập tức ló vào, rồi theo một tiếng xẹt, nửa thân trên và nửa thân dưới của nó bị đứt lìa từ bụng. Nửa thân trên và nửa thân dưới bị sức mạnh kinh người chấn động, đồng thời bay chéo ra ngoài. Nhìn hai nửa thân thể đó rơi mạnh sang một bên, ba người Thạch Tuyên trong mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Sự đáng sợ của xác cướp thú ngàn năm bọn họ biết rất rõ, vị cường giả cự giải tọa trước mắt này có thể giết được nó, đã cho thấy thực lực sâu không lường được của gã, ít nhất, gã tuyệt đối đáng sợ hơn xác cướp thú ngàn năm. Một đòn Nguyệt Luân bảo ấn đánh gãy con xác cướp này, cường giả cự giải tọa thở phào một hơi, lau đi vết máu ở khóe miệng, tuy đã giết được một con xác cướp thú nhưng gã cũng không hề dễ dàng. Sau khi giết được con xác cướp thú ngàn năm này, vị thợ săn Hắc Ám của cự giải tọa mới có thời gian để nhìn mấy người Thạch Tuyên. Trong mấy mắt, ánh mắt của gã khóa chặt vào người Lâm Dao, chỉ vì gã cảm thấy trong ba người này, khí tức tỏa ra từ Lâm Dao là đáng sợ nhất, rõ ràng đây là một siêu cường giả B3. Tay phải vẫy một cái, gã đột nhiên cười lên, lần này thật may mắn. Nguyệt Hoa Chi cũng quay trở lại tay, ánh mắt của thợ săn Hắc Ám cự giải tọa chuyển động, thật sự là may mắn, không ngờ trên người các ngươi lại có nhiều dao động của tạo hóa thạch như vậy. Lời của cường giả cự giải tọa vừa dứt, ba người Thạch Tuyên, Lâm Dao và Y Phân liền biết không ổn. Lâm Dao không nói một lời, ra tay trước, phệ lôi trượng được ném ra, đánh về phía vị cường giả cự giải tọa này. Thái độ của đối thủ đã rõ ràng, Lâm Dao cũng lười nói nhảm. Còn Thạch Tuyên đã khởi động trang bị, đồng thời bước long võ bát bộ lặng lẽ tiến lên. Vị cường giả cự giải tọa này chỉ để Lâm Dao vào mắt, trong lòng đại khái tính toán, Lâm Dao hẳn là có thực lực của siêu cường giả, còn Thạch Tuyên và Y Lý Phân bị gã xem là cường giả đỉnh cấp bậc 3, không để vào mắt. Tự tin vào sức mạnh của chiến giáp hắc ám của mình, trong số các siêu cường giả bậc 3 có thể nói là vô địch, với cảnh giới của gã phát huy đến cực hạn thậm chí còn gần bằng tuyệt thế cường giả bậc 3, muốn giết một siêu cường giả bậc 3 và hai cường giả đỉnh cấp bậc 3, xác suất thành công ít nhất cũng trên 9 phần. Cảm thấy nắm chắc phần thắng, cộng thêm sự cám dỗ của tạo hóa thạch trên người Thạch Tuyên và Lâm Dao, vị tự giải tọa này không còn do dự, lên tiếng khiêu khích, chuẩn bị hạ sát thủ. Thạch Tuyên lặng lẽ lao lên từ phía sau, nhưng cường giả cự giải tọa lại biết rõ như lòng bàn tay, không khỏi thầm cười, thầm nghĩ dùng Nguyễn Hoa Chi cùng chặn con lôi long này lại, sau đó dùng cánh tay trái tấn công, nếu nắm bắt tốt, hẳn là có thể trong nháy mắt đánh nổ đầu của gã đàn ông đang lặng lẽ lao tới từ phía sau. Thạch Tuyên khởi động trang bị, thể lực chưa hồi phục được bao nhiêu, lại không tiến vào trạng thái thú thần hợp thể, cũng khó trách cường giả cự giải tọa không để hắn vào mắt. Thạch Tuyên lúc này, sức mạnh trong cơ thể thậm chí còn không bằng Y Lệ Phân, sở dĩ dám cận chiến là vì hắn thấy ánh mắt của cự giải tọa đều đổ dồn vào Lâm Dao, liền hiểu gã chỉ chú ý đến Lâm Dao mà không để mình và Y Lệ Phân vào mắt. Trong lòng khẽ động, Thạch Tuyên mới chủ động lao lên, ra vẻ như muốn đánh lén từ phía sau. Cự giải tọa quả nhiên mắc bẫy, Nguyệt Hoa Chi cung vùng về phía trước, chặn lôi long lại, cánh tay trái vung ra sau, định một đòn đánh nổ đầu Thạch Tuyên. Nào ngờ ngay khoảnh khắc cuối cùng này, thân hình Thạch Tuyên đột nhiên dừng lại, ngay sau đó một cây long thương màu vàng kim đâm tới. Thạch Tuyên đâm long thương ra, bản thân lộn một vòng về phía sau, đồng thời lúc rút long thương ra cũng phát động Long Vương thổ tức. Sự việc xảy ra đột ngột, vị cự giải tọa này đấm hụt một quyền, khẽ sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy một hư ảnh long lân màu vàng đỏ, ngay sau đó đầu bị trúng một móng đuốt nặng nề. Âm một tiếng vang lớn, cự giải tọa lập tức bị cự long vàng đỏ một móng đuốt đè bẹp vào khe đá vỡ bên dưới, ngay sau đó lại là hai móng đuốt liên tiếp, không một móng nào trượt. Cự giải tọa vì sơ suất, liên tiếp trúng ba đòn, tức giận đến điên cuồng, lại không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, đòn sát thủ kinh hoàng mà Lâm Dao chuẩn bị cho gã đã giáng xuống. Chức nghiệp của vị cường giả cự giải tọa này là thợ săn hắc ám bậc 3, bản thân thuộc chức nghiệp tấn công tầm xa, độ bền thấp, sau khi trang bị chiến giáp hắc ám tối thượng, tổng độ bền của gã cũng chỉ khoảng 8000 điểm. Vừa rồi kịch chiến với xác cướp thú đã có tổn thất, lại bị cự long vàng đỏ của Thạch Tuyên liên tiếp ba đòn, lúc này độ bền của gã chỉ còn lại khoảng 4000 điểm, và đây là nhờ khả năng phòng ngự siêu cao của chiến giáp hắc ám tối thượng của gã, nếu không, độ bền của gã đã sớm về không, trang bị giải thể rồi. Đột nhiên tụt xuống chỉ còn khoảng 4000 điểm độ bền, tình hình đột nhiên nguy hiểm, cự giải tọa kinh hoàng ngẩng đầu. Đột nhiên phát hiện phía trên lại có những cây lôi mâu lượn lờ điện quang xanh trắng đang đâm xuống. Lôi điện thần mâu có sức xuyên thấu mạnh nhất trong các kỹ năng hệ lôi bậc 3 mà Lâm Dao phát động cuối cùng cũng giáng xuống, trong khoảnh khắc, bao trùm lấy cự giải tọa còn chưa kịp bò dậy trong ánh điện quang xanh trắng. Chương 667, trạng thái suy yếu cường giả cự giải tọa của tộc Hắc Ám chỉ tập trung sự chú ý vào Lâm Dao, không mấy để ý đến Thạch Tuyên và Y Lệ Phân. Thạch Tuyên tương kế tự kế, cũng không sử dụng thú thần hợp thể, nhân lúc gã không để phòng đột nhiên triệu hồi Long Vương thổ tức. Thợ săn Hắc Ám bậc 3 của cự giải tọa không kịp phòng bị, lập tức chúng chiêu, bị cự long vương màu vàng đỏ liên tiếp đánh trúng, bị đè bẹp vào khe đá vỡ, đến khi gã tức giận gầm lên ngẩng đầu thì lôi điện chi mâu mà Lâm Dao triệu hồi đã giáng xuống, bao trùm lấy gã. Vị tự giải tọa này là thợ săn hắc ám, vốn độ bền đã rất ít, chỉ cao hơn chức nghiệp pháp sư một chút, trang bị chiến giáp hắc ám của cự giải tọa, tổng độ bền cũng chỉ có 8000 điểm. Trước đó chiến đấu với sát cướp, cộng thêm bị long vương thổ tức liên tiếp đánh trúng, lúc này độ bền đã giảm xuống chỉ còn khoảng 4000 điểm, nếu lại bị những lôi điện thần mâu này của Lâm Dao đánh trúng, cho dù phòng ngự của gã kinh người, nhưng e rằng độ bền còn lại dù chưa về không cũng gần như vậy. Nhờ có chiến giáp hắc ám, vị cự giải tọa này trong nháy mắt phán đoán tình hình không ổn, đột nhiên dồn sức buộc phát gầm lên, cây vũ khí truyền thuyết Nguyệt Hoa Chi cùng cảm ứng được ý của chủ nhân, tự động bay lên, xoay tròn trên không trung chém về phía Thạch Tuyên. Chiêu này tấn công Thạch Tuyên, thay vì nói là muốn tấn công hắn, thì đúng hơn là để buộc Thạch Tuyên không thể nhân cơ hội tấn công cự giải tọa nữa. Bởi vì cự giải tọa hiện tại cần khoảnh khắc này. Dồn sức gầm lên, Nguyệt Hoa Chi cũng bay ra, còn bản thân cự giải tọa, từ trong cơ thể gã, một hư ảnh hình của khổng lồ màu đen nổ tung, hai trang bị hình cẳng của đen tịt trên vai gã, vù vù hai tiếng bay ra, trong khoảnh khắc này lại đột nhiên dài ra đến mấy mét, xoay một vòng, trong tiếng xẹt 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 liên hồi, hai món trang bị giống hệt cẳng của này lại hóa thành hai con yêu vật như mãng xà đầu cua, chặn đứng toàn bộ lôi điện thần mâu mà Lâm Dao triệu hồi. Có được khoảnh khắc hồi sức này, cự giải tọa đã vững vàng đứng dậy từ mặt đất, miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, tay phải vẫy một cái, Nguyệt Hoa Chi cùng xoay tròn trên không trung quay trở lại tay gã, còn hai chiếc cẳng của màu đen ở vai thì bay ra, một tấn công Lâm Dao, một đánh về phía Thạch Tuyên. Hai tay thì cầm Nguyệt Hoa Chi cùng, trên đó từ từ tụ tập quang hoa màu đen, dường như đang báo hiệu một tuyệt chiêu kinh hoàng sắp giáng xuống. Lâm Dao cầm phệ lôi trượng, liên tục điểm về phía trước, từng đạo điện quang xanh trắng chém xuống, hai chiếc cẳng của khổng lồ vừa bay ra đã bị mười mấy đạo điện quang đánh trúng, bị đánh đến mức không ngừng rung chuyển trên không trung. Thạch thất vốn đã bị phá hủy nghiêm trọng, giờ lại càng rung chuyển dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể không chịu nổi sức mạnh giao đấu của họ mà sụp đổ. Thạch Tuyên nắm hoàng kim long thương, tuy đã khởi động trang bị nhưng trong cơ thể lại cảm thấy trống rỗng, có cảm giác không dùng được sức. May mà hai chiếc cẳng của bay ra đều bị Lâm Dao chặn lại, nếu không chỉ một đòn này, Thạch Tuyên cũng chưa chắc đỡ được. Thạch Tuyên hiện tại đang ở trong thời kỳ suy yếu nghiêm trọng, di chứng của Hoàng Kim Bất Diệt Thể thực sự quá đáng sợ. Y Lý Phân ở bên cạnh đang trong trạng thái hợp thể biến thân với Hoa Tiên Thú, lúc này cũng cuối cùng bước lên, những lô đen trên cơ thể mở ra, phun ra lượng lớn phấn hoa để tấn công. Những phấn hoa phun ra này tạo thành một luồng khí màu hồng phấn, phun về phía cường giả cự giải tọa. Hai chiếc cẳng cua như mãng xà khổng lồ mà cự giải tọa bắn ra bị từng đạo điện quang của Lâm Dao đánh rơi, nhưng cự giải tọa không để ý, sau khi lấy lại hơi, hai tay cầm nguyệt hoa chi cùng, như chuỗi ngọc liên hồi, trên cây nguyệt hoa cung này liên tiếp bắn ra, từng đạo hắc quang bắn ra, lên không trung liền hóa thành xà thần đi ạ nạ có sinh mệnh. Trong nháy mắt, mười mấy con xà thần đi ạ nạ được nguyệt hoa chi cùng ban cho sinh mệnh, hóa thành những con rắn tham lam, bắn về phía Thạch Tuyên, Lâm Dao và Y Địa Phân. Vị cự giải tọa này khẽ hừ một tiếng, thân hình đột nhiên nhoáng lên, tay phải cầm nguyệt hoa chi cùng, cuối cùng cũng tự mình ra tay, lao về phía Thạch Tuyên đang lùi về phía tường đá xa xa. Vừa rồi Thạch Tuyên giả heo ăn thịt hổ, Long Vương thổ tức liên tiếp ba móng vuốt, đánh gã bẹp vào khe đá, đối với cự giải tọa mà nói, đây quả là một sự sỉ nhục tột cùng, mối thù này làm sao có thể không báo. Bắn ra xả thần đi ạ nạ là để cản trở Lâm Dao và Y Thị Phân một chút, cự giải tọa muốn tự tay giải quyết Thạch Tuyên. Chương 668, bộ trang bị cung cự giải trong lúc lao ra, sức tấn công của cự giải không ngừng tăng lên, toàn thân bắn ra hư ảnh của một con cua khổng lồ lúc gần lúc hiện. Đây chính là linh hồn cung cự giải ngủ say trong giáp trụ hắc ám. Có thể khiến nó càng hiện ra chân thực thì chứng tỏ càng phát huy được sức mạnh hắc ám của bộ giáp. Người kế thừa cung cự giải tiền nhiệm hoàn toàn không thể kích hoạt được linh hồn cự giải, còn thợ săn bóng tối trước mắt lại có thể khiến linh hồn cự giải này hiện ra lúc gần lúc hiện. Chỉ riêng điểm này, hắn đã vượt qua người kế thừa cung cự giải tiền nhiệm. Kích hoạt được linh hồn sức mạnh của chòm sao cự giải ẩn chứa trong giáp trụ hắc ám lúc gần lúc hiện, thực lực của cự giải không ngừng biến đổi. Khi hắn đến gần Thạch Tuyên, sức tấn công đã được đẩy lên trạng thái đỉnh điểm 4000 điểm đáng sợ. Đối với Thạch Tuyên hiện tại, sức tấn công như vậy quả thực đáng sợ đến cực điểm. Thạch Tuyên tuy đã khởi động trang bị, nhưng toàn thân vẫn mềm nhũn không chút sức lực, thậm chí còn không thể vào trạng thái thú thần hợp thể bình thường. Bất đắc dĩ, hắn đành triệu hồi vua màu đỏ. Triệu hoán thuật, đây là một trong những kỹ năng mà hắn hiện tại còn đủ sức để sử dụng. Vì Rực Long Thần vẫn còn đang ngủ say, nên Thạch Tuyên chỉ có thể triệu hồi vua màu đỏ. Trong ánh sáng đỏ rực lóe lên, vua màu đỏ giáng lâm cùng tiếng kêu vang, đôi cánh vỗ mạnh, một cặp móng vuốt thép màu đỏ bừng ra, hung hăng chụp về phía cự giải đang lao tới. Vua màu đỏ và chủ nhân tâm ý tương thông, biết Thạch Tuyên đang trong tình thế không ổn, vì vậy tung ra đòn này với toàn bộ sức lực. Chỉ là vua màu đỏ, một triệu hồi thú bậc cao, với sức tấn công vọn vẹn vài trăm điểm, đối với cự giải đang kích hoạt linh hồn giáp trụ hắc ám lúc này, chẳng khác nào gãi ngứa. Lật tay vung lên, một chảo đã tóm lấy móng vuốt của vua màu đỏ, kéo giật nó lại gần, nắm đấm của tay kia tung ra một tiếng vụt, đầu của vua màu đỏ lập tức vỡ nát, máu tươi hòa cùng lông vũ rực lửa bay lượn. Hơn 2000 điểm sinh mệnh của vua màu đỏ trước mặt cự giải có sức tấn công đạt 4000 điểm trở nên vô cùng mong manh. Một đòn mất mạng, vua màu đỏ còn chưa kịp kêu thảm đã tan biến vào hư không. Thạch Tuyên muốn triệu hồi nó lần nữa, ít nhất cũng phải hơn một tiếng sau. Một đòn đánh nát vua màu đỏ bậc cao thời kỳ trưởng thành, cự giải không hề dừng lại, cung nguyệt hoa trong tay phải đột nhiên bung ra, ném về phía Thạch Tuyên. Cung nguyệt hoa và bánh xe thái dương của cung sư tử trong 12 chòm sao có nét tương đồng, cũng có khả năng tấn công truy đuổi, chỉ là chức năng của cung nguyệt hoa nhiều hơn, còn sức tấn công thì yếu hơn một chút so với bánh xe thái dương. Sức tấn công mạnh nhất của bánh xe thái dương có thể đạt tới 6000 điểm, còn cung nguyệt hoa thì khoảng 4000 điểm, nhưng chức năng của bánh xe thái dương lại khá đơn điệu, trong khi cung nguyệt hoa vừa có thể dùng làm cung tên, vừa có thể dùng làm vũ khí ném tầm xa, lại còn có thể dùng làm vũ khí phòng ngự, chức năng vô cùng mạnh mẽ. Cự giải đập nát đua màu đỏ, ném cung nguyệt hoa trong tay phải về phía Thạch Tuyên, bản thân cũng lao theo ngay sau đó. Lần này, cự giải đã dốc toàn bộ bản lĩnh, cũng thể hiện quyết tâm phải giết bằng được Thạch Tuyên. Nếu là Thạch Tuyên của trước đây, có lẽ còn tự tin chống đỡ, nhưng Thạch Tuyên lúc này chỉ có thể gắng gượng khởi động lại kỹ năng đi kèm của Hoàng Kim Long Thương là hơi thở Long Vương. Cự long màu vàng đỏ lại một lần nữa xuất hiện. Cự giải gầm lên một tiếng giận dữ, chiêu này của Thạch Tuyên sớm đã nằm trong dự liệu của hắn, vừa rồi đã ăn quả đắng vì chiêu này, bây giờ sao có thể không đề phòng. Cự long vàng đỏ vừa xuất hiện, cự giải liền chắp hai tay lại, kết thành bảo ấn nguyệt luân, rồi đẩy lên trên, nên đón cự long vàng đỏ đang bổ xuống. Với 4000 điểm tấn công, cự giải quả thực có tư cách đối đầu trực diện với hư ảnh của cự long vàng đỏ. Còn cung nguyệt hoa vẫn không đổi hướng, tiếp tục bay về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên không thể né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung nguyệt hoa bay tới. Muốn né, nhưng lực bất tòng tâm, muốn đỡ, nhưng trong người không còn chút sức lực nào, muốn kích hoạt thánh thuẫn thủ hộ, nhưng lại không thể thi triển được. Hừ. Đống một tiếng quát lạnh lùng vang lên, một luồng sáng trắng chói mắt nổ tung, bắn thẳng vào cung nguyệt hoa. Cung nguyệt hoa với 4000 điểm tấn công vậy mà lại không địch nổi, bị cột sáng trắng chói mắt này đánh văng ra ngoài, giúp Thạch Tuyên thoát một kiếp. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dao ở phía bên kia, đôi mắt sắc như điện, trượng phệ lôi trong tay phải duỗi thẳng ra, còn bàn tay trái đã hóa thành một bàn tay sấm sét ánh sáng màu lam trắng, trong lòng bàn tay, hai chữ vô hạn không ngừng chấn động, trông vô cùng thần dị. Vua vô hạn. Lâm Dao hét lên một tiếng chói tai, sấm sét trên bàn tay trái hóa thành ánh sáng lam trắng không ngừng lan rộng, nhanh chóng bao trùm cả cánh tay trái của cô. Toàn bộ cánh tay trái hóa thành cánh tay ánh sáng lam trắng rực rỡ, vươn về phía cự giải, một luồng sáng trắng chói đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng được bắn ra. Cự giải gầm lên một tiếng điên cuồng, bảo ấn nguyệt luân liên tiếp tung ra ba đòn, gắng gượng chặn được ba cú bổ từ trên không của cự long vàng đỏ. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được cơn khủng hoảng trên người, không kìm được liền giữ nguyên bảo ấn nguyệt luân ấn xuống dưới, nên đón luồng điện quang màu lam trắng chói mắt đến cực điểm bắn ra từ lòng bàn tay Lâm Dao. Tiếng xèo xèo vang lên, cự giải đột nhiên gầm lên một tiếng điên cuồng, không thể nào. Cơ thể hắn bị điện giật bay lên, đập mạnh vào vách đá phía trên rồi rơi xuống, phát ra một tiếng ầm vang dội. Lâm Dao lúc này, bàn tay trái duỗi thẳng, trang bị trên người cũng ngày càng trở nên trong suốt, dường như cả cơ thể sắp biến mất, một nguồn năng lượng hủy diệt và kỳ dị không thể tả đang lan tỏa, khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy, không dám đến gần. Tên cự giải của tộc Hắc Ám này cũng lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt, hắn bò dậy từ mặt đất, liên tục lùi lại, triệu hồi cung nguyệt hoa về, chắn chặt trước ngực, hét lên, đây rốt cuộc là năng lực gì? Không thể nào, sao ngươi có thể có sức mạnh lớn như vậy? Vừa rồi, bảo ấn nguyệt luân của cự giải ngay cả cự long vàng đỏ do Thạch Tuyên triệu hồi cũng chặn được, nhưng lại không chống nổi luồng điện quang do Lâm Giao tung ra, bị điện giật đến suýt hồn bay phách lạc, điều này khiến hắn kinh hãi vô cùng. Ta là vua vô hạn, đua sấm sét, ngươi phải tan biến. Hai chữ vô hạn trong lòng bàn tay Lâm Giao không ngừng dao động, rất nhanh, khắp người cô, từng chữ vô hạn một hiện lên, ánh sáng lam trắng lan ra toàn thân, dần dần, cả người cô hóa thành một hình người ánh sáng lam trắng, cơ thể từ từ lơ lửng lên. Lâm đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Thạch Tuyên vài phần cũng kinh ngạc không kém, liên tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách đá không thể lùi được nữa. Cự giải gầm lên một tiếng điên cuồng, đột nhiên bật dậy, lao về phía một khe nứt trên vách động. Hắn sợ rồi, muốn bỏ chạy. Ngươi phải tan biến. Đôi mắt Lâm Giao lúc này đã hóa thành một màu lam trắng, giọng nói vang vọng, chấn động cả thạch thất, tạo ra những tiếng vang không dứt. Trong tiếng vang đó, Lâm Giao chắp hai tay lại, mười ngón tay xuề ra như những cánh hoa, ở giữa, một cột sáng trắng thô to đường kính khoảng một thước, chói đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, đột nhiên khuyết tán ra. Thạch Tuyên vài phần buộc phải che mắt, ngay sau đó, hai người nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết và tiếng nổ ầm ầm, bức tường phía sau họ đột nhiên sụp đổ, hai người như diều đứt dây bị một lực không thể chống cự hất văng về phía sau, cùng với những tảng đá khổng lồ vỡ thành từng mảnh bị ném bay đi. Hồi lâu sau, khi Thạch Tuyên ho ra máu, gắng gượng bò dậy từ đống đá vụn, thứ hắn nhìn thấy là một cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, khắp nơi đều là những tảng đá chất đống, thạch thất vừa rồi đã không còn thấy đâu, trước mắt biến thành một hang đá khổng lồ và đổ nát, đâu đâu cũng là những vết nứt và những lỗ hổng trên vách động. Lâm Giao, Hải Phần. Thạch Tuyên lại ho ra một ngụm máu nữa, không kìm được gọi lớn. Dâm một tiếng, đột nhiên, ở phía bên kia, vài tảng đá vụn bị hất tung, một cô gái tóc vàng mắt xanh bò dậy, quần áo trên người rách nát, xuân quang khó che, cô gái này chính là Hải Phần. Xem ra cô ấy bị va đập mạnh hơn Thạch Tuyên, ngay cả trang bị trên người cũng bị giải thể, nhưng may mắn là dường như không bị thương gì. Thạch Tuyên, Hải Phần vội vàng gọi một tiếng. Thạch Tuyên gật đầu, sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm trong hang động đầy đá vụn này, cuối cùng, Lâm Giao cũng được tìm thấy. Lâm Giao đã bất tỉnh, trang bị trên người cũng đã giải thể, hơn nữa ngay cả quần áo cũng hoàn toàn vỡ nát, cơ thể trần trụi nằm đó, như đang ngủ say. Hải Phần vội vàng lấy một bộ quần áo của mình từ túi không gian ra che cho cô. Thạch Tuyên thấy Lâm Giao không sao, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, sau đó lại tìm thấy một con thú máy nhỏ màu đen. Con thú máy này được lắp ráp thành hình một con cua khổng lồ màu đen, chính là bộ trang bị cự giải trong bộ 12 trọng sao. Chương 669, bản tính tham lam. Khi nhìn thấy con thú máy hình cua này, Thạch Tuyên biết thợ săn bóng tối cung cự giải của tộc Hắc Ám vừa rồi đã chết. Bây giờ ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, có lẽ đã bị sức mạnh kinh hoàng đó đánh cho tan thành cho bụi. Không ngờ Lâm Giao lại sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy, vua vô hạn. Đây rốt cuộc là năng lực gì? Thạch Tuyên trầm ngâm nhặt bộ trang bị cung cự giải lên. Lúc này, ở phía bên kia, một tiếng rên nhẹ vang lên, Lâm Giao cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Nhìn quanh một lượt, Lâm Giao không nói nhiều, nhanh chóng mặc quần áo vào. Cô thật lợi hại. Hải Phần không khỏi ngưỡng mộ. Thạch Tuyên đưa bộ trang bị cung cự giải này cho Lâm Giao, nói, đây là bộ trang bị tối thượng cung cự giải trong 12 bộ trang bị hắc ám tối thượng. Tên thợ săn bóng tối cung cự giải đó đã chết rồi. Cự giải là do Lâm Giao giết, bộ trang bị này là chiến lợi phẩm, tự nhiên nên thuộc về Lâm Giao, vì vậy Thạch Tuyên đưa nó cho cô. Lâm Giao nhận lấy, nhẹ nhàng đuốt ve một chút, có thể cảm nhận rõ ràng sự dao động hắc ám mang tính hủy diệt chứa đựng bên trong. Cùng lúc đó, một số thông tin về cung cự giải cũng thông qua tinh thể trang bị truyền vào đầu cô, giúp cô biết cách khởi động và trang bị bộ cung cự giải. Mặc dù bộ trang bị cung cự giải sở hữu sức mạnh đáng sợ, nhưng Lâm Giao lại không trang bị nó, chỉ cất vào túi không gian. Hải Phần nhìn bộ trang bị cung cự giải, trong mắt lóe lên một tia tham lam và khao khát, nhưng không nói gì nhiều. Lâm Giao, sức mạnh đua vô hạn mà cô vừa thi triển là gì vậy? Sao lại đáng sợ đến thế, phá hủy cả thạch thất này, biến nó thành một hang đá như bây giờ? Thạch Tuyên có chút tò mò, không kìm được hỏi. Lâm Giao tuy mất một phần ký ức, nhưng sau một thời gian dài, cô cũng dần chấp nhận cái tên Lâm Giao của mình, vì vậy khi Thạch Tuyên gọi cô là Lâm Giao, cô cũng có cảm giác khẽ ngẩng đầu, nhíu mày một chút rồi mới thản nhiên nói, trang bị của tôi tên là Vua Vô Hạn. Sau khi sử dụng dị năng của trang bị, tôi có thể sở hữu năng lượng ma pháp vô hạn không bao giờ cạn kiệt. Ngoài ra còn có sức mạnh vừa rồi, nhưng tôi cũng không rõ lắm. Cô nhíu mày, lắc đầu, dường như đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Giao có thể tùy ý sử dụng các loại kỹ năng ma pháp kinh khủng như vậy, chỉ vì cô sở hữu năng lượng ma pháp vô hạn. Còn về sức mạnh vừa rồi, rõ ràng cũng cho thấy trang bị Vua Vô Hạn của cô không chỉ có năng lượng ma pháp vô hạn đơn giản như vậy. Vậy thì chẳng lẽ lúc đó cô còn có sức mạnh đáng sợ hơn, chỉ là chính cô dường như cũng không rõ, hoặc là khi sử dụng sức mạnh đó thì cô đã mất đi ý thức. Thạch Tuyên nghĩ đến lúc đó đôi mắt Lâm Giao bắn ra ánh sáng lam trắng, rồi dựa vào giọng điệu của cô, đại khái đoán được khi sử dụng loại sức mạnh đó, Lâm Giao có lẽ không có ý thức bình thường, cũng có nghĩa là Lâm Giao lúc đó không phải là Lâm Giao thật sự bây giờ, vậy đó là ai? Người phải tan biến. Nghĩ đến câu nói này, Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy đây là giọng điệu của một kẻ bề trên. Vua Vô Hạn, vua sấm sét, xem ra trang bị Vua Vô Hạn mà Lâm Giao sở hữu tuyệt không đơn giản. Tiêu diệt được một cường giả tròm sao của tộc Hắc Ám, nhận được một bộ chiến giáp tối thượng cung cự giải, cả ba người trong lòng đều có chút phấn khích. Dù sao thì trong trò chơi của các vị thần lần này, tộc Hắc Ám sẽ là kẻ địch mạnh nhất, tiêu diệt được một cường giả tròm sao, cũng là bất đi một kẻ địch mạnh. Lâm Giao tuy đã phát huy sức mạnh không thể tưởng tượng, tiêu diệt một cường giả tròm sao, nhưng sau khi tỉnh lại, rõ ràng cũng giống như Thạch Tuyên, thể lực có chút không chống đỡ nổi, ngay cả trang bị cũng không khởi động được. Ai phần đứng một bên nhìn Lâm Giao nguyên khí đại thường, còn Thạch Tuyên thì bề bại, đúng như nói, trong lăng mộ này đâu đâu cũng đầy giấy nguy hiểm, bây giờ sức lực của hai người lại chưa hồi phục, thật sự quá nguy hiểm. Nếu hai người đều không cần bộ giáp cung cự giải này, hay là đưa cho tôi đi, tôi mạnh lên rồi, mọi người cũng an toàn hơn. Thạch Tuyên nghe phần nói vậy, không kìm được nhìn về phía cô, Lâm Giao chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái, không nói gì. Ai phần thấy hai người đều không nói gì, không kìm được lại nói, hai người cũng biết đấy, ở đây có thể gặp phải quái vật xác ướp bất cứ lúc nào, còn có cường giả của các tộc khác nữa. Với trạng thái của chúng ta bây giờ, chẳng khác nào đi nộp mạng. Hai người đã đủ mạnh rồi, bộ giáp này đối với hai người cũng không có tác dụng gì nhiều, hay là đưa cho tôi đi, ít nhất cũng có thể tăng thêm chút thực lực. Ai phần không kìm được kêu lên một cách buồn chồn, rõ ràng cô ta vô cùng khao khát bộ chiến giáp cự giải này. Thạch Tuyên nhìn thấy ánh mắt khao khát đến gần như tham lam của Ai phần, trong lòng cũng có chút thấu hiểu. Dù sao thì trang bị tối thượng cũng đại diện cho một loại sức mạnh tuyệt đối. Trong thế giới này, sức mạnh đại diện cho tất cả. Đối với một cường giả đỉnh cấp như Ai phần, trang bị tối thượng chắc chắn có thể giúp cô ta trở thành siêu cường giả bậc ba, có thể nói, sự cám dỗ này là không thể tưởng tượng nổi. Còn về Thạch Tuyên và Lâm Dao, bản thân họ đã là siêu cường giả, bộ chiến giáp này đối với họ chưa chắc đã có thể tăng thêm bao nhiêu năng lực. Giống như Thạch Tuyên, nếu trang bị bộ chiến giáp này, có nghĩa là hắn phải từ bỏ những trang bị ban đầu như Hoàng Kim Long Thương, chìa khóa bảng, mất đi sức mạnh của thần xạ gạ dạ và Hoàng Kim Bất Diệt Thể, e rằng thực lực của hắn không những không tăng mà còn giảm đi. Lâm Dao cũng gần như vậy, cô đã quen với trang bị hiện tại của mình, tạm thời đổi toàn bộ thành giáp trụ hắc ám, ít nhất cũng cần một thời gian để làm quen và thích ứng, trong tình hình hiện tại, đây không phải là lựa chọn tốt nhất, vì vậy cô chỉ nhìn qua rồi cất vào túi không gian, không có ý định trang bị. Mau đưa cho tôi đi, bộ giáp này đối với hai người cũng vô dụng mà. Hải Phân lại một lần nữa kêu lên, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn ngày càng nghiêm trọng, xem tình hình, nếu Lâm Dao không đồng ý, cô ta chuẩn bị ra tay cắt đoạn. Bây giờ Lâm Dao không thể khởi động trang bị, Thạch Tuyên thì yếu ớt, trong ba người, ngược lại phần là người mạnh nhất, và phần cũng chính là nhìn chúng việc Lâm Dao và Thạch Tuyên bây giờ không có sức lực, mới dám mạnh mẽ đòi hỏi chiến giáp như vậy. Lâm Dao vẫn lạnh lùng không hề lay động. Thạch Tuyên thở dài, nói, "Lâm Dao, đưa cho cô ấy đi." Cô ấy nói cũng đúng, cô ấy mạnh hơn thì cũng có lợi cho chúng ta. Hải Phân bộ nói, "Đúng vậy, tôi mạnh lên rồi mới có thể bảo vệ hai người chứ." Câu nói này khiến Lâm Dao bật cười lạnh một tiếng, lấy con thú máy hình cua đó từ túi không gian ra. Hải Phân nhìn chằm chằm vào con thú máy này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam không hề che giấu. Lâm Dao vuốt ve nó một chút, rồi ném cho Hải Phân, thản nhiên nói, "Cô lấy đi." Chương 670, sức mạnh phản phệ vì Thạch Tuyên đứng cạnh Lâm Dao nên mơ hồ thấy được trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như Lâm Dao đã lấy thứ gì đó từ bên trong con thú máy hình cua nhỏ bé kia. Nhưng vì vấn đề góc độ, Thạch Tuyên chỉ thấy loáng thoáng, còn Hải Phân ở phía bên kia thì hoàn toàn không hay biết gì. Hải Phân nhận lấy con thú máy, vui mừng như điên, nhưng ngọ mẫm một lúc, mới đột nhiên phát hiện ra không biết trang bị thế nào. Trang bị thông thường đều tồn tại dưới dạng linh hồn, chỉ cần hấp thụ vào cơ thể là có thể trang bị vào tinh thể, còn con thú máy nhỏ bé này, làm sao mà hấp thụ được? Chết tiệt, thứ này trang bị thế nào? Hải Phân loay hoay một lúc lâu mà không có phản ứng gì, không kìm được tức giận, đột nhiên quay sang quát Thạch Tuyên và Lâm Dao, có phải hai người đã dở trò gì không? Tại sao tôi không trang bị được? Lâm Dao thản nhiên nói, không phải có gợi ý sao? Cần phải nhỏ máu mới có thể dung hợp trang bị. Hải Phân nghe đến đây, vội vàng cắn rách ngón tay mình, nhỏ máu tươi lên trên. Lâm Dao quả nhiên không lừa cô ta. Khi máu tươi của phần nhỏ lên con thú máy nhỏ bé này, con thú máy đã hấp thụ máu của cô, nhanh chóng phân giải ra, theo những tiếng rắc rắc, từng bộ phận một mở rộng ra, nhanh chóng bao bọc lấy Hải Phần, khiến cô khoác lên mình một bộ giáp đầu cua màu đen. Giáp trụ hắc ám của cung cự giải cuối cùng cũng đã được khoác lên người Hải Phần. Ha ha. Hải Phần bật cười đắc ý con thú máy tan rã, trong đó có một cây cung hình trăng non từ từ mở rộng, hóa thành cung nguyệt hoa. Hải Phần duỗi hai tay ra, cung nguyệt hoa từ từ đáp xuống sau lưng cô, trang bị lên bộ giáp. Trong lòng bàn tay phần liên tiếp lóe lên nhiều linh hồn trang bị, chính là những trang bị ban đầu của cô. Bị cô gỡ hết khỏi tinh thể trang bị, rồi tiện tay ném sang một bên. Với vẻ đắc ý, cô ta ngay cả việc giữ lại những trang bị cũ cũng lười làm. Ha ha, chính là sức mạnh này thật sự quá tuyệt vời. Hải Phần không ngừng bật cười đắc ý, cô ta phấn khích đến cực điểm. Thạch Tuyên và Lâm Dao đứng lặng nhìn Hải Phần trước mặt, không nói một lời. Dần dần, tiếng cười của Hải Phần dừng lại, đôi mắt cô ta đổ dồn vào Lâm Dao và Thạch Tuyên, quét qua quét lại, trong mắt dần hiện lên một vẻ tà dị. Thạch Tuyên trong lòng khẽ rùng mình, đột nhiên bước sang một bước, chắn trước mặt Lâm Dao, hắn cảm nhận được địch ý từ Hải Phần. Hi hi. Sức mạnh này thật sự quá tuyệt vời. Chỉ là bộ giáp này lại là do tôi xin các người. Điều này thật sự không vẻ vang chút nào, các người nói có đúng không? Hải Phần vừa nói vừa bước tới, vẻ tà dị trong mắt càng thêm đậm. Hải Phần, cô muốn làm gì? Thạch Tuyên quát lên, vạn lần không ngờ rằng phần này sau khi có được chiến giáp, lại muốn ra tay với hắn và Lâm Dao. Không muốn làm gì cả, chỉ là, hai người thật sự quá ngứa mắt. Hai người tự cho mình là lợi hại, căn bản không coi tôi ra gì đúng không? Tôi rất ghét ánh mắt của hai người. Cô ta đột nhiên động thân. Thạch Tuyên hét lên một tiếng giận dữ, tình hình nguy cấp, hắn dốc toàn lực phát động hơi thở long vương, cự long màu vàng đỏ gầm thét lao ra. Hải Phần kia lại bật cười đắc ý, ngươi nghĩ rằng thứ này có thể cản được ta sao? Ta đã kế thừa chiến giáp tối thượng hắc ám, ta là vô địch. Cô ta lao lên nên đón cự long vàng đỏ, lấy cung nguyệt hoa sau lưng ra định phá tan con rồng. Bùm 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 ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, cự long vàng đỏ đối đầu trực diện với cung nguyệt hoa, sức mạnh của vũ khí huyền thoại cung nguyệt hoa quả nhiên kinh khủng, gắng gượng chặn được cự long vàng đỏ, sau ba đòn, con rồng tan thành mây khói. Ha ha. Hải Phần bật cười điên cuồng, trong mắt tà quang lóe lên, cầm cung nguyệt hoa, điên cuồng chém về phía Thạch Tuyên và Lâm Dao, thần thái của cô ta đã điên cuồng đến cực điểm. Chẳng lẽ cô ta bị sức mạnh của bộ giáp ảnh hưởng, khống chế rồi sao? Thạch Tuyên nhận ra thần thái của cô ta tuyệt đối không bình thường, không kìm được hét lên, kéo Lâm Dao liên tục né tránh. Bây giờ hai người sức lực chưa hồi phục, thực sự khó chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Không né được đâu, hai người né đi đâu? Hải Phần cười gằn, hai tay cầm cung nguyệt hoa, tốc độ đẩy lên đến cực hạn, bổ mạnh xuống. Thạch Tuyên kinh hãi, lần này không thể né được nữa, chỉ có thể gắng gượng giơ thương lên nữa. Một tiếng ken kim loại va chạm vang lên, hoàng kim long thương trong tay Thạch Tuyên văng ra, cơ thể Thạch Tuyên bị chấn bay về phía sau, kéo theo cả Lâm Dao, hai người cùng nhau lăn ra xa. Thạch Tuyên sợ làm Lâm Dao bị thương, vội vàng đè lên người cô, che chắn cho cô. Thật là ân ái, vậy thì hai người đi làm một đôi duyên ương quỷ đi. Hải Phần nhảy bật lên, trong nháy mắt đã áp sát, cung nguyệt hoa trên tay bắn ra hắc quang mãnh liệt, bổ mạnh xuống. Với 4000 điểm tấn công đáng sợ, dưới đòn này, Thạch Tuyên và Lâm Dao bên dưới đều sẽ biến thành đống thịt nát. Đối mặt với cung nguyệt hoa màu đen đang giáng xuống, Thạch Tuyên không còn sức để chống đỡ hay né tránh nữa, ngược lại Lâm Dao bên dưới hắn lại không hề hoảng sợ, chỉ lộ ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn Hải Phần. Ngay khi cung nguyệt hoa sắp bổ trúng hai người, đột nhiên, Hải Phần lại hét lên một tiếng thảm thiết như gặp phải ma. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng bị tiếng hét của cô ta làm giật mình. Chỉ thấy Hải Phần bức cung nguyệt hoa đi, hai tay ôm lấy mũ giáp, dường như đang cố hết sức để giật nó ra khỏi đầu, miệng hét lên kinh hãi, chuyện gì thế này? Không thể nào. Thạch Tuyên bò dậy, chỉ thấy Hải Phần hét lên những tiếng á oán thảm thiết, từ các kẽ hở trên bộ giáp của cô ta, một lượng lớn chất lỏng sền sệt đang rỉ ra. Chương 671, nguy cơ, tà ác nảy mầm cuối cùng, Y Lý Phân cũng giật được chiếc mũ giáp ra khỏi mặt mình. Thạch Tuyên kinh hãi phát hiện cả khuôn mặt nàng như đã thối rữa, theo cú giật mũ, ngay cả da đầu cũng bị lột phăng, để lộ ra xương trắng nếu và huyết đục nát bét như bùn. Một cảm giác quỷ dị không thể tả lập tức lan khắp toàn thân Thạch Tuyên. Y Lý Phân rú lên một tiếng đầy sợ hãi, rất nhanh, toàn thân nàng mềm nhũn và thối rữa ra, cuối cùng hóa thành một vũng dịch lỏng chảy xuống đất. Một lượng lớn dịch lỏng sền sệt rỉ ra từ các kẽ hở của bộ giáp, mà bộ giáp cự giải tỏa của nàng lại tự động tổ hợp lại, hình thành một con thú máy nhỏ màu đen, lặng lẽ nằm giữa vũng dịch lỏng. Nhìn bên ngoài, nó rất đáng yêu, giống như một món đồ chơi cơ khí, nhưng không ai có thể ngờ rằng chính cô máy nhỏ màu đen hình con cuôn này vừa nuốt chửng một con người. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thạch Tuyên lẩm bẩm, sau đó Lâm Dao cũng từ từ đứng dậy, mỉm cười nhạt, nói, quả nhiên như ta dự liệu. Hừ, ngươi biết nguyên nhân à? Thạch Tuyên nhìn về phía Lâm Dao. Lâm Dao gật đầu, rồi lấy ra một viên châu nhỏ màu đen từ trong túi không gian, nói, thứ này gọi là trái tim hắc ám. Chỉ khi dung hợp với trái tim hắc ám này trước thì mới có thể điều khiển chiến giáp hắc ám mà không bị sức mạnh hắc ám của nó cắn trả. Vừa rồi, ta chỉ lấy viên trái tim hắc ám này từ trong bộ chiến giáp cự giải tỏa ra mà thôi. Thạch Tuyên lúc này mới biết thứ mà Lâm Dao lén lấy đi từ bộ chiến giáp hắc ám cự giải tỏa kia là gì, hóa ra là viên trái tim hắc ám bên trong. Y Dĩ Phân đã không phát hiện ra, chưa dung hợp trái tim hắc ám đã nghe lời Lâm Dao mặc bộ chiến giáp cự giải tỏa bảo, kết quả bị sức mạnh hắc ám cắn trả, mất mạng tại chỗ. Thạch Tuyên không ngờ Lâm Dao lại có tâm cơ như vậy, không kìm được liếc nhìn nàng một cái rồi nói, ngươi ngay từ đầu đã biết Y Lý Phân này sẽ nảy sinh ác ý, muốn gây bất lợi cho chúng ta. Lâm Dao lắc đầu, nói, ta không biết, chỉ là, nàng ta uy hiếp chúng ta đòi bộ chiến giáp này, đã là tội chết rồi. Thạch Tuyên sững sờ, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Dao lúc này, đột nhiên, từ sâu trong đáy lòng, một luồng hơi lạnh không tên chợt dâng lên. Y Lý Phân đã chết, Lâm Dao lấy lại bộ chiến giáp cự giải tỏa cất vào túi không gian. Bây giờ chỉ còn lại hai người họ, hơn nữa cả hai đều đã mất đi một nửa sức lực. Ở trong hầm mộ kim tự tháp âm u này, tình thế vô cùng hiểm ác. Tiếp theo làm gì đây? Thạch Tuyên suy nghĩ một lát rồi hỏi. Lâm Dao nói, trước tiên cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, hy vọng có thể hồi phục sức mạnh mà không bị làm phiền. Thạch Tuyên gật đầu, bây giờ thứ hắn và Lâm Dao cần nhất chính là thời gian. Chỉ cần hồi phục được sức mạnh, với thực lực của họ, việc tự bảo vệ mình ở đây cũng có mấy phần chắc chắn. Hai người tìm một đống đá vụn rồi ngồi xếp bằng xuống. Phía sau đống đá vụn là góc tường đá, trốn ở đây, nếu không quan sát kỹ thì cũng khó bị phát hiện. Thạch Tuyên giải trừ trang bị, hai người nhìn nhau một cái, rồi mỗi người đều tiến vào trạng thái minh tưởng, hy vọng có thể sớm hồi phục sức mạnh. Thạch Tuyên cũng hy vọng nhân cơ hội này có thể đột phá lần nữa, thử kết nối lại với thú thần chi linh. Nhưng không bao lâu sau, hai người đã bị một âm thanh quái dị đánh thức. Đó là một tiếng gào khô khốc kỳ lạ, âm thanh ngày càng lớn. Hai người mở mắt ra, nhìn nhau một cái, trong mắt Thạch Tuyên lộ vẻ kinh ngạc, lặng lẽ nhìn ra ngoài qua một khe đá, chỉ thấy từ một bức tường đá đã sập mất một nửa ở phía bên kia hang động, một xác ướp cuốn vải trắng đang từ từ chui ra. Là quái vật xác ướp ngàn năm. Thạch Tuyên và Lâm Dao nhìn thấy nó, không kìm được đồng thời nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào. Trong tình trạng của hai người lúc này, nếu bị con quái vật xác ướp này phát hiện, tình hình sẽ rất tệ. Con quái vật xác ướp ngàn năm này không ngừng gào lên những tiếng khô khốc, dường như vừa mới tỉnh lại không lâu. Nó vừa gào vừa lắc đầu, phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan quái dị, rồi bò ra khỏi đống đổ nát của hang đá đó. Đột nhiên, con xác ướp này ngừng gào thét, một đôi mắt trống rỗng lập lòe ma chơi quét nhìn từ phía. Sau đó, nó dường như phát hiện ra điều gì, đôi mắt như ma chơi dừng lại ở một góc. Góc đó chất đầy đá vụn, mà phía sau đống đá vụn chính là nơi Thạch Tuyền và Lâm Dao đang ẩn nấp. Gừ ồ, con quái vật xác ướp lại gầm lên một tiếng, khi khiến mũi dường như đang ngửi thứ gì đó trong không khí, sau đó nó lảo đảo bước tới. Thạch Tuyên và Lâm Dao đang trốn trong góc tường, thấy con quái vật xác ướp dường như đã phát hiện ra điều gì đó và đang không ngừng tiến lại gần, cả hai đều khẽ hít một hơi khí lạnh. Thạch Tuyên cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Con quái vật xác ướp nhanh chóng tiến đến trước đống đá vụn ở góc tường, đột nhiên vung tay, một đống lớn đá vụn bay ra ngoài. Quả nhiên, nó đã phát hiện ra hơi thở của Thạch Tuyên và Lâm Dao. Không trốn được nữa rồi, Thạch Tuyên thấy da đầu tê dại, nắm chặt hoàng kim long thương, chuẩn bị đâm ra. Ngay lúc này, một chuyện còn quỷ dị hơn đã xảy ra. Con quái vật xác ướp đột nhiên ngừng mọi động tác và tiếng gào, sau đó, nó từ từ quay người lại. Xoạt xoạt. Từ sâu trong hang động ở phía bên kia, một âm thanh quái dị vang lên. Trong hang động trống rỗng và đổ nát này, âm thanh đó vang vọng, nghe vô cùng chói tai. Con quái vật xác ướp ngàn năm này, sau khi nghe thấy tiếng xoạt xoạt, lại tỏ ra vô cùng kích động, quay người đối mặt với nơi sâu trong hang động, không kìm được gầm lên, dường như đang thị uy. Lúc này, con quái vật xác ướp ngàn năm đang chắn trước đống đá vụn, Thạch Tuyên và Lâm Dao không thể nhìn rõ thứ phát ra tiếng xoạt xoạt ở phía bên kia rốt cuộc là gì, chỉ là cả hai đều cảm nhận được một cách bản năng rằng con quái vật xác ướp trước mặt dường như đang sợ hãi điều gì đó. Một con quái vật xác ướp ngàn năm có thực lực sánh ngang với siêu cường giả cấp 3 mà cũng biết sợ hay sao? Thứ phát ra tiếng xoạt xoạt kia là gì? Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên sự tò mò mãnh liệt, thật chỉ muốn lập tức ló đầu ra xem cho rõ. Hú, con quái vật xác ướp lại gầm lên một tiếng, đột nhiên lao ra ngoài. Ngay sau đó, từ sâu trong hang động vang lên những tiếng va chạm dữ dội loảng xoảng và ầm ầm, từng tảng đá vụn bay tới, đập vào vách đá và đống đá bên cạnh, phát ra những âm thanh chói tai, thanh thế vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên vội vàng lặng lẽ vạch một khe đá ra, muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhưng thứ nhìn thấy được lại là hai bóng người đang lăn lộn quấn lấy nhau. Trong hang động vang lên những tiếng va chạm và gào thét không ngớt. Hóa ra, thứ vừa phát ra tiếng xoạt xoạt lại là một con quái vật xác ướp ngàn năm khác. Lúc này, hai con quái vật xác ướp lại đang tàn sát lẫn nhau, như thể liều mạng. Trận chiến này kéo dài rất lâu, cả hai bên đều dốc toàn lực, thi độc, thiên nhiên thi đan, đều điên cuồng va chạm vào nhau. Mãi cho đến ít nhất 10 phút sau, âm thanh từ cuộc chiến của hai bên mới dần nhỏ lại. Chỉ thấy lúc này cả hai con quái vật xác ướp đều toàn thân đầy vết thương, dường như đã không còn chút sức lực nào, chúng quấn lấy nhau, mỗi con đều há miệng cắn xé đối phương, thực hiện cuộc vật lộn sinh tử cuối cùng. Không ngờ quái vật xác ướp khi nhìn thấy đồng loại lại như gặp phải kẻ thù không đội trời chung, liều mạng tàn sát đến vậy. Thạch Tuyên và Lâm Dao đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mặc dù muốn nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng lại sợ thu hút hai con quái vật xác ướp đang liều mạng chém giết này, đành phải tiếp tục trốn trong góc, chỉ hy vọng hai con quái vật này sẽ cùng chết với nhau. Khoảng vài phút sau, cuối cùng, cuộc tàn sát của hai con quái vật xác ướp cũng dừng lại, đã phân thắng bại. Cơ thể của một con quái vật xác ướp đã bị xé nát hoàn toàn, còn con kia tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc này, nó đang thò móng vuốt vào trong cơ thể bị xé thành từng mảnh của con xác ướp kia, lôi ra một viên đan tròn màu xám cho, chính là thiên nhiên thi đan của đối phương. Sau khi lấy được thi đan, con quái vật xác ướp đầy thương tích đã chiến thắng liền nuốt chửng thi đan của đối phương. Sau khi nuốt chửng thiên nhiên thi đan của đối phương, con quái vật xác ướp chiến thắng đột nhiên gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này vô cùng lớn, đến mức làm cả hang động cũng phải rung chuyển nhẹ. Cùng lúc đó, cơ thể vốn bị thương nặng của nó cũng nhanh chóng lành lại, từng luồng dao động năng lượng mang tính hủy diệt lan tỏa ra như sóng thần cuộn trào. Một sinh vật còn kinh khủng hơn sắp ra đời. Chương 672, thần điện bí ẩn, bức họa ma thần Thạch Tuyên và Lâm Dao trốn sau một đống đá vụn ở góc tường, tận mắt chứng kiến cuộc tàn sát liều mạng của hai con quái vật xác ướp ngàn năm. Sau hơn 10 phút chém giết, cuối cùng cũng phân thắng bại. Con quái vật xác ướp ngàn năm chiến thắng đã xé toạc bụng đối phương, lấy ra thiên niên thi đan rồi nuốt chửng. Sau khi nuốt chửng thiên niên thi đan của đối thủ, con quái vật xác ướp ngàn năm chiến thắng bắt đầu có những thay đổi trong mặt. Cơ thể đầy thương tích của nó bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Từ trong cơ thể, từng luồng dao động năng lượng mang tính hủy diệt bắt đầu lan tỏa ra. Năng lượng này như sóng thần cuộn trào, đến mức cả hang động cũng rung chuyển nhẹ. Đây là loại năng lượng kinh khủng đến mức nào? Hú, đột nhiên, trên cái đầu chọc lóc của con quái vật xác ướp đã nuốt chửng sức mạnh của đối phương để tiến hóa thành một sinh vật đáng sợ hơn, lại mọc ra những sợi lông màu xanh dài cả thước. Lông xanh trên khắp cơ thể nó cũng dài ra vài tấc, biến nó thành một con quái vật khô héo, toàn thân bao phủ bởi lông xanh vô cùng đáng sợ. Nó gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về phía nơi ẩn nấp của Thạch Tuyên và Lâm Dao. Ầm, một tiếng nổ lớn, con xác ướp lông xanh không hề động đậy, chỉ dựa vào luồng khí từ tiếng gầm mà đã thổi bay đống đá vụn nơi Thạch Tuyên và Lâm Dao ẩn nấp. Mau chạy! Uy thế như vậy thật đáng sợ đến cực điểm. Đống đá vụn nổ tung, Thạch Tuyên biết tình hình không ổn, liền kéo Lâm Dao bỏ chạy, tay phải ném hoàng kim long thương ra, thi triển Long Vương Thổ Tức. Con xác ướp toàn thân bao phủ bởi lông xanh rậm rạp gầm lên, đang định lao tới, lại không ngờ một con cự long màu vàng đỏ khổng lồ liên tiếp vung đuốt tấn công, không kìm được nổi giận như điên. Nó vung đôi cánh tay lông xanh rậm rạp, năng lượng kinh khủng cuồng bạo tuôn ra, đánh tan con cự long màu vàng đỏ. Nhưng khi nó quay lại tìm kiếm tung tích của đôi nam nữ sống sót kia, thì họ đã mất dạng. Gừ ồ. Con xác ướp lông xanh gầm lên giận dữ, sau đó liên tục hít mũi trong không khí, rất nhanh đã xác định được phương hướng, lao về phía một cái hố đen sâu hoắm lộ ra do một chỗ sụp lở. Thạch Tuyên thi triển Long Vương Thổ Tức, tạm thời cản được con quái vật xác ướp lông xanh đáng sợ này, rồi kéo Lâm Dao điên cuồng bỏ chạy. Cả hai đều biết tình hình không ổn, một con quái vật xác ướp ngàn năm đã đáng sợ lắm rồi, huống chi con quái vật xác ướp toàn thân lông xanh này đã nuốt chửng năng lượng của đối phương, chắc chắn đã trở nên đáng sợ hơn nhiều, càng không thể đối đầu trực diện. Hướng về phía một cái hố do sụp lở tạo thành, cả hai có chút hoảng loạn không chọn đường, lập tức men theo hành lang tối tăm trong hố chạy như điên về phía bên kia. Phía sau, tiếng gầm của con quái vật xác ướp đáng sợ có cả lông xanh trên đầu nhanh chóng vang lên rõ ràng là đối phương đã đuổi kịp. Mau đi, con quái vật đó đuổi tới rồi. Thạch Tuyên hấp thu một viên ma năng thạch, triệu hồi Hoàng Kim Long Thương, một lần nữa khởi động Long Vương thổ tức. Con xác cướp lông xanh kinh khủng này, tuy Long Vương thổ tức không thể làm nó bị thương, nhưng có thể cản nó lại một lúc, để Thạch Tuyên và Lâm Dao chạy xa hơn. Con xác cướp lông xanh phía sau gầm lên như sấm, rõ ràng đã hoàn toàn bị chọc giận. Hai người chạy như điên, không ngờ cuối hành lang đá tối tăm lại là một con dốc. Cả hai không kịp đề phòng, đồng thời hét lên một tiếng kinh hãi, rồi lăn xuống con dốc. Khi dừng lại, Thạch Tuyên chống tay, lại chống phải một thứ gì đó mềm nhũn. Nhìn kỹ lại, hắn không kìm được hít một hơi khí lạnh, bởi vì thứ hắn chống phải lại là một cỗ thi thể. Chỉ là thi thể này đã bị gặm nát, một lượng lớn huyết nhục đã bị ăn mất, rất khó phân biệt là ai hay thuộc chủng tộc nào, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đây hẳn là một cường giả dị tộc. Những người có thể tiến vào thế giới bên trong kim tự tháp này tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Phát hiện một thi thể cường giả dị tộc bị gặm đến mức không thể nhận ra ở đây, không kìm được khiến Thạch Tuyên cảm thấy rợn tóc gáy. Go, phía trên, con quái vật xác cướp lông xanh gầm lên, cuối cùng cũng đuổi kịp. Mau chạy. Thạch Tuyên vội vàng gắng gượng đứng dậy, kéo Lâm Dao cùng đứng lên. Lúc này Lâm Dao vẫn không thể khởi động trang bị, toàn thân cũng mềm nhũn không sức lực, nếu không có Thạch Tuyên kéo đi, nàng ngay cả chạy cũng không nổi. Thạch Tuyên kéo Lâm Dao định tiếp tục bỏ chạy, nhưng đột nhiên sững người. Từ con dốc lăn xuống, khi hoàn hồn đứng dậy mới phát hiện, phía trước đã không còn đường ra. Đây là một điện đường khổng lồ, hoàn toàn không thể trốn thoát. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh, Thạch Tuyên chỉ còn cách quay người lại đối mặt với con quái vật xác cướp toàn thân lông xanh kia. Gừ, con quái vật xác cướp này vô cùng hung tàn, không ngừng gầm gừ với Thạch Tuyên và Lâm Dao, nhưng kỳ lạ là nó chỉ đứng ở phía trên con dốc mà không lao xuống. Phát hiện kỳ lạ này khiến Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, không tìm được ném Hoàng Kim Long Thương về phía con xác cướp ở trên, thi triển Long Vương thổ tức. Con cự long màu vàng đỏ vùng ba móng vuốt ra, đều bị con xác cướp lông xanh này đỡ cứng. Mặc dù bị chọc giận đến gầm lên như sấm, nhưng con xác cướp hung tàn này vẫn không xuống, không chỉ vậy, tiếng gầm của nó còn ngày càng nhỏ đi, cuối cùng, nó lại quay đầu bỏ đi. Thấy con xác cướp lông xanh đã rời đi, Thạch Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Lúc này hắn mới cảm nhận được vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, bản thân vì quá căng thẳng, giờ thả lỏng ra, lại có chút không đứng vững. Không đúng, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Giọng của Lâm Dao đột nhiên vang lên. Quái lạ gì? Thạch Tuyên thở hắt ra mấy hơi, mới dần hồi phục được một chút sức lực, đứng dậy lần nữa, quan sát cung điện âm u trước mặt. Nơi này trống rỗng không có gì cả, cũng không có lối ra, điều duy nhất đáng chú ý là trên các bức tường chính diện và hai bên, mỗi bên đều khắc bốn bức họa khổng lồ. Con xác cướp đó tại sao không dám đuổi đến đây? Còn thi thể trên đất kia, hắn chết như thế nào? Nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Giọng của Lâm Dao khiến Thạch Tuyên không rét mà run. Đúng vậy, con xác cướp mọc lông xanh kia đáng sợ như vậy, thậm chí còn nuốt chửng năng lượng của một con xác cướp khác. Một con quái vật xác cướp đáng sợ như vậy, tại sao lại sợ hãi điện đường trông có vẻ trống rỗng này? Nơi này có thể có gì chứ? Từ từ đi tới, ánh mắt của Lâm Dao dừng lại trên bốn bức họa khắc đá đối diện. Thạch Tuyên đi theo, khẽ ừ một tiếng. Bốn bức họa khắc trên tường này lại là hình ảnh của bốn vị ma thần với thần thái hung tợn, xấu xí. Nhìn sang các bức họa trên hai bức tường bên cạnh, tất cả đều giống nhau. 12 bức họa này lại là 12 ma thần hung ác, trong đó có cả nam lẫn nữ, thần thái không ai không hung ác dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Lâm Dao đang dừng lại trước một bức họa, dường như bị bức họa thu hút, ngây người hồi lâu không nói. Chương 673, nhà máy chế tạo ma thần. Thạch Tuyên nhìn theo, chỉ thấy đây là một bức họa ma thần nữ hung ác, sau lưng mang hình ảnh một vầng trăng khuyết, tay cầm cung tên, tóc hai bù xù, chân trái đạp lên một con hổ tượng trưng cho chúa Sơn Lâm, còn chân phải lại đạp lên một con cua đang giơ đôi cánh khổng lồ. Sau khi nhìn thấy bức họa này, Thạch Tuyên cũng cảm thấy có chút quái lạ dâng lên, mơ hồ dường như nghĩ tới điều gì đó. Người xem bức họa này, có nghĩ đến gì không? Lâm Dao đột nhiên nói. Ừ, rất kỳ lạ, cái này giống giống. Thạch Tuyên đột nhiên bừng tỉnh, kêu lên, giống cự giải tọa. Đúng, cự giải tọa trong chiến giáp hắc ám. Vầng trăng khuyết sau lưng này, còn cả việc đạp lên con cua này nữa, ta nghĩ, bức bích họa này hẳn là có chút liên quan đến chiến giáp hắc ám cự giải tọa. Lâm Dao trầm ngâm nói. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, vội vàng tìm kiếm trong 12 bức họa. Rất nhanh, hắn lại tìm thấy một bức họa khác, đây là một ma thần nam hung ác, cưỡi trên sư tử, sau lưng mang một vòng tròn, mắt trợn trừng, miệng nhe đầy răng nanh, hình dáng vô cùng tức giận. Cái này chẳng lẽ là sư tử tọa? Vòng tròn sau lưng đó chính là Thái Dương Chi Luân sao? Thạch Tuyên khẽ thở dài, trong lòng lại dâng lên cảm giác quỷ dị hơn. Chẳng lẽ 12 bức họa này tương ứng với 12 chòm sao? Nếu vậy, chuyện này thật quá kỳ lạ. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một tiếng hừ khẽ. Sau một thời gian dài như vậy, Dực Long Thần cuối cùng cũng tỉnh lại sau giấc ngủ say. "Lão đại, vẫn chưa rời khỏi nơi này à?" Dực Long Thần vừa tỉnh lại, nhìn thấy mọi thứ trước mắt, liền không kìm được kêu lên như dên gì. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nghĩ đến nỗi sợ hãi của Dực Long Thần khi mới vào kim tự tháp này, chẳng lẽ nó biết điều gì đó? Chỉ tiếc là lúc đó nó nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say, nên Thạch Tuyên cũng không kịp hỏi rõ. Bây giờ nó khó khăn lắm mới tỉnh lại, Thạch Tuyên lập tức triệu hồi nó ra. Dực Long Thần hóa thành một nam tử áo xanh, đáp xuống đất, nhìn 12 bức họa trước mặt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Chư thần hắc ám?" "Chư thần hắc ám gì?" Dực Long Thần, ngươi vẫn chưa nói kim tự tháp này rốt cuộc là gì? Tại sao ngươi lại sợ nơi này? Thạch Tuyên vội vàng truy hỏi. Lâm Dao thấy giọng điệu kinh ngạc của Dực Long Thần, ánh mắt cũng rời sang người hắn, dường như đang chờ hắn giải đáp. Nam tử áo xanh Dực Long Thần vẻ mặt trông rất ủ rũ, nếu mà nói, lão đại, lần này chúng ta thật sự đã xông vào tử địa rồi. Sớm biết sẽ thế này, em tuyệt đối sẽ không theo anh đến cái nơi quỷ quái này đâu. Thạch Tuyên có chút không hiểu, nói, ta biết trong kim tự tháp này rất nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức khiến ngươi sợ thành thế này chứ. Dực Long Thần, rốt cuộc ngươi biết gì? Dực Long Thần thở dài sờ cằm, nói, lão đại, đâu chỉ đơn giản là nguy hiểm, nơi này quả thực là tử địa, chắc chắn phải chết. Ta cũng là sau khi vào đây mới nhớ ra. Lão đại, ngươi đã nghe qua Thi Hải chưa? Thi Hải? Thạch Tuyên ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng của ngươi là biết ngươi chẳng biết gì rồi. Ta cũng không biết giải thích với ngươi thế nào nữa. Dực Long Thần khổ não sờ cằm, trầm ngâm nói với ngươi thế này đi, trên thế giới này, có ánh sáng thì mới có bóng tối phải không? Có sự sống thì nhất định có cái chết. Vậy thì những sinh linh này, tại sao lại chết? Thạch Tuyên hơi mẩn ra, đáp, sẽ già chết, sẽ bệnh chết, có rất nhiều trường hợp sẽ dẫn đến cái chết mà. Dực Long Thần đảo mắt nói, tại sao già lại chết, vậy lại chết? Thạch Tuyên sững sờ, ừ một tiếng, lập tức bị hỏi khó. Hắn còn định giải thích thêm, Dực Long Thần đã xua tay nói, đây đều là sức mạnh, là một vòng tuần hoàn. Không chỉ sinh linh, ngay cả thế giới, vũ trụ đều có sinh già, có diệt vong. Lão đại còn nhớ cây sinh mệnh thụ đã thấy không? Sinh mệnh thụ cũng sẽ diệt vong khô héo, huống chi là sinh mệnh. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm. Dực Long Thần nói tiếp, trong vòng tuần hoàn sinh tử này, có một loại sức mạnh vẫn luôn duy trì sự cân bằng này. Cho nên nói, cái chết là một loại sức mạnh. Thi Hải này có liên quan đến cái chết, hoặc nói là lão đại, loài người các ngươi có thuyết lục đạo luân hồi phải không? Ừm, cái này cũng tương tự vậy. Thạch Tuyên kinh ngạc vô cùng, nói, lục đạo luân hồi. Hắn cảm thấy Dực Long Thần càng nói càng huyền ảo, nhưng hắn lại nghe như vịt nghe sấm, không kìm được nói, ngươi nói rõ hơn đi, kim tự tháp này rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ không chỉ đơn giản là một hầm mộ sao? Dực Long Thần hít một hơi thật sâu, nói một cách sâu sắc, là hầm mộ, cũng không phải là hầm mộ. Thạch Tuyên và Lâm Giao ngẩn ra, nhìn nhau. Dực Long Thần đã bước đi, nhìn bích họa trên tường, nói, đây là bích họa thần tượng của 12 chủ thần Hắc Ám, đối lập với họ, có 12 chủ thần của Olympus. 12 chủ thần? Chủ là có ý gì? Thạch Tuyên tò mò hỏi. Dực Long Thần sững sờ, rồi cười ha hả, nói, quên mất các ngươi không biết, chủ là đơn vị dùng để mô tả thần, giống như mô tả loài người các ngươi dùng người vậy, một chủ thần cũng tương đương với một người của các ngươi, ý nghĩa cũng gần như vậy. Thạch Tuyên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hiểu ra chủ là đơn vị để hình dung thần. Tuy nhiên, 12 chủ thần Hắc Ám này không phải là thần minh thật sự, mà là các vị thần do sức mạnh Hắc Ám tạo ra. Dực Long Thần thu lại đủ cười, trầm giọng nói, thần do tạo ra? Đúng, là được chế tạo ra. Nếu ta không đoán sai, kim tự tháp này chính là tòa tháp Hắc Ám được xây dựng trên Thi Hải, là nơi dùng để chế tạo ma thần Hắc Ám. Ừm, nếu dùng thuật ngữ của loài người các ngươi thì là nhà máy. Đúng, nhà máy, nơi này chính là nhà máy sản xuất ma thần Hắc Ám.